Chương 179, Vương phu nhân kiện cáo, Nguyên phi gõ chương 179, Vương phu nhân kiện cáo, Nguyên phi gõ vào trong phòng sau đó, Nguyên Xuân ngồi trước, lại để cho giả mẫu cùng Vương phu nhân tất cả ngồi xuống. Nguyên Xuân không khỏi nói ra, "Tổ mẫu, mẫu thân, các ngươi có lời gì muốn nói? Bây giờ có thể nói." Chần chờ một chút, Vương phu nhân không khỏi nhìn về phía giả mẫu khẽ gật đầu. Vương phu nhân chính là nói ra, "Nương nương, ta nói cho đúng là, Đông phủ tông ca nhi quả thực ghê tởm vô cùng. Trong mắt của hắn, đúng là không có lao tổ tông, chớ đừng nói chi là ta cùng lão gia, chính là nương nương, hắn đều chưa từng để ở trong mắt. Nếu là không kịp thời tiến hành trừng trị, sợ là tương lai nhất định phải cho ta giả ra chút họa." Nguyên Xuân không khỏi hỏi, "Mẫu thân lời này là thế nào nói?" Vương phu nhân không khỏi nói ra, "Lúc sau Tết, hắn đều chưa từng có đến cho lão tổ tông chúc Tết, còn công bố, cuối cùng cả đời cũng sẽ không bước vào Vinh Quốc phủ nửa bước. Kia biệt tự tỉnh thần, vốn là vì cho nương nương tham viếng sử dụng, chẳng qua vì chiếm Đông phủ mặt đất, hắn liền muốn chúng ta viết xuống khế ước, tương lai này biệt thự tỉnh thân phải thuộc về hắn Đông phủ tất cả. Như thế hành vi, chẳng phải là xem thường nương nương?" Nghe được Vương phu nhân, Nguyên Xuân do dự một lát nói ra, "Lão tổ tông, mẫu thân, tông ca nhi sự việc, ta trong cung vậy nghe được một ít. Nói nhà chúng ta vì tông ca nhi vì cứu vớt tiết gia chi tử, không tiếc đắc tội nghĩa trung thân vương. Sau đó càng là hơn tại trong tỉ thí chiến thắng Huyền Không thần tiết thủ, trong cung người đều đang nói ta giả ra khí lượng chật hẹp, là dung không được người." Lời nói này, Nguyên Xuân mặc dù không phải trực tiếp răn dạy, giả mẫu cùng Vương phu nhân mẹ chồng nàng dâu hai cái, cũng là bị mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng. Nguyên Xuân còn nói thêm, "Vừa nãy mẫu thân còn nói, Tông Ca Nhi muốn biệt thự tỉnh thân, không biết này xây dựng biệt thự bạc là ai xuất ra?" Vương phu nhân sắc mặt lần nữa đỏ lên, nàng không khỏi nói ra, "Mặc dù là Tông Ca Nhi ra đại đầu, nhưng chúng ta cũng là bỏ tiền, huống hồ, này biệt thự tỉnh thân vốn là vi nương nương tham viếng mới xây dựng." Nguyên Xuân nói lần nữa, nói cách khác, Tông Ca Nhi ra tiền, lại ra hơn phân nửa nơi xa. Không giống nhau Vương phu nhân nói chuyện, Nguyên Xuân còn nói thêm, "Tổ mẫu cùng mẫu thân, có lẽ vẫn chưa biết một việc. Ngươi cho ta vì sao mà bị phong phi? Nhưng thật ra là vì hoàng thượng coi trọng Tông Ca Nhi nguyên nhân, nếu không có Tông Ca Nhi, ta vậy đoạn sẽ không bị phong phi. Cái gọi là huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim, chính là có một ít khúc mắc, cũng muốn xương cốt gãy hướng trong tay nào giấu. Về sau ta giả ra nếu có thể hướng thịnh, tất ứng tại trên người Tông Ca Nhi, ta ngược lại thật ra cảm thấy, tổ mẫu cùng mẫu thân, nên trước giờ lôi kéo Tông Ca Nhi tốt. Tông Ca Nhi trí thuần trí hiếu, cũng không phải không thể chứa nhân chi người." Nguyên Xuân câu chuyện, giống như một đạo tiếng sấm, vang vọng tại Vương phu nhân bên hai. "Cái gì? Nương nương phong phi, lại là vì cái đó nghiệt xúc nguyên nhân? Nương nương lại còn khuyên ta muốn hạ thấp tư thái, chủ động hướng cái đó nghiệt xúc lấy lòng." Trong lúc nhất thời, Vương phu nhân thực là khó mà chuyển qua cái này con tới. Lại nói Nguyên Xuân nói câu chuyện sau đó, nhìn thấy Vương phu nhân tình hình, trong lòng nguyên bản còn muốn nói câu chuyện, liền không tiếp tục nói ra đây. Nguyên Xuân hơi hơi thở dài một cái, liền từ trong nội thất đi ra. Lần này tham viếng, thế nhưng có thật nhiều thái giám cùng nhau đi theo tới. Bây giờ rời tiểu ánh mắt của thái giám hồi lâu, đã coi như là vượt quân, nàng cũng không dám mỏi mòn chờ đợi. Không lâu sau đó, lại có giả chính đến màn bên ngoài vân an, giả phi giật dây được tham gia vào chuyện. Giả chính lui ra sau đó, giả phi lại hỏi, "Bảo Ngọc vì sao không vào thấy?" Giả mẫu là khải, không dụ, ngoại nam không dám thiệt bảo. Nguyên phi mệnh nhanh đưa vào tới. Tiểu thái giám ra ngoài dẫn Bảo Ngọc đi vào, đi đầu cốc nghỉ, Nguyên phi mệnh hắn vào trước. Giắt tay cản tại trong lực, lại phủ đầu cái cổ cười nói, đây trước lại giải ra rất nhiều một câu chưa cuối cùng, nước mắt rơi như mưa. "Bưu thị, phượng tỷ chờ thêm đến khải nói, thực lễ yến đầy đủ, mời quý phi du hạnh." Nguyên phi đứng dậy, đột nhiên nói ra, "Ta nghe nói, Tông huynh đệ đã từng nói, cuối cùng cả đời không bước vào Vinh Quốc phủ một bước. Đã là như thế, liền gọi hắn đi theo Bảo Ngọc bơi trung vườn, ta vậy muốn gặp ta giả ra kỳ lân." "Nhi." Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Giả mẫu cùng Vương phu nhân thì cũng thôi đi, trong lòng đã có chuẩn bị. Vương Hi Phượng đám người nghe, thì là không khỏi lấy làm kinh hãi. Các nàng vốn cho là, nương nương hội ác cái đó tiểu xuất sinh, nương nương lần này tham viếng, tất không có cái đó tiểu xuất sinh quả ngon để ăn. Lại không liệu, nương nương đúng là coi trọng như thế cái đó tiểu xuất sinh. Rất nhanh, liền có người đi đông phủ, bẩm báo cho Giả Tông. Giả Tông nghe, cũng chỉ đành thay quần áo tiến về. May mà cũng không cần hắn vào Vinh Quốc phủ đi. Rất nhanh, Giả Tông tại biệt thự tỉnh thân cửa, liền gặp phải chính tại mọi người chen chúc phía dưới tới trước Nguyên Xuân. Giả Tông tiến lên chào. Nguyên Xuân nhường hắn miễn lễ, nhìn hắn một phen, còn nói thêm, "Tốt, Tông Ca Nhi long trường phượng tử, thiên chất tự nhiên, quả nhiên không hổ là ta giả ra kỳ lân." Kim Lăng thập nhị châm bên trong, ước chừng Nguyên Xuân tồn tại cảm là cứ thấp, bởi vì nàng ra sân số lần ít càng thêm ít. Lại thêm nàng tại tham viếng lúc viết thi từ câu đối, đều là văn chương kiểu cách, không hề linh tính có thể nói. Phía sau còn có giải đố phân đoạn, cũng có đoán được, cũng có đoán không được. Thậm chí ngay cả giả hoàn dễ hiểu câu đố, Nguyên Xuân đều không có đoán được. Nếu là như vậy cho rằng Nguyên Xuân là ngu dốt nữ tử, vậy liền mười phần sai. Tại Giả Tông trong suy nghĩ, Nguyên Xuân tâm kế, ước chừng là Vương Hi Phượng, Thám Xuân cùng Tiết Bảo Thoa ba cái cộng lại tổng cộng. Từ xưa hoàng cung, thanh lâu, đấu tranh thảm thiết nhất, có thể nói bộ bộ kinh tâm. Nguyên Xuân có thể tại cung đấu bên trong chỗ hết tài năng, tuy nói trong này có Vĩnh Long Đế suy tính, nhưng nếu chính Nguyên Xuân là lập không được, sớm đã bị đầu nữa, thậm chí tính mệnh cũng khó bảo toàn, ở đâu trèo chống nàng đến phong phi giờ khắc này? Phải biết, nàng còn không phải thế sao vừa tiến vào cung thì phong phi, mà là theo cung nữ từng bước một leo đi lên. Hắn tâm kế, từ đó có thể thấy đốn. Giả Tông không khỏi lời nói khiêm tốn nói, nương nương quá khen, tông đệ không dám nhận. Nguyên Xuân còn nói thêm, bản triều vì hiếu trị quốc, cổ ngữ có nói, gia hòa vạn sự hưng, tông ca nhi là biết lễ, ta ngược lại thật ra cực kỳ yên tâm. Nghe được lời nói này, giả tông mặt không đổi sắc, trong lòng thì là nở nụ cười lạnh. Đại hẹn mình đối với giả mẫu bất kính, đối với vinh quốc phủ vô lễ, Nguyên Xuân đã biết. Đây là tại chỗ này đợi nhìn gõ ta đây. Giả tông không khỏi nói ra, nương nương nói rất đúng, tông đệ tự nhiên tuân theo nương nương dạy bảo, hiếu kính mẫu thân, trung quân ái quốc. Nghe được giả tông lời nói, Nguyên Xuân lông mày không khỏi hơi nhíu. Giả tông lời nói, chỉ nói hiếu kính mẫu thân, cũng không có nói tới lao tổ tông đám người. Vô cùng cho thấy, trong lòng của hắn đối với vinh quốc phủ đưa hắn trừ phổ đi tộc, vẫn đang tổn lấy bản khí. Nguyên Xuân có lòng lại nói vài lời, suy nghĩ một lúc, vẫn là không có nhiều lời. Bây giờ vinh quốc phủ bên này muốn làm, là hòa hoãn quan hệ của song phương, mà cũng không phải là mở rộng vết rách. Tiếp đó, Nguyên Phi và đứng dậy, mệnh giả tông, Bảo Ngọc dẫn đường, liền cùng đám người bước đến vườn trước cửa. Sớm thấy ánh đèn hỏa thụ trong, các loại giàn ra rất. Vào vườn đến trước theo hữu phượng lai nghi hồng hương xanh ngọc hạnh màn ngay trước mắt hành chỉ thanh phân và chỗ, lên lầu bước cát, lấn sân duyên sơn, đủ kiểu ngắm lãm bồi hồi. Long Trương Phượng Tư, thiên chất tự nhiên xuất từ thế nói tân ngữ, cho dù là tại cổ đại, cũng không phải dùng cái long chữ thì phạm vào kỵ hủy, Triệu Tử Long chữ còn mang cái long đâu, Minh Triều Phùng Ngọc Long tên trong cũng có thể mang Long Trương 180, giả bảo ngọc chuyển vào đại quan biên. Cầm xuống. Trương 180, giả bảo ngọc chuyển vào đại quan biên. Cầm xuống. Khắp nơi bày ra không đồng nhất, từng cọc tô điểm mới lạ. Giả phi cực thêm thường tán, lại quên, về sau không thể thái xa xỉ, này đều quá đáng chi cực. Đã mà, đến chính điện, dù miễn lễ về tọa, mở rộng tiệc lễ yến. Giả mẫu chờ ở hạ tương cùng, Vũ thị, Lý Hoàn, Phượng tỷ và thân nâng canh nâng cốc. Nguyên phi là mệnh truyền bút nghiên hầu hạ, thân mạch bút tường, chọn hắn mấy chỗ thích nhất người ban tên. Trước đề nhất tuyển nói, ngầm sơn ôm thủy xây đến tinh, bao nhiêu công phu trúc thủy thành. Thiên thượng nhân gian chư cảnh chuẩn bị, phương vừa đứng tích lộc lấy tên. Tiếp đó, Nguyên Xuân lại mệnh chúng một đám tiểu bối điểm đứng viết một bài thơ. Giả tông lung tung viết một bài, ứng phó xong việc. Tiếp đó, lại lấy ra vợ kịch đến, nhường 12 cái con hát mấy xuất diễn. Không bao lâu, thái giám quỳ khải, ban thưởng vật đều đủ, mời nghiệm và lệ. Là chính lên hơi thiết, giả phi từ đầu nhìn, đều rất thỏa hiệp, tức mệnh dựa theo này thi hành theo. Quá nghe lén, tiếp theo một phát phóng. Giả mẫu được ban thưởng rất nhiều nhất dày, còn lại hình phu nhân, vương phu nhân, Lý Hoàn, vương hy phượng trở, cũng đều có ban thưởng. Bảo Thoa, Đại Ngọc chư tỷ mỗi trở, mỗi người sách mới một bộ, Bảo Nghiễn một phương, mới dạng cách thức nén vàng bạc hai đúng. Giả Tông, Bảo Ngọc cũng cùng đây. Giả Lan thì là vòng cổ vàng bạc hai, nén vàng bạc hai đúng. Giả Liễn, giả Hoàn trở, đều là biểu lễ một phần, kim quả một đôi. Còn lại gấm màu đủ kiểu, vàng bạc ngàn lượng, ngự tiểu hoa diên, là ban thưởng hai phủ đông tây phạm trong vườn quản lý công trình, bày biện, đáp ứng và thi kịch, cầm đèn đám người. Ngoài có tiền thanh 500 xuyên, là ban thưởng chủ dịch, đào kép, tạc kỹ, tạc người đi đường đinh. Mọi người tạ ơn đã xong, chấp sự thái giám khải nói, lúc đã xỉu chính ba khắc, mời giá hồi loan. Giả phi nghe, không khỏi đầy mắt lại lăn xuống lệ tới. Nhưng lại miễn cưỡng tươi cười, giữ chặt giả mẫu, vương phu nhân tay, thật chặt không đành lòng phóng thích, lại bốn đinh linh, không cần phải nhớ mong, thật tốt tự dưỡng. Như hôm nay ân quần quận, một tháng cho phép vào tự kiểm điểm trong lòng xem một lần, gặp mặt là tận hữu, làm gì tổn thương thảm. Tháng năm tới thiên ân vẫn hứa về nhà thăm bố mẹ, vạn không thể như thế xa hoa lãng phí. Giả mẫu và đã khóc nghẹn khó tả. Giả phi mặc dù không đành lòng đừng, tiếc rằng hoàng gia quy phạm, làm trái không sai được, đành phải nhận tâm thượng dư đi. Nơi này đám người khó khăn đem giả mẫu. Vương phu nhân an ủi khuyên giải, nâng ra vừa đi. Lại nói giả phi hồi cùng, ngày kế tiếp kiến giá tạ ơn, cũng hồi tấu về nhà thăm bố mẹ sự tình, long nhan rất duyệt. Lại phát trong nô gấm màu, vàng bạc những vật này, vì ban thưởng giả chính và các tiêu phòng bà viên, không cần nói tỉ mỉ. Nguyên phi tham viếng, đến tận đây hoàn tất, mọi người cùng nhau thở phào một hơi tới. Tiếp đó, giả tông càng phát ra thanh nhàn, bắt đầu đóng cửa khổ đọc lấy tới. Năm nay tháng 8, chính là thi hương kiểm tra thời gian, giả tông đã chuẩn bị tháng 8 tham gia thi hương, bởi vậy đọc lấy thư đến, càng phát ra khắc khổ. Mỗi 10 ngày, đụng phải khấu tướng có rảnh rỗi, liền sẽ chạy tới tướng phủ, lắng nghe lời dạy dỗ. Bây giờ lại nói giả Nguyên Xuân, bởi vì trong cung tự biên đại quan viên để bệnh sau đó, chợt nhớ ra kia đại quan viên bên trong cảnh trí. Chính mình hạnh qua về sau, giả chính nhất định tính cần phong tỏa, không dám khiến người vào đi quấy rối, há không thưa thớt. Húng ra bên trong hiện có mấy cái năng lực thi hội phú tỉ muội, sao không mệnh các nàng vào trong ở lại, vậy không để giai nhân là phách, hoa liễu không mặt mũi nào. Lại nghĩ tới Bảo Ngọc thở nhỏ tại tỉ muội bụi bên trong lớn lên, không thể so với các minh đệ khác, nếu không mệnh hắn vào trong, chỉ sợ hắn vắng lạnh, nhất thời không lớn thoải mái. Không khỏi giả mẫu, vương phu nhân lo lắng, chỉ cần vậy mệnh hắn vào vườn ở lại phương diệu. Suy nghĩ xong, liền mệnh thái giám hạ thủ chung đến binh quốc phủ đến hạ một đạo dụ, mệnh Bảo Thoa và một mực ở trong vườn ở lại, không thể cấm hẹn phong cố, mệnh Bảo Ngọc vẫn theo vào trong đọc sách. Giả chính, vương phu nhân tiếp này dụ, đợi hạ thủ chung về phía sau, liền tới hồi minh giả mẫu, sai người vào trong các nơi thu thập quét dọn, lắp đặt màn màn màn. Người khác nghe còn từ còn có thể, duy Bảo Ngọc nghe này dụ, thì được không thể không thể. Đang cùng giả mẫu tính toán, muốn cái này, làm cái đó. Lại nói giả chính sợ Bảo Ngọc vào vườn không chịu đọc sách, lại đặt Bảo Ngọc gọi đi, chuyên môn dặn dò một phen. Bên này, giả chính lại cùng mấy cái tướng công kiểm tra nhìn kỹ thời gian. Giả chính sai người đến hồi giả mẫu nói, ngày 22 tháng 2 tử tốt, ca nhi, chị em tốt mang bảo. Mấy ngày nay trong sai người vào trong phân công thu thập. Chúng nữ đã sớm chọn tốt chỗ, Tiết Bảo Thoa rừng hành vũ huyện, Lâm Đại Ngọc rừng tiêu tương quán, giả nên Xuân rừng chuế cầm lâu. Thám Xuân rừng Thu Sảng Trai, Tích Xuân rừng Liêu Phong Hiên, Lý Thị rừng Đạo Hương Thôn, Bảo Ngọc rừng Di Hồng Viện. Mỗi một chỗ thêm hai cái lao ma ma, bốn nha đầu, trừ mọi người nũ mẫu hầu cận nha hoàn không tính bên ngoài, có khác chuyên quản thu thập quét dọn. Đến ngày 22 ngày hôm đó, mọi người chuẩn bị đồng loạt vào trong, đông phủ trong, Giả Tông nghe được tin tức này sau đó, không khỏi cười lạnh không thôi. Tốt một cái Giả Nguyên Xuân. Trước một phen tại thăm viếng lúc, gõ hắn vài câu. Lần này, càng là hơn lướt qua hắn, trực tiếp nhường tỷ muội nhóm vào ở đại quan viên bên trong. Nếu chỉ nhường tỷ muội nhóm cũng vào ở thì cũng thôi đi. Lại là còn nhường Giả Bảo Ngọc vậy cùng vào ở, đây là chỉ sợ Giả gia gia phong quá rất thành. Chỉ là, này đại quan viên bây giờ là ta Ninh Quốc phủ, nhưng cũng không phải ngươi muốn cho ai vào ở, có thể nhường ai vào ở. Nghĩ đến đây, Giả Tông liền kêu Tiêu Đại, mang theo Ninh Quốc phủ hộ vệ đội, trực tiếp canh giữ ở đại quan viên cửa. Không bao lâu, một nhóm bà, gã sai vặt liền đã khuân đổ đi vào đại quan viên cửa, cũng là bị Giả Tông ngăn lại. Giả Tông không khỏi nói ra, các cô nương có thể mang vào, nhưng mà Bảo Ngọc không thể mang vào, đem Bảo Ngọc thứ gì đó cũng nhấc trở về đi. Những thứ này bà, gã sai vặt tự nhiên không dám trái lời Giả Tông, cũng không dám tự tiện đem đồ vật chuyển về đi, đành phải trước đem đồ vật phóng tại cửa ra vào, bận bịu để người trở về truyền tin. Lại nói Giả Bảo Ngọc chính trong phòng cẩn thận dặn dò mọi người, không khiến cái này người làm trong nhà chuyển đoạn đồ vật của mình. Đột nhiên có gã sai vặt qua tới đưa tin, nói Đông phủ Tông Tam gia không cho Bảo Nhị gia chuyển vào đại quan viên bên trong. Nghe được tin tức này, Bảo Ngọc cái mũi cũng kem chút bị tức một chút. Hắn thẹn quá thành giận đi vào đại quan viên cửa, nhìn thấy Giả Tông, lập tức tức giận hỏi: "Tông lão tam, đây chính là nương nương mệnh ta chuyển vào đại quan viên bên trong đọc sách. Bây giờ ngươi không cho ta dọn vào ở, không biết này là ý gì? Hẳn là nương nương mệnh lệnh ngươi cũng dám vi phạm hay sao?" Giả Tông nghiêm mặt, gào to nói, lớn mật: "Là ai dạy quy củ của ngươi, dám gọi thẳng tên của tộc trưởng? Huống hồ, ta còn là ngươi huynh trưởng. Ngươi cũng vậy thế gia công tử ca nhi, đại đội trưởng ấu có thứ tự đạo lý cũng đều không hiểu hay sao? Ngươi tới, đưa hắn cầm xuống, mang đến từ đường, nhường hắn tại bên trong từ đường quỳ thượng một canh giờ, thật tốt tỉnh lại một phen." "Đúng, tham gia." Giả Tông ra lệnh một tiếng, Tiêu Đại càng không chần chờ, trực tiếp mang theo hai người, áp lấy Giả Bảo Ngọc thì đi. Giả Bảo Ngọc vừa sợ vừa giận, hô lớn: "Tông lão tam, ngươi ăn dám như thế? Nhanh, mau tới người đi nói cho lão tổ tông, nhường lão tổ tông tới cứu ta." Một bên khác, sớm có bà đem bên này thông tin nói cho Giả Mẫu, Vương phu nhân đám người. Giả Mẫu, Vương phu nhân nghe, không khỏi vừa sợ vừa giận. Giả Mẫu chống quả trượng, dẫn một đám người, tự mình hướng đại quan viên đi tới. Chương 181, hôm nay ai cũng cứu không được Bảo Ngọc. Chương 181, hôm nay ai cũng cứu không được Bảo Ngọc. Giả Mẫu một đoàn người trên đường, lại đụng phải đợt thứ hai tới báo tin người, truyền thuyết Bảo Ngọc đúng là bị Tông Tam gia sai người cầm, trực tiếp nhốt vào trong đường quỷ đi. Giả Mẫu, Vương phu nhân nghe, càng phát ra bị tức giận bốc khói trên đầu lên. Giả Mẫu sai người mau mau giơ lên quốc kiệu, không bao lâu, liền đi đến đại quan viên trước cửa. Hạ quốc kiệu, Giả Mẫu mang theo Vương phu nhân đám người, bước nhanh đi vào Giả Tông trước mặt. Giả Mẫu gào to nói: "Ngươi cái nghiệt trướng, là ai cho ngươi lá gan, lại dám can đảm ngăn trở Bảo Ngọc chuyển vào đại quan viên bên trong? Lại là ai cho ngươi lá gan, để người đem Bảo Ngọc gáp giải vào từ đường?" Giả Tông không nhanh không chậm hỏi: "Dám hỏi lao thái thái, ta thế nhưng Giả gia tộc trưởng." Giả Mẫu hừ lạnh nói: "Ngươi chính là Giả gia tộc trưởng lại như thế nào? Liền có thể làm việc vô pháp vô thiên hay sao?" Giả Tông từ tốn nói: "Lão thái thái kia có biết, vừa rồi Bảo Ngọc thấy vậy ta, gọi thẳng ta Tông lão tam. Dám hỏi lão tổ tông, không biết này là nhà nào quý củ. Chúng ta Giả gia con cháu, chính là như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa hay sao? Như quả nhiên như vậy, ta cái này làm tộc trưởng, vậy không thiếu được muốn để hắn đi bị từ đường, nhường hắn mê mê quý củ." Giả Mẫu nghe lời nói này, hồi lâu im lặng. Như quả nhiên như vậy, nhường Bảo Ngọc đi quỳ từ đường, vẫn đúng là không đủ. Nghĩ chỉ chốc lát, Giả Mẫu không khỏi nói ra: "Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi vì sao không cho Bảo Ngọc chuyển vào đại quan viên? Nếu không phải như thế, hắn như thế nào lại dưới tình thế cấp bách, miệng ra vô dáng đâu? Ngươi cũng đã biết, đây là nương nương ra lệnh, hẳn là ngươi ngay cả nương lời của mẹ cũng dám vi phạm hay sao?" Giả Tông nói lần nữa: "Tốt gọi lao thái thái hiểu rõ, này cố nhiên là nương nương ra lệnh. Thế nhưng nương nương khó tránh khỏi có suy nghĩ không chu toàn chỗ, ta cái này làm tộc trưởng, lại không thể làm như không thấy. Không thể để cho ta Giả gia thanh danh bị ô, nhường ngoại nhân đâm ta Giả gia cuộc sống. Không biết lao thái thái có thể từng nghĩ tới, nhường trong phủ các cô nương vào ở đại quan viên bên trong thì cũng thôi đi. Bảo Ngọc bây giờ cũng lớn, không là tiểu hài tử, vì sao còn muốn hắn vậy cùng vào ở đại quan viên bên trong? Cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, 7 tuổi mà tránh tịch, hẳn là Bảo Ngọc còn không có 7 tuổi hay sao? Nếu để Bảo Ngọc vậy cùng vào ở, ngoại nhân lại sẽ nói thế nào chúng ta Giả phủ? Nhường Bảo Ngọc cùng vào ở, đem làm cho ta Giả gia thanh danh ở chỗ nào? Nương nương bên ấy, ta tự nhiên sẽ viết thư báo cho biết nguyên do, Bảo Ngọc quyết định không thể cùng vào ở đại quan viên bên trong." Giả Tông lời nói này, chỉ tức giận Giả Mẫu toàn thân loạn chiến. Hết lần này tới lần khác hắn nói còn có mấy phần đạo lý, Giả Mẫu cũng biết nàng chính là muốn ỷ vào tuổi già bối tôn tới dọa Giả Tông cũng là không thành, tên tiểu xuất sinh này căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, Giả Mẫu đúng là không nói chuyện phản bác. Hồi lâu sau đó, Giả Mẫu mới hận nói: "Không cần ngươi viết thư, ta tự nhiên sẽ đem chuyện này từ đầu chí cuối nói cho nương nương, nhìn xem nương nương đến lúc đó làm sao trừng trị ngươi. Đã ngươi nói như vậy, liền chờ nương nương phán quyết tốt, ngươi đi gọi người đem Bảo Ngọc thả ra. Chờ nương nương cân nhắc quyết định sau đó, lại nói Bảo Ngọc chuyển không rời đi vào đại quan viên sự việc." Giả Tông từ tốn nói: "Bảo Ngọc không hiểu tôn ti, tự nhiên muốn nhận trừng phạt, huống hồ cũng chỉ là tiểu trừng đại giới, ta cũng chỉ là nhường hắn trong từ đường, ủy thượng một canh giờ mà thôi. Canh giờ đến, tự nhiên vậy liền phóng ra đến rồi. Nghe được lời nói này, tức giận đến giả mẫu cầm quải trượng bang 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 liên tục đâm mặt đất. Nàng nghiêm nghị chứ hỏi, ngươi nói Bảo Ngọc không hiểu tôn ti, liền muốn đi từ đường ủy thượng một canh giờ, vậy ngươi không tôn trọng lão thân, lại nên làm như thế nào chừng trị? Ngươi có phải hay không cũng muốn đi từ đường ủy thượng một canh giờ đâu? Giả tông nhàn nhạt hỏi ngược lại, dám hỏi lão thái thái, ta làm sao không xem trọng lão nhân gia ngươi? Nghe thấy lời ấy, giả mẫu càng phát ra tức giận, lại cứ nàng còn không phản bắt được. Vì giả tông mặc dù khắp nơi mạnh miệng, nhưng là làm đủ lễ tiết, nhường giả mẫu vậy tìm không ra lý tới. Nổi giận hồi lâu, giả mẫu đột nhiên hừ lạnh nói, ngươi không thả người phải không? Lão thân tự mình đi đón, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ai dám ngăn trở lão thân? Nghe giả mẫu nói như thế, giả tông đột nhiên cười lạnh nói, lão thái thái, ta là giả gia tộc trưởng, hẳn là giả gia tộc quy, còn trị không được ngươi hay sao? Hôm nay ta liền đem những lời này phóng ở chỗ này, Bảo Ngọc quý bất mãn một canh giờ, ai cũng tiếp không đi hắn. Như lão thái thái bất mãn ta làm tộc trưởng, đại khái có thể tiến cung nói với của ta hình, cầm xuống tộc ta giải chức vụ. Ngươi, giả mẫu luân phiên bị tức, lần này trực tiếp bị tức một hơi không có đi lên, hướng về sau liền ngã. Ở người nàng bên cạnh, Vương Phu Nhân cùng Vương Hy Phượng không khỏi kinh hãi, vội vàng đỡ lấy giả mẫu, một bên lại liên tục không ngừng gọi người, đem giả mẫu dơ lên trở về. May mắn, nhấc trở về không lâu, giả mẫu liền yếu ớt tỉnh lại. Sau lại mời đến ngự y, chẩn đoán một phen, cũng không lo ngại, chỉ là cần phải tĩnh dưỡng, đừng lại tức giận mới thành. Đại quan viên cửa, giúp Bảo Ngọc dọn nhà bà, gã sai vặt, tự nhiên không dám dừng lại lâu, vội vàng đem Bảo Ngọc thứ gì đó rời trở về. Giả tông lưu lại hai cái thị vệ, mệnh bọn hắn tại cửa ra vào thật tốt trông coi, tuyệt không thể phóng Bảo Ngọc vào đại quan viên. Giả tông lại chờ đợi một chút, lúc này mới quay trở về Ninh Quốc phủ. Mà đại quan viên động tĩnh của cửa, lúc này sớm đã tại hai phủ đông tây truyền ra. Hai phủ bọn hạ nhân, thế mới biết, nguyên lai Tam gia đúng là hùng manh như vậy. Trong lòng không khỏi âm thầm cảnh giác, về sau nghìn vạn lần không nên đắc tội Tam gia. Giả tông sau khi trở về, Mai Di Nương liền đem giả tông gọi tới. Mai Di Nương không khỏi nói ra, Tông Ca Nhi, ngươi hôm nay có lẽ quá qua, ngươi không tôn nương nương mệnh lệnh, trước mặt mọi người chống đối lao tổ tông. Phía sau cái kia kết cục như thế nào? Nếu là nương nương trách tội xuống, lại nên làm như thế nào là tốt? Giả tông cười nói, nương, kỳ thực không sao, ta là vì giả gia danh tiếng nghĩ, nương nương cũng sẽ không làm sao. Tất nhiên ta làm đúng, nương nương lại đặt vì lý do gì đến trừng phạt ta đây? Lẽ nào nương nương không muốn thanh danh sao? Mà hôm nay ta cho nên khi chúng chống đối lao thái thái, nhường nàng xuống đài không được, chính là vì đánh cho một quyền mở, đỡ phải trăm quyền tới. Có cái này bị, chắc hẳn về sau, bọn hắn không dám tiếp tục ở trước mặt ta náo cái gì yêu thiêu thần. Mà như hôm nay ta phàm là mềm yếu một chút, bọn hắn tất nhiên sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, từng bước một bức bách ta cúi đầu, về sau thế tất không ngừng bị bọn hắn nắm bóp. Không sai, hôm nay giả tông sở dĩ biểu hiện cứng rắn như thế, chính là căn cứ vào điểm này suy tính. Có cái này bị, về sau như Vinh Quốc phủ bên ấy còn dám cầm đại quan viên nói sự việc, muốn cân nhắc một chút giả tông tinh khí. Mà hôm nay hắn như nhượng bộ lời nói, về sau sợ còn có cái vã. Lại tốt sinh trấn an Mai Di Nương một phen sau đó, tiếp đó, giả tông về đến thư phòng, quả thực cho Nguyên Phi viết một phong thư. Sau đó sai người đưa đi hoàng cung. Trong cung nương nương, tự có thu nhà mẹ đẻ thư tín con đường. Giả tông vi phạm với Nguyên Phi mệnh lệnh, tự nhiên là muốn giải thích một phen. Bất quá, giả tông suy đoán, Nguyên Xuân tất không hội bởi vì chuyện này mà cùng hắn trở mặt. Lý do, tự nhiên không phải là bởi vì hắn nói có lý. Đại nhân chỉ nói thế, không nói đạo lý. Chương 182, chịu thua chương 182, chịu thua bây giờ chính mình thế nhưng vừa mới giúp đại hạ thắng được Thảo Cốc huyện không lâu, đã vào Vĩnh Long Đế pháp nhãn. Cũng mà còn có càng quan trọng hơn một chút, bây giờ chính mình thế nhưng khấu tướng đệ tử. Nguyên Xuân trong cung có cái gì ỷ vào? Cũng không có, đắc tội chính mình, đối nàng có chỗ tốt gì? Đối nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bởi vậy, giả tông kết luận, Nguyên Xuân nhất định sẽ không đối với hắn làm sao. Lúc này, Vinh Quốc phủ bên trong, giả mẫu càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận. Cái đó nghiệt xúc, cùng nhau tử, đúng là kỵ đến nàng trên đầu. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Giờ khắc này, giả mẫu thật sự muốn vào cung tìm Hoàng Thái Hậu nói với cái đó tiểu xúc sinh một hình. Nhưng mà lại cứ, nàng cũng không dám làm như thế. Vì giả tông tức vị, còn có giả gia tộc trưởng thân phận, thế nhưng ngự từ xuống. Nàng như đi trong cung cáo trạng giả tông, chẳng phải là đánh Vĩnh Long Đế mặt. Làm như thế, giả gia lẽ nào rơi vào hạ cái gì tốt? Nghĩ đến đây, giả mẫu không khỏi càng phát ra tức giận lên. Tiếp đó, nàng bận bịu phái người đi trong cung, đem giả gia chuyện đã xảy ra, cẩn thận một báo cho biết Nguyên Xuân. Giả mẫu người, đây giả tông tin, nhanh một bước, đi đầu đem tin tức nói cho Nguyên Xuân. Nguyên Xuân sau khi nghe, cũng là giận tím mặt. Cái này Tông Ca Nhi, thật sự là quá không biết tôn ti, không hiểu quy củ. Không nhưng khi chúng chống đối lao thái thái, càng là hơn không nghe mệnh lệnh của mình, thậm chí còn đem Bảo Ngọc đưa đi trong đường quỷ. Nếu không hung hăng trừng trị hắn một phen lời nói, chỉ sợ về sau hắn đem càng phát ra làm trầm trọng thêm lên. Nguyên Xuân suy nghĩ, phải như thế nào trừng trị hắn mới tốt. Nhưng mà suy tư hồi lâu, trong lúc nhất thời, Nguyên Xuân lại là nghĩ không ra thái biện pháp tốt. Nàng là cao quý hoàng phi không giả, nhưng mà kỳ thực hoàng phi cũng không phải mình có bao nhiêu quyền hạn, mà chỉ là bởi vì thân phận tôn sùng mà thôi, cũng bất quá là mượn hoàng đế phi tử tình thế. Nhưng mà giả tông thế nhưng Vĩnh Long Đế tự mình tuyển ra tới giả gia tộc trưởng, chính mình có thể dùng hoàng đế tới chèn ép hắn sao? Tự nhiên là không thể. Dùng tộc uy, giả tông chính là giả gia tộc trưởng, tự nhiên cũng là trị không được hắn. Đương nhiên, Nguyên Xuân cũng được, dùng một chiêu cuối cùng. Nàng có thể trực tiếp hạ lệnh chỉ đến trường trị giả tông, thân vương, vương hậu, tần phi, thái tử ra lệnh gọi lệnh chỉ. Là hoàng phi, nàng cũng không phải là một chút quyền hạn đều không có. Thế nhưng nếu như cương quyết thật làm như vậy, nàng cùng giả tông coi như trở mặt thành thù. Đồng thời chắc chắn nhắc lên giả ra nội đấu, chẳng những nhường ngoại nhân chê cười. Đối với thanh danh của nàng, cũng đồng dạng cực kỳ bất lợi. Nàng phong hào chính là hiền đức phi, vừa hiền lại đức. Như làm như thế, hiền ở đâu? Đức có ở đâu? Nhưng vào lúc này, Nguyên Xuân lại nhận được giả tông tin. Mở ra giả tông tin nhìn một phen sau đó, Nguyên Xuân trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Hồi lâu sau đó, nàng trực tiếp đem giả tông tin phóng đôi ánh đến phía trên tiêu thành cho tàn. Tại trên thư, giả tông cũng không có thỉnh tội, không có giải thích. Trừ ra đem hôm nay chuyện đã xảy ra, khách quan miêu tả một phen sau đó, giả tông lại đặt giả phủ con cháu các loại không tốt hành vi giảng thuật một phen. Tỉnh táo lại sau đó, Nguyên Xuân đột nhiên cảm giác được, có giả tông làm giả gia tộc trưởng, có thể đây là giả phủ chuyện may mắn. Nghĩ đến đây, Nguyên Xuân bắt đầu mệnh cung lưỡng mài mực. Tiếp đó, Nguyên Xuân viết một phong thư. Phong thư này là viết cho giả mẫu cùng vương phu nhân. Ngoài ra, nàng lại cầm một vài thứ, mệnh tiểu thái giám cầm lấy đi Ninh quốc phủ, đây là ban thưởng cho giả tông. Lại nói giả bảo ngọc trọn vẹn tại bên trong từ đường quỳ đủ một canh giờ, mới bị phóng ra. Giả bảo ngọc mặc dù quanh năm suốt tháng, thường thường rồi sẽ trúng vào giả chính một trận đánh, nhưng hắn còn chưa bao giờ nếm qua như vậy đau khổ. Chờ hắn ra từ đường sau đó, đầu gối sưng lên một vòng, đã không cách nào hành động, bị hai cái gã sai vật nhấc trở về. Sau khi trở về, tự nhiên lại dẫn một hồi rối loạn, ngược lại cũng không cần nói thêm. Giả mẫu ngược lại là mang đến cho hắn một tin tức tốt. Nàng đã đem hôm nay chuyện đã xảy ra nói cho trong cung nương nương. Giả mẫu nhường hắn an tâm chờ đợi, dùng không bao lâu, nương nương liền sẽ trừng trị giả tông, nhường hắn chuyển vào đại quan viên ở đây nhìn. Chiếm được tin tức này sau đó, giả bảo ngọc lúc này mới yên lòng lại. Với hắn mà nói, có thể vào ở đại quan viên mới là cực kỳ trọng yếu. Vào ở đại quan viên, hắn có thể cùng tỷ muội nhóm sớm chiều ở chung. Hắn lại tiếp tục quấn lấy Lâm muội muội, cũng không tin Lâm muội muội quả thật là ý chí sắt đá, quả thực không một chút nào để ý tới hắn. Giả bảo ngọc trong lòng suy nghĩ làm sao lấy lòng Lâm muội muội thủ đoạn, đến mức đầu gối đau đớn, cũng một chút giảm bớt rất nhiều. Mà không lâu sau đó, hắn chợt nghe một giống sấm sét giữa trời quang thông tin. Nguyên lai trong cung nương nương, lại chẳng những không có trừng trị giả tông, ngược lại là cầm kim, ngọc như ý các một thành, sách mới ngự chế hai bộ, bảo mặc hai hộp đến ban thưởng giả tông. Nghe được tin tức này, giả bảo ngọc trong lòng cảm thấy không ổn. Đối với giả tông có thể tới ban thưởng, hắn cũng không ngại. Hắn ngại là, hắn còn có thể hay không chuyển vào đại quan viên trong, cùng tỷ muội nhóm một chỗ chơi đùa. Giả bảo ngọc bận bịu phái người đến hỏi nhìn giả mẫu. Không lâu sau đó, giả bảo ngọc quả nhiên đạt được một làm hắn như cha mẹ chết thông tin. Nương nương đến rồi tin, trong thư nói nàng lần trước có thiếu suy xét, nhường bảo ngọc thì trong phụ ở, thật tốt đọc sách. Biết được tin tức này sau đó, giả bảo ngọc như bị sét đánh, không khỏi mất hết can đảm lên. Xong rồi, xong rồi. Hắn lại là không thể chuyển vào đại quan viên ở đây nhìn. Hắn không thể tiếp tục vui sướng cùng tỷ muội nhóm cùng nhau đùa giỡn. Lời như vậy, còn không bằng chết rồi tốt. Đều là giả tông con chó này tặc hại. Giả bảo ngọc càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tủi thân, không khỏi nghẹn ngào khóc giống lên. Mà lúc này, giả mẫu cùng vương phu nhân nhìn Nguyên Xuân tin, đồng dạng hận cắn răng nghiến lợi. Vì ở trong thư, Nguyên Xuân ở trong thư khuyên các nàng đừng lại tiếp tục náo xuống dưới, như vậy đối với tất cả mọi người không tốt. Thậm chí càng các nàng lôi kéo giả tông, hòa hoãn hai phủ quan hệ. Giả mẫu tức giận một ngụm răng ngà cũng suýt nữa cắn nát, vương phu nhân tức thì bị tức giận cái ngược lại ngang. Chuyện này, ở đâu là các nàng đắc tội giả tông? Rõ ràng là giả tông đắc tội hung ác các nàng. Bây giờ lại phản muốn các nàng đi lôi kéo cái đó tiểu xuất sinh. Hòa hoãn hai phủ quan hệ. Một hơi này, các nàng làm sao có thể nuốt được? Bất quá, đối với các nàng mà nói, trời đất bao la, trong cung nương nương sự việc lớn nhất. Chỉ có Nguyên Xuân trong cung ngồi an ổn, bọn hắn giả ra mới có thể càng phát ra thịnh vượng. Bởi vậy, nương lời của mẹ, các nàng nhất định phải tuân theo mới là. Nghĩ đến đây, giả mẫu cắn răng nghiến lợi sai người đi kho tìm kiếm được hai thất tốt nhất nguyên yên la cho đồng phủ được qua. Vương phu nhân bên này cũng là tiễn một chút thuốc bổ đến đồng phủ đi. Giả mẫu cùng vương phu nhân cử động, suýt nữa lắc đoạn mất hai phủ đồng tây các chủ tử nô tài eo. Bọn hắn đoạn không nghĩ tới, tông tam gia như thế không tuân theo nương nương mệnh lệnh, trước mặt mọi người chống đối lao tổ tông, đồng thời còn nhường bảo ngọc tại từ đường quỳ trọn vẹn một canh giờ. Sự việc đến cuối cùng, lại nương nương cho ban thưởng không nói. Ngay cả giả mẫu cùng vương phu nhân cũng còn chủ động đưa đi lễ vật. Nương nương thì cũng thôi đi. Giả mẫu cùng vương phu nhân làm như thế, rõ ràng chính là chịu thua biểu hiện. Không biết tông tam gia lại làm cái gì, lại nhường lao tổ tông cùng nhị thái thái đều muốn chịu thua. Chương 183, tham dò Lâm muội muội chương 183, tham dò Lâm muội muội giả tông nhận được Nguyên Xuân ban thưởng, cũng giả mẫu cùng vương phu nhân đưa tới đồ vật, không khỏi cười hiểu ý quả nhiên, phán đoán của mình là đúng. Đối với giả mẫu còn có vương phu nhân tặng quà chủ động tốt như thế hành vi, giả tông không nhìn thẳng. Đối với giả tông mà nói, chỉ cần các nàng không tìm đến gốc dạ là được. Tiếp đó, giả tông sinh hoạt quay về bình tĩnh. Giả tông tiếp tục bắt đầu an tâm căn lên kinh nghiệm tới. Tại khấu tướng dạy bảo phía dưới, học thức của hắn vậy đang nhanh chóng tăng trưởng. Chẳng qua lúc này, Mai Di nương lại là đã ngồi không yên. Bây giờ đã qua năm, giả tông đã 17 tuổi. Nếu là phóng tại dân chúng tầm thường nhà, 17 tuổi nam tử, sợ là hài tử năng lực biết đi đường. Mà tông ca nhi đến nay còn không có đính hôn. Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Bởi vậy, Mai Di nương quyết định nhất định phải là tông ca nhi thu xếp đi lên. Một ngày này, Mai Di nương đem giả tông gọi đi qua, đồng thời nhường phục thị nha đầu tử cũng lui ra ngoài. Thấy thế, Giả Tông không khỏi âm thầm kinh ngạc không thôi. Hắn thực sự nghĩ không ra, Mai Di nương rốt cục có chuyện gì khẩn yếu cho mình nói, đúng là làm như thế thần thần bí bí. Giả Tông nhịn không được hỏi, "Nương, không biết ngươi có chuyện gì phân phó Hải Nhi đi làm?" Mai Di nương không khỏi nói ra, "Tông ca nhi, bây giờ qua năm, ngươi vậy 17 tuổi. Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, ngươi vậy đến lấy vợ sinh con tuổi tác. Nương chuẩn bị, năm nay liền đem việc hôn nhân vì ngươi quyết định đến, bởi vậy trước giờ thông báo ngươi một tiếng. Cái này 2 năm khoảng chừng, Mai Di nương cũng không phải hoàn toàn không có tiến triển. Nàng sai người tìm bà mối, ngược lại cũng thu xếp đến một ít cô nương già thông tin. Chẳng qua, những người này phần lớn là dòng dõi không tốt, hoặc là cô nương bản điều kiện kém chút ít, Mai Di nương đều không coi trọng mắt. Mà bây giờ, Giả Tông đã 17 tuổi, Mai Di nương đã chuẩn bị hạ thấp điều kiện. Năm nay dù thế nào, ít nhất cũng phải cho Tông ca nhi quyết định một mối hôn sự mới tốt." Nghe được Mai Di nương lời nói, Giả Tông không khỏi đau cả đầu. Bây giờ chính mình mới 17 tuổi à, vẫn còn con nít à, lại liền phải tao ngộ bức hôn sao? Bây giờ Mai Di nương đã bày ra không đạt mục đích thể không bỏ qua tư thế, xem bộ dáng là không dễ lừa gạt. Ta thấy Giả Tông hồi lâu im lặng, Mai Di nương không khỏi nói lần nữa, "Tông ca nhi, ngươi cảm thấy bảo nha đầu nhà Tiết gia làm sao? Nếu ngươi không có coi trọng lời của cô nương, ta liền phái bà mối đi Tiết gia cầu hôn." Theo Tiết gia thái độ, nương cảm thấy cái này cầu hôn là tất thành. Nếu là thời gian tới kịp, năm nay có thể đem bảo nha đầu cưới vào cửa tới, chờ sang năm lại cho trong nhà thêm một đại tiểu tử béo, nương cũng liền tâm nguyện. "Hảo gia hỏa." Giả Tông gọi thẳng "Hảo gia hỏa." Tốc độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh một chút ta. Năm nay lấy về nhà đến, sang năm muốn thêm một đại tiểu tử béo. Kỳ thực Giả Tông đối với Tiết Bảo Thoa cảm nhận cũng không tệ lắm, nhưng mà không thể nghi ngờ, hắn thích hơn Lâm Đại Ngọc một ít. Nhất là, Lâm Đại Ngọc tuần tự trợ giúp hắn nhiều lần. Thực tế là lần đầu tiên cho hắn mượn bạc lần kia, thật là giải hắn lửa xém lông mày. Mỹ nhân ân nặng, dùng cái gì là báo? Chỉ có lấy về nhà đến rồi. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, "Nương, kỳ thực ta yêu thích là Lâm muội muội." Tha Giả Tông làm người hai đời, bây giờ tại Mai Di nương trước mặt, tự miệng nói ra lời này đến, Giả Tông cũng cảm thấy có chút khó xử. Mà Mai Di nương nghe thì là cười nói, "A, nguyên lai ngươi thích Lâm nha đầu a. Lâm nha đầu cũng là cực tốt, nương vậy cực thích nàng, chỉ là nhà nàng dòng dõi rốt cục cao chút ít. Đồng thời ngươi dưỡng hắn bây giờ còn đang ở Dương Châu làm quan, đến nhà nàng cầu hôn, không khỏi khó khăn chút ít, đồng thời cũng chưa chắc năng lực thành công." Giả Tông không khỏi nói ra, "Nương, Lâm dưỡng có cực lớn có thể, năm nay liền sẽ bị điều đi kinh thành tới." Hắn đã cho sư phó Khấu tướng nhắc qua việc này, mặc dù sau đó một thằng không có động tĩnh gì, nhưng mà Giả Tông tin tưởng, Khấu tướng nhất định sẽ không quên việc này. Nói không chừng lúc này Vĩnh Long đế liền đã chuẩn bị đem Lâm Như Hải dọn trở lại kinh thành sự tình. Nghe đến đó, Mai Di nương không khỏi mừng lớn nói, "Tốt, như thế rất tốt, chờ ngươi dượng vừa đến kinh thành, nương liền phái bà mối tới cửa cầu hôn." Theo Mai Di nương chỗ nào sau khi đi ra, Giả Tông chưa phát hiện có chút hoảng hốt. Hắn năm nay mới 17 tuổi mà thôi, chính là muốn đính hôn sao? Nói không chừng đến năm tới thì muốn thành thân. Này, không khỏi vậy quá nhanh hơn một chút. Phải biết, hậu thế hắn cũng 30 mấy người, còn chưa từng kết hôn đâu. Mặc dù cũng không là chính hắn không muốn kết hôn. Mơ mịt một chút, Giả Tông cũng liền thích hướng tiếp theo. Nhập gia tùy tục, cũng không thể biểu hiện cùng phương thế giới này quá mức không hợp nhau. Đúng, chính mình cũng muốn cầu hôn, còn chưa từng hỏi tham qua Lâm muội muội tâm tư a, mặc dù tại phương thế giới này, chú ý mệnh lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối, căn bản không có người quan tâm bản thân có bằng lòng hay không. Thậm chí tuyệt đại đa số người mới, tại động phòng hoa chúc trước đó, đều là chưa từng thấy qua mặt. Nhưng mà Giả Tông rốt cuộc có hậu thế tư duy, tự nhiên không muốn cưới một đối với mình mảy may tình cảm nữ tử quay về. Vẻ sớm dưa mặc dù giải khát, nhưng mà không mà ra. Nghĩ đến đây, Giả Tông liền quyết định tìm một cơ hội, nhất định phải hỏi một chút Lâm muội muội tâm tư. Không ngờ rằng, cơ hội rất nhanh liền đến rồi. Ngay tại Giả Tông vừa làm ra quyết định không lâu, Lâm muội muội liền dẫn vừa mới nghiên cứu ra tới một cái hàng mới, tìm tới cửa. Vào Giả Tông thư phòng, Lâm Đại Ngọc đem hàng mới phóng tới Giả Tông trước mặt, mừng khấp khởi mà hỏi thăm, "Tông tam ca, ngươi ngửi một cái này hàng mới, mùi thơm làm sao?" Giả Tông có chút hứng hờ điệu cầm lấy hàng mới đến, ngửi một cái, cũng không có nghe ra mùi vị gì tới. Liền không yên lòng nói ra, "Lâm muội muội, mùi thơm này tự nhiên là tốt, này hàng mới, rất nhanh liền có thể lấy ra." Lâm Đại Ngọc rốt cuộc thận trọng, thấy Giả Tông tâm tư không thuộc, nhịn không được hỏi, "Tông tam ca, thân thể ngươi không cần gấp à? Là không phải là bởi vì quá mức khổ độc mà đả thương cơ thể? Tông tam ca phải làm yêu quý cơ thể mới là." Giả Tông không khỏi nói ra, "Lâm muội muội, ta có mấy câu muốn hỏi ngươi, Tình Văn, Hồng Tụ, các ngươi đi ra ngoài trước đi." "Đúng, tam gia." Tình Văn cùng Hồng Tụ nghe vậy lui ra ngoài, Hồng Tụ chi kỷ địa ở bên ngoài đóng cửa lại. Lâm Đại Ngọc cười hỏi, "Tông tam ca, không biết ngươi muốn hỏi ta cái gì?" "Bây giờ cứ hỏi tốt." Giả Tông hít sâu một hơi, sau đó hỏi, "Lâm muội muội, ngươi cảm thấy ta làm sao?" Ta nghĩ nghe Lâm muội muội trong lòng nói. Lâm Đại Ngọc chỉ cảm thấy Tông Tam ca vấn đề này hỏi cổ quái, trong lúc nhất thời, ngược lại cũng không có suy nghĩ nhiều. Nàng không khỏi nói ra, "Tông Tam ca tự nhiên là cứ tốt, chẳng những văn võ song toàn, đồng thời hiếu kính mẫu thân, cẩn thận quan tâm, tương lai chắc chắn ra sắp vào cùng, lưu danh sử sách." Nghe đến đó, Giả Tông trong lòng mừng thầm. Nguyên lai ta tại Lâm muội muội hình tượng trong lòng, lại lốt như vậy sao? Giả Tông hít sâu một hơi, hỏi lần nữa, "Tại trong lòng ta, Lâm muội muội chính là thiên tiên nhân vật." Lâm muội muội chẳng những lan tâm huệ chất, cực kỳ thông minh, đồng thời văn thải xuất chúng, đoan trang hiền thủ. Quan quan sức ưu, tại Hà Chi Châu, hiểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Không biết Lâm muội muội có nguyện ý không cùng ta nương tựa lẫn nhau, tổng tương người già. Chương 184, tức màn hình chi tuyển chương 184, tức màn hình chi tuyển giả tông lời nói này, quá mức lớn mật. Nếu là phóng ở đời sau, không sai biệt lắm chính là cầu hôn tử, ta yêu ngươi, gả cho ta đi. Mà ở phương thế giới này, lớn mật như thế cầu hái, lại là ít càng thêm ít. Mà Lâm Đại Ngọc đang nghe xong giả tông câu chuyện sau đó, một gương mặt xinh đẹp sớm đã xấu hổ đến đỏ bừng. Tim đập rộn lên, một đôi thon thon tay ngọc cũng không biết cái kia phóng đã đi đâu. Nàng nơi nào sẽ ngờ tới, tông tam ca đúng là lớn mật như thế bông thả. Lại nói ra lần này không biết xấu hổ tới. Lúc này, nàng suy nghĩ lộn xộn như nha, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên làm phản ứng gì. Hồi lâu sau đó, nàng mới cả giận nói, "Tông tam ca, ta chỉ coi ngươi là huynh trưởng, không ngờ rằng ngươi đúng là nói ra những lời ấy. Ngươi vậy có mấy cái thân tỉ muội, lời nói này, ngươi cái kia ngay trước mặt các nàng đi nói." Dứt lời, Lâm Đại Ngọc quay người liền đi. Lúc này, giả tông không khỏi nói ra, "Lâm muội muội xin dừng bước." Lâm Đại Ngọc nghe vậy dừng bước, chẳng qua cũng không quay đầu lại đến, dường như phải nghe giả tông còn muốn nói gì nữa. Giả tông không khỏi nói ra, "Ta cũng biết, lời nói này có lẽ quá quá càng rỡ, không nên ngay trước mặt Lâm muội muội hỏi. Chỉ là gia mẫu lại buộc ta, năm nay nhất định phải đem việc hôn nhân quyết định tới. Trong lòng ta hướng vào Lâm muội muội, gia mẫu liền nghĩ đến vì ta cầu hôn. Bởi vậy, ta mới nghĩ đến hỏi Lâm muội muội. Nếu là Lâm muội muội chưa từng coi trọng ta, là ta đơn phương tình nguyện, kia cửa hôn sự này, không đề cập tới cũng được, ta cũng sẽ không lại đường đột Lâm muội muội. Ngươi nếu không có tâm ta liền nghỉ." Như Lâm Đại Ngọc đối với hắn, quả nhiên không có chút nào tình cảm, giả tông đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Mà Lâm Đại Ngọc nghe được giả tông lời nói này, giờ mới hiểu được đến, vì sao hôm nay Tông Tam Ca sẽ như thế cản rỡ. Nguyên lai là Mai Di nương đội vã cho Tông Tam Ca đính hôn, mà Tông Tam Ca lại yêu thích chính mình, nghĩ đến nhà mình cầu hôn. Lại sợ chính mình đối với hắn không hề tình nghĩa, liền tự mình đến hỏi chính mình. Nguyên lai, Tông Tam Ca lại là ưa thích ta. Nghĩ đến đây, Lâm Đại Ngọc tất nhiên là hoan hỉ không thôi. Bất quá, Tông Tam Ca rốt cục là quá mức cản rỡ. Loại chuyện này, nơi nào có như vậy trực tiếp hỏi tới. Ngươi để người ta làm như thế nào hồi ngươi? Nói thích. Đây là tuyệt đối nói không nên lời tới. Nếu là không mở miệng, vạn nhất nếu là bị Tông Tam Ca hiểu lầm làm sao bây giờ? Lâm Đại Ngọc trần chờ hồi lâu, chung quy là mở không ra miệng tới. Giả Tông thấy thế, ước chừng liền đã hiểu Lâm Đại Ngọc tâm tư. Thời đại này nữ hài tử, vốn là như thế. Nhất là Lâm muội muội, nhưng nàng tự miệng nói ra thích mình, ước chừng là muôn vàn khó khăn. Giả Tông vậy không định tiếp tục làm có nàng. Liền là nói ra, Lâm muội muội nếu là không mở miệng, ta chỉ coi muội muội là đồng ý, và có rảnh ta liền trở về nhà mẫu, nhường nàng sai người tới cửa cầu hôn. Nghe đến đó, Lâm Đại Ngọc ở đâu còn đứng nổi sao? Liên tục không ngừng đẩy cửa mà đi, trong lòng thì lại là ngọt ngào lại là ngượng ngùng. Ngay cả Tình Văn ở sau lưng nàng ngay cả hô hai tiếng Lâm cô đường, nàng đều chưa từng mở miệng, rất sợ giả tông hội hiểu lầm. Tình Văn nhịn không được kinh ngạc mà hỏi thăm, Lâm cô đường đây là thế nào? Không phải là gặp ma hay sao? Giả tông liếc một cái Tình Văn nói ra, ngươi mới gặp ma đây, làm việc của ngươi đi thôi. Bị giả tông khiển trách một câu, Tình Văn thở phì phò quay người trực tiếp rời khỏi. Hôm nay cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Tam gia cùng Lâm cô nương cũng không thích hợp, Tam gia tính tình còn đặc biệt lớn. Lại nói Lâm Đại Ngọc sau khi trở về, liền không chịu lại đến giả tông nơi này. Giả tông hiểu rõ nàng là da mặt mỏng, ngược lại cũng chưa từng để ở trong lòng. Lại nói một ngày này, tình cờ Sử Tương Vân bị tiếp vào tới. Vừa thật là lộng lẫy trong viên hoa hải đường mở, Thám Xuân liền làm cái nhiệm vụ, mở tiệc chiêu đãi giả tông cũng tỉ mỉ nhóm. Giả tông vui vẻ phó ước. Trước đây Thám Xuân vậy mời Bảo Ngọc. Chẳng qua Bảo Ngọc vì lần trước phải vào đại quan viên, bị giả tông trực tiếp bắt lấy phạt hắn tại bên trong từ đường quỳ một canh giờ. Bây giờ tại Bảo Ngọc trong lòng đã sản sinh bóng tối. Bởi vậy Bảo Ngọc nói thác cơ thể không thoải mái, cũng không từng tới. Mà đúng giả tông mà nói, Bảo Ngọc gia hỏa này không đến tử nhưng là chuyện tốt. Hắn chính là muốn đến, chính mình cũng sẽ không để hắn đến. Thám Xuân ở tại thu sảng trai, trong viện trồng chuối tây cùng nô đồng. Tại đại quan viên xây dựng trước sau, giả tông ngược lại là tới qua. Chẳng qua từ tỉ mọi nhóm chuyển sau khi đi vào, giả tông tùy tiện liền không chịu vào vườn. Hắn phòng bị không vẹn vẹn là Bảo Ngọc, chính là chính mình, cũng là cực ít vào vườn, không đến mức chuyển ra cái gì chuyện phiếm tới. Thám Xuân làm hỉ quát lãng, này ba gian phòng ốc cũng không từng ngăn cách. Địa phương để đó một tấm án lớn đá cẩm thạch gỗ hoa lê, trên bàn lỗi nhìn các loại danh nhân bảng rộng, cũng mấy chục phương bảo nghiễn, các loại ống đựng bút, bút trong nước cắm bút như rừng cây đồng dạng. Phía bên kia thiết nhìn lớn chừng cái đấu một túi hoa gốm nhữ, cắm tràn đầy một túi thủy tinh cầu các loại hoa tươi. Thành cây mắc lửa bên trong treo lấy một đám bức mẹ tương dương yên vũ đồ tả hữu treo lấy một đôi cầu đối, chính là nhan lỗ công bút tích, kỳ tư nói, tiên hà nhàn cốt cách tuyển thạch hoang dại nhai. Thám Xuân vị cùng nên xuân cùng tích xuân trở, là phấn son dáng châu xây dựng mới đóng gói. Bây giờ mỗi người cũng có đại mấy 100 lượng bạc chia hoa hồng. Trong tay có tiền rồi, bởi vậy hôm nay chuẩn bị bàn này đến hội cũng là có chút phong phú. Nếm qua rượu sau đó, mọi người lại mở một lần hoa hải đường xã, mọi người viết một lần hoa hải đường thơ. Giả tông lần nữa dấu rốt, được rồi, mấy năm này đọc sách tiếp theo, hán văn học thành tựu quả thực thấy tăng. Nhưng mà thi từ sáng tác cũng là giảng linh tính. Giả tông phàm là không chép tập thanh người tác phẩm xuất sắc, hán tài nghệ thật sự cũng liền cùng chư nữ tương tự, thậm chí có khi còn có vẻ không bằng. Chẳng qua ngược lại cũng không quan trọng, chúng nữ đều cho rằng hắn ở đây dấu rốt, không muốn đoạt các nàng danh tiếng, ngược lại cũng không để bụng. Mà Sử Tương Vân tại trên tiệc rượu, uống nhiều vài chén rượu, lúc này bồng bề như không màng thế sự, như muốn vũ hóa mà thành tiên. Lúc này, Sử Tương Vân nhịn không được nói ra, Tam ca ca, bên ngoài đến nay còn truyền Tông Tam ca làm nhập chiến thắng huyền không thần tiễn thủ phong thái. chỉ hận trước đây không tại hiện trường, không thể kiến thức đến Tam ca ca phong thái, đến nay cho rằng là tiếc. Bây giờ trong vườn này trống trải, chính dễ dàng nhường Tông Tam ca mở ra thân thủ. Tông Tam ca sao không biểu hiện ra một phen thần sạng, cũng cho chúng ta vậy kiến thức một phen đâu? Nghe được Sử Tương Vân lời nói, chúng nữ không khỏi đều là vỗ tay bảo hay. Giả Tông cười một tiếng, vậy không chối từ, hắn không khỏi nói ra, tất nhiên chúng tỷ muội cũng muốn nhìn, kia nói không chừng vi huynh cũng chỉ đành đều xấu. Giả Tông liền sai người đi thư phòng, đem chính mình cung tên mang tới. Và mang tới sau đó, Giả Tông lại cười hỏi, không biết chúng tỷ muội có thể có cái gì muốn nhìn chưa từng. Thám Xuân cười một tiếng, đột nhiên đem Lâm Đại Ngọc thôi tiến lên đây nói ra, Lâm tỷ tỷ nhất là xảo trá thái quái, nhường Lâm tỷ tỷ ra để bài là tốt nhất. Lâm Đại Ngọc nhịn không được tức giận nói, ngươi được lắm Tam nha đầu, cũng dám như thế chửi với ta, nhìn ta không xé ngươi miệng. Hai người náo loạn một phen, Lâm Đại Ngọc lại là không có từ chối. Lâm Đại Ngọc lấy ra một viên tiền lừa đến, sau đó mang tới một cái chỉ đỏ, đem cái chốt đến xa xa một cái cảnh liêu phía dưới treo. Lâm Đại Ngọc nói ra, không bằng liền để Tông Tam ca ngay tại ngoài trăm bước, một tiện xuyên đồng tiền này động làm sao? Chương 185, Thiết Vong Sơn sản bán. Chương 185, Thiết Vong Sơn sản bán. Cái này độ khó là rất khó, có thể tại ngoài trăm bước chúng đích bia tên, liền coi như là thần tiến thủ. Huống chi bây giờ Lâm Đại Ngọc yêu cầu là bắn chúng ngoài trăm bước treo tiền đồng động. Chiêu này, sợ là tuyệt đại đa số thần tiến thủ cũng làm không được. Nhưng mà Lâm Đại Ngọc yêu cầu, tương đối Giả Tông tiến thuật mà nói, nhưng lại đổ nước rất nhiều. Rốt cuộc, ban đầu ở cùng Huyền Không Ba đổ lỗ tỷ thí lúc, Giả Tông thế nhưng tại 150 bước có hơn dựng cùng bắn tên. Bây giờ Lâm Đại Ngọc đã đem khoảng cách này nối lỏng đến 100 bước. Đoán chừng, Lâm muội muội đây là sợ một sáng độ khó quá cao bắn không trúng, hội để cho mình tại tỷ muội nhóm trước mặt vứt đi mặt mũi a. Giả Tông nhịn không được mỉm cười nhìn về phía Lâm Đại Ngọc. Tình cờ lúc này, Lâm Đại Ngọc chính theo bản năng nhìn xem đem đến. Hai người tầm mắt ở giữa không trung đụng vào, Lâm Đại Ngọc cuống quýt cúi đầu, rời tầm mắt tới. Giả Tông cười một tiếng, lúc này đứng ở 120 bước bên ngoài, cười nói, lại nhìn ta phong tới. Dứt lời, Giả Tông dựng lên cung đến, trở tay lấy ra một mũi tên, trực tiếp dựng trên cung tiễn, một tiễn phi tốc bắn ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mũi tên thứ nhất mới vừa vặn bay ra. Giả Tông sớm đã lấy ra thứ hai mũi tên đến, sau đó dựng trên cung tiễn, thứ hai mũi tên theo sát lấy bắn ra. Đồng thời, này thứ hai mũi tên tốc độ, đúng là đây mũi tên thứ nhất, còn nhanh hơn nhất tuyến. Bởi vậy, này thứ hai mũi tên mặc dù là đi sau, nhưng đúng là từng chút một bắt đầu đuổi theo mũi tên thứ nhất bước chân. Hai mũi tên ở giữa khoảng cách đang dần dần rút ngắn. Đương nhiên, tại chúng nữ trong mắt cũng bất quá là một cái chớp mắt sự việc. Các nàng cũng khó có thể thấy rõ ràng trong lúc này chênh lệch khác nhau. Các nàng chỉ là nhìn thấy hai chi tiễn bắn ra. Sau một khắc, dường như buộc lấy tiền đồng chỉ đỏ đứt gãy, tiền đồng bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống. Nhưng mà lại sau một khắc, cái thứ hai mũi tên liền vòng qua tiền đồng động, sau đó mang theo tiền đồng thẳng bay tới đằng trước. Một bắn thẳng đến bên trong phía trước cây liễu thân cây, đuôi tên vẫn lay động không thôi. Chúng nữ không khỏi kinh hô đi ra phía trước. Tuần tự nhìn thấy bị một tiễn bắn đoạn dây đỏ, còn có bộ tại mũi tên bên trong ở giữa tiền đồng, nhịn không được đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Tiết Bảo Thoa nhịn không được nói ra, nghĩ đến thời cổ thiện xạ người, vậy không gì hơn cái này đi. Thám Xuân nhịn không được nói ra, Tam ca ca thần xạ, quả nhiên làm người ta nhìn mà than thở. Sử Tương Vân không khỏi nói ra, Tam ca ca xạ thuật, làm là thiên hạ đệ nhất. Tam ca ca, nếu không ngươi dạy ta bắn tên làm sao? Giả Tông không khỏi cười nói, Vân muội muội, bắn tên ở đâu là dễ dàng như vậy hiếu học. Ngươi một cái nữ hải tử ra, học bắn tên làm cái gì? Sử Tương Vân không phục nói, cổ có Hoa Mộc Lan thay cha tổng trình, lại có một Quế Anh nắm giữ ân soái, lại có Lương Hồng Ngọc, Tần Lương Ngọc một đám nữ tướng. Cùng là nữ tử, các nàng có thể lên trận giết địch, ta vì sao không làm được? Giả Tông bất đắc dĩ nói ra, như vậy đi, ngươi muốn học bắn tên, ta vậy không ngăn trở ngươi, bắn tên cần cánh tay lực. Lúc nào chờ ngươi năng lực hai tay giơ lên 150 cân hóa đá, lại tới tìm ta học tập bắn tên không muộn. Nghe được yêu cầu này, Sử Tương Vân không khỏi mắt tròn váng. Nàng là tính cách hào sảng không giả, nhưng mà cơ thể vẫn là nũng nịu nhà giàu có đại tiểu thư. Đừng nói 150 cân hóa đá, chính là 50 cân hóa đá, nàng đều chưa hẳn năng lực nâng lên. Tông Tam ca đây rõ ràng là tại làm khó nàng mà. Sử Tương Vân lập tức mân mê miệng, lão đại không vui. Thấy thế, chúng nữ đều là nhịn không được bật cười. Thu cung tên, mọi người lại tiến vào thu sảng trai bên trong dùng trà chuyện tiếm. Thám Xuân đột nhiên nói ra, bắt Chu đại tướng đầu nghị, vì chọn một văn võ song toàn con rể, thì tại trên bình phong vẽ lên hai con công, nhường trẻ tuổi tài tuấn đến bắn. Ai có thể bắn trúng công con mắt, liền có thể mời làm con rể, cuối cùng chọn trúng đường cao tổ Lý Uyên vị này dễ hiền. Bây giờ Lâm tỷ tỷ cũng là không thua bao nhiêu, dùng một cái chỉ đỏ, một cái đồng tiền, liền chọn trúng Tông Tam ca. Chỉ đỏ đại biểu cho hồng nương, ý dụ ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, tiền đồng đại biểu cho xính lễ. Tiền đồng lại là ngoài tròn trong bông, ngụ ý nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Nghe đến đó, Lâm Đại Ngọc rốt cuộc kìm nén không được, đi lên muốn xé Thám Xuân miệng. Thám Xuân vội vàng một bên cầu xin tha thứ một bên tránh né, cái khác chủ nữ đều là vỗ tay cười tỏ không thôi. Lúc này, Tiết Bảo Thoa sắc mặt lại là khó tránh khỏi có chút thảm đạm. Như là lúc trước mẫu thân không chê Tông Tam ca dòng dõi thấp lời nói, nói không chừng bây giờ bọn hắn đã đính hôn, thậm chí đã qua cửa a. Nhưng mà bỏ qua một lần kia, liền là bỏ lỡ cả đời. Nhìn xem giỏ nha đầu ba phen mới bận mở Lâm Đại Ngọc cho đùa, sợ không phải bọn hắn thật sự muốn thành tiểu chuyện tốt. Chúng nữ nói giỡn một phen sau đó, cuối cùng đều vui mừng mà tán. Trong hoàng cung, trong ngự thư phòng, Vĩnh Long đến hỏi, đại bạn, săn bắn sự tình, ngươi có từng sắp đặt thỏa đáng? Đái Quyền do dự một phen, hay là khuyên nhủ, bệ hạ, lão nô có câu nói, không biết có nên nói hay không. Vĩnh Long Đế nói ra, ngươi cứ nói đừng ngại. Đái Quyền không khỏi nói ra, bệ hạ tự mình tham dự săn bắn, quá mức nguy hiểm, lão nô vẫn cảm thấy, bệ hạ không muốn tham dự săn bắn tốt. Thiên Kim Chi Tử, được không mi tưởng, cẩn thận, huống chi bệ hạ chính là vạn thừa thân thể đâu. Vĩnh Long Đế từ tốn nói, chấm sở dĩ muốn tổ chức lần này săn bắn, là chính là đem trốn ở âm thầm tên hề nhảy nhót cầm ra tới. Như chấm không cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn lại như thế nào sẽ chủ động nhảy ra đâu? Tốt, ngươi đừng nói nữa, chức trách của ngươi chính là an bài tốt lần này săn bắn. Đái Quyền bất đắc dĩ nói ra, đúng, bệ hạ, lão nô tuân mệnh. Vĩnh Long Đế đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, không khỏi đối với Đái Quyền phân phó nói, đúng rồi, giả ra tiểu tử kia, tiện thuật không tệ. Phân phó, lần này săn bắn, nhường giả ra tiểu tử kia, cùng tùy giá. Đúng, bệ hạ. Rất nhanh, giả tông liền tiếp vào ngự lệnh, ngày 28 tháng 3, Thiết Vong Sơn tùy giá săn bắn. Ngày 28 tháng 3, Thiết Vong Sơn. Thiết Vong Sơn. Đột nhiên, giả tông một chút liền nghĩ đến cái này có chuyện. Tại Hồng Lâu trong sách, Tào Lao tiên sinh dùng Xuân Thu bút pháp, đem chuyện này chỉ là sơ lược. Nhưng mà trong lúc vô tình để lộ ra thông tin, lại là làm người nhìn thấy mà giật mình. Hồng Lâu hồi 26, bên trong có một đoạn như vậy, Tiết Bàn gặp hắn trên mặt có chút ít thanh tổn thương, liền cười nói, mặt mũi này thượng lại cùng ai uy quyền. Treo ngụy trang. Phùng Tử Anh cười nói, theo kia một lần đem thủ đô úy nhi tử đả thương, ta thì nhớ lại không bực bội, làm sao lại uy quyền. Cái mặt này bên trên, là ngày hôm trước với bắt, tại Thiết Vong Sơn giáo thú cốt mang hộ một cánh. Bảo Ngọc nói, bao lâu lời nói. Tử Anh nói, ngày 28 tháng 3 đi, hôm kia vậy liền trở lại. Nhân tố cũng đầy đủ hết, ngày 28 tháng 3, Thiết Vong Sơn săn bắn. Mà Phùng Tử Anh trên mặt tổn thương, nhất định không phải là bị thố cốt mang hộ một cánh phiến. Chắc là lưới sắt vòng một săn bên trong, đã xảy ra phản loạn. Mà đến tột cùng là ai phản loạn, giả tông cũng có thể đoán được. Nghĩa Trung Thân Vương gian lận bài bạc tuổi, lưu cho thời gian của hắn, thật sự không nhiều lắm. Chắc hẳn lần này Thiết Vong Sơn săn bắn, chính là vị này gian lận bài bạc tuổi muốn mưu đồ tạo phản A. Chương 186, Hội Sắn Cung Điêu như trăng tròn. Chương 186, Hội Sắn Cung Điêu như trăng tròn. Thiết Vong Sơn săn bắn, Nghĩa Trung Thân Vương lão gia hỏa này hội thừa cơ tạo phản. Phùng Tử Anh tham gia bị thương, cái này mang ý nghĩa hiện trường mười phần hung hiểm. Như chính mình muốn đi lời nói, cũng là có phong hiểm. Như vậy, đến cùng muốn hay không cam mạo kỳ hiểm đi tham dự lần này đi săn đâu? Hắn có thể chữa bệnh cũng tới, tránh thoát kiếp nạn này. Chẳng qua làm như thế, cũng không phải hoàn toàn không có hung hiểm. Bởi vì chính mình ra bệnh cũng tới, vốn lại gặp được Nghĩa Trung Thân Vương tạo phản, sau chắc chắn sẽ dẫn tới Vĩnh Long Đế nghi kỵ. Mà đi đồng dạng có đi chỗ tốt. Bởi vì chính mình trước đó đã hiểu do Nghĩa Trung Thiên Tuế lao già này muốn tạo phản. Như vậy chỉ cần lưu tại Vĩnh Long Đế bên cạnh, tất nhiên sẽ có cơ hội biểu hiện. Chỉ cần biểu diễn chót lọt, có thể cho Vĩnh Long Đế lưu lại một trung tâm hội chủ ấn tượng tốt. Đồng thời cho dù chính mình cũng tới, Nghĩa Trung Thân Vương cũng không có thành công. Thậm chí ngay cả Phùng Tử Anh cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Mà có chính mình cái này thần tiễn thủ tham dự, quân phản loạn thì càng không làm nên chuyện. Tổng thể mà nói, lợi nhiều hơn hại. Đã như vậy, lần này đi săn, nên đi. Nghĩ đến đây, giả tông không khỏi bắt đầu chuẩn bị. Thiết Bàn tặng khôi giáp, tự nhiên là muốn mặc vào. Bên trong tốt nhất lại mặc lên một lớp da giáp. Cứ như vậy, có thể bảo vệ không có sơ hở nào. Đồng thời, cũng muốn mang nhiều một ít mũi tên. Muốn hay không đem trường thương vậy mang lên. Bây giờ thương pháp của hắn, cũng đã nhanh đến đại thành trình độ. Mang lên trường thương, tất nhiên sẽ như hổ thêm cánh. Chẳng qua đi săn mang trường thương, có chút dở dở ương ương, không khỏi sẽ không khiến cho Vĩnh Long Đế còn có Nghĩa Trung lão gia hỏa kia hoài nghi. Lời như vậy, trường thương liền không thể mang theo. Ân, kia liền mang theo một thanh trường kiếm phòng thân đi. Phân phối trường kiếm, ngược lại là một kiện cực kỳ thường gặp sự việc. Mà kiếm pháp của hắn đã đạt tới viên mãn cảnh. Kiếm mặc dù đây trường thương ngắn, nhưng mà phòng thân là dư giả. Nghĩ đến đây, giả tông đã bắt đầu chuẩn bị lên. Rất nhanh, thời gian liền đi đến ngày 28 tháng 3. Trời chưa sáng, giả tông thì sớm rời giường, hoạt động một phen cơ thể, sau đó rửa mặt hoàn tất sau đó, giả tông liền mặc đổi mới hoàn toàn, một thân võ sĩ trang, bao lại bên trong tỏa tử giáp, bên ngoài tròn một món áo tròn trắng, cưới lên bạch mã sau đó, bạch mã bạch bảo, thật là không bị phong. Trong lúc nhất thời, Tình Văn, Hồng Tụ cùng Hương Lăng không khỏi nhìn xem có chút mê dại. Mãi đến khi giả tông đánh ngựa đi ra ngoài, tam nữ này mới giật mình tỉnh lại, trên mặt không khỏi lộ ra ngượng ngập chi sắc. Giả tông đi vào bên ngoài hoàng cung, lặng lặng chờ, một mực chờ hơn một canh giờ, sắc trời sáng rõ, mặt trời lên cao, Vĩnh Long Đế Long Liễn chưa đi ra ngoài, từng đội nội vệ liền chen chúc mà tới. Cờ sĩ pháp phối, khôi giáp lạnh lẽo, quân kỷ nghiêm minh. Từng đội binh sĩ kéo dài ra, nhìn không thấy cuối. Thấy thế, giả tông không khỏi có chút ngạc nhiên. Những thứ này quân đội, sợ không có vạn người nhiều. Người thoáng qua một cái vạn, vô bờ vô bến, bây giờ thấy một lần, quả là thế. Nguyên lai, thiên tử đi săn, lại là tràng diện lớn như vậy. Cùng chính mình tưởng tượng bên trong, hoàn toàn khác biệt. Rất nhanh, những binh lính này nằm dặm nhất kỳ, theo thứ tự xếp hàng. Hồi lâu sau đó, một đội nghi trượng quân theo cửa cung lái ra. Tại nghi trượng quân chen trúc phía dưới, do 6 con tuấn mã khống chế long liễn, tùy theo mà ra. Long liễn phía sau, bách quan đi theo. Nguyên tới một lần đi săn, có thể không đơn thuần là hoàng thượng một mình tiến về, bách quan vậy sẽ cùng đi theo. Giả tông không khỏi hướng long liễn nhìn lại, chỉ thấy thân xe đại bảng có khắc long phượng chỉnh tường đồ án, đều hiển lộ hoàng gia ung dung hoa quý, xa hoa đại khí khí phái. Phùng Tử Anh ngay tại long liễn một bên hộ giá, nhìn thấy giả tông, liền vây tay gọi qua giả tông. Giả Tông đi theo tại Phùng Tử Anh bên cạnh, đi săn đại quân, chính thức xuất phát. Lúc này, cả tòa kinh thành Bắc Thành đã toàn bộ giới nghiêm. Đi săn đại quân, Nguyên Mông quần quận ra Bắc Thành môn, một thẳng hướng Thiết Vong Sơn xuất phát. Sau một canh giờ, chính là đi vào Thiết Vong Sơn chân. Đi săn nông trường, chính là Thiết Vong Sơn chân phiến bình nguyên này. Đến chỗ cần đến sau đó, Giả Tông mới là phát hiện, nguyên lai Thiết Vong Sơn nơi này sớm đã có binh sĩ bố phòng. Tất cả binh sĩ chung vào một chỗ, sợ không có 2-3 vạn nhân chi nhiều. Giả Tông nhìn xem âm thầm liễu lơi không nói nên lời không thôi, lần này đi săn cũng không biết phải tốn đi bao nhiêu bạc. Tiếp đó, những binh lính này bắt đầu bố vây, là thể hiện đức hiếu sinh, vẻn vẹn bây đông, tây, bắc ba mặt, mặt phía nam lưu khẩu, cổ lễ cũng có. Săn bắn quân đội dựa theo hành quân phương trận, hướng săn bắn trong sân tiến lên, từng bước thu nhỏ vòng vây. Phụ trách tông tộc cúng tế Thái Thường Khanh sẽ ở hoàng đế tả hữu các bày ra 120 cái trống giả tha tiêu sừng bách quan cùng tướng sĩ cưỡi ngựa nhìn quân phục tại tiếng trống nương theo dưới, theo thứ tự bước vào bãi săn. Tiếp đó, Vĩnh Long đế hạ long liễn, nhảy lên một thất màu đỏ táo tuấn mã. Bách quan còn có binh sĩ, sơn hô và thuế. Vĩnh Long đế xuất trước tiến vào bãi săn đi săn, đế vương đi đầu. Phùng Tử Anh cho Giả Tông đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Giả Tông hiểu ý, đi theo Phùng Tử Anh, hộ vệ tại Vĩnh Long đế bên cạnh thân. Một đoàn người được không bao lâu, đột nhiên phía trước thảo tầng bên trong, thoát ra một đầu hỏa hồng sắc hồ ly tới. Vĩnh Long đế thấy thế, bận điệu dựng trên cung tiễn, nhắm ngay một lát, quả quyết bắn ra. Giả Tông tiến pháp, đã sớm đạt tới hoàn mỹ đầy kinh nghiệm chi cảnh. Một chút chính là nhìn ra, Vĩnh Long đế một tiễn này, hơi lệch một chút, tình cờ bắn không trúng. Giả Tông dường như không lưỡng lự cầm lấy cung đến, phi tốc bắn ra một tiễn đi. Một tiễn này, đúng là phát sau mà đến trước, nhanh Vĩnh Long đế mũi tên đã đến, tình cờ theo hỏa hồng hồ ly trước người bay qua. Hỏa hồng hồ ly bị giật mình, vội vàng một phanh lại, đồng thời chuẩn bị biến hướng chạy trốn. Mà nhưng vào lúc này, Vĩnh Long đế tên bắn ra tiễn tình cờ đổi tới, một tiễn vừa vặn bắn trúng hỏa hồng hồ ly cái cổ. Hỏa hồng hồ ly lên tiếng ngã xuống đất. Vĩnh Long đế thấy thế, không khỏi ầm ĩ cười to. Bên cạnh sớm có một cái tiểu thái giám nhanh chóng chạy ra, đem hồ ly nhặt được quay về. Tại Vĩnh Long đế trước ngựa quỳ xuống, giơ cao hồ ly la lớn, bệ hạ thần sạng, một tiễn xuyên qua yết hầu. Vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Vĩnh Long đế cười to nói, thưởng thức. Tạ vạn thuế. Lúc này, văn võ bá quan còn có hiện trường tướng sĩ, đều bị sơn hô vạn thuế. Vĩnh Long đế sau khi bắn xong, vương công lần phát, thu hồi tiểu tuy tiếp xuống chư đem bắt đầu săn bắn. Theo săn bách quan săn bắn hoàn tất, liền đình chỉ cắm trống, phụ trách khu nghịch tướng sĩ cũng đem đình chỉ xua đuổi. Tiếp xuống liền bước vào tự do đi săn phân đoạn. Vĩnh Long đế quay đầu lại nhìn xem nói với Giả Tông, ngươi rất không tồi, không đi thử thử tiễn. Như ngươi đi, chỉ sợ không người có thể cùng ngươi đây. Giả Tông chắp tay nói ra, vậy hạ, vi thần thì không tới tham gia náo nhiệt. Giả Tông lần này tới trước, cũng không phải là vì khoe khoang, chỉ là vì kiếm một chút hộ giá chi công. Đương nhiên sẽ không kết cục đi săn. Bảo hộ tại Vĩnh Long đế bên cạnh hắn không thâm sao. Mà nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên có một đầu bóng đen lướt qua. Cái này bóng đen đột nhiên từ trên cao gào thét mà xuống. Nguyên bản không đang chú ý một điểm đen, đúng là tại trong tầm mắt mọi người, dần dần biến lớn. Rất nhanh, mọi người chính là nhìn thấy, này nên là một đầu hải đông thanh. Cũng không biết này hải đông thanh là bị kinh hãi, còn là bị cái gì kích thích. Lại không để ý phía dưới rất nhiều binh sĩ, thẳng đáp xuống. Doa một đám binh sĩ, vận điệu co vào phòng vệ giới, chuẩn bị bảo vệ Vĩnh Long đế. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Giả Tông giơ lên trường cung tới. Chương 187, Nghĩa Trung Thân Vương, tạo phản. Chương 187, Nghĩa Trung Thân Vương, tạo phản. Siêu. Giả Tông một tiễn bắn ra, nhanh như phích lịch. Gần như trong nháy mắt, chính là bắn trúng Hải Đông Thanh cái cổ. Hải Đông Thanh chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng gào thét, liền im bặt mà dừng, thẳng theo giữa không trung rớt xuống. Rất nhanh liền tung xuống một chùm máu tươi, nện rơi xuống mặt đất. Sớm có thái giám chạy vội tiến lên, nhặt lên trên đất Hải Đông Thanh, chạy đến Vĩnh Long Đế trước mặt tranh công. Trình lên. Vĩnh Long Đế ra lệnh một tiếng, không bao lâu, cái này Hải Đông Thanh liền đi đến Vĩnh Long Đế trong tay. Nhìn chính giữa cái cổ mũi tên, Vĩnh Long Đế cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Hắn quay đầu nhìn về phía Giả Tông, nhịn không được tán dương, quả nhiên không hổ là ta thần tiễn thủ đệ nhất đại hạ, quả nhiên thần xạ vậy. Thần xạ, thần xạ, thần xạ. Mấy bạn binh sĩ đi theo quát to lên, chấn sơn một gì rào rung động, vô số con mồi sôi nổi chạy trốn. Tiếp đó, Vĩnh Long Đế không có tiếp tục đi săn, mà là đi tạm thời hành cung nghỉ ngơi. Đi săn cũng không phải là một nhật mà dừng, mà là trọn vẹn muốn đi săn 20 ngày nhiều. Đi săn kỳ thực có nhất định chính trị ý nghĩa. Đi săn tương đương với một lần huấn luyện giã ngoại, đồng thời cũng là hiện ra quốc gia thực lực quân sự một loại thủ đoạn, đồng thời còn gánh vác cúng tế công năng. Thời gian kế tiếp, Vĩnh Long Đế hào hứng đến, liền sẽ ra ngoài đi săn một phen. Mà Giả Tông thì là sẽ không tùy tiện ra tay. Cho dù ra tay mấy lần, sau cũng sẽ kịp thời đem mũi tên bổ sung hoàn tất. Đồng thời Giả Tông thập phần cảnh giác, vừa có gió thổi cỏ lay liền lập tức cảnh giác lên. Bởi vì hắn hiểu rõ, Nghĩa Trung Thân Vương nhất định là tại lần này Thiết Vong Sơn săn bắn bên trong tạo phản. Càng về sau, liền càng là nguy hiểm. Giả Tông cảnh giác, nhường Phùng Tử Anh vậy đi theo sợ bóng sợ gió lên. Chẳng qua sau chứng minh, đây chẳng qua là Giả Tông căng thẳng quá độ mà thôi. Phùng Tử Anh không khỏi khuyên Giả Tông, không cần khẩn trương như vậy, có mấy vạn đại quân thủ hộ, cũng không có nguy hiểm gì. Phùng Tử Anh nhường Giả Tông thả lỏng, thậm chí còn khuyên hắn đi săn, thư giãn một tí tâm trạng. Giả Tông nơi nào chịu nghe? Cái này khiến Phùng Tử Anh thậm chí nhịn không được tại Vĩnh Long Đế trước mặt phàn nàn. Đương nhiên, tên là phàn nàn, kỳ thực là Giả Tông tình công. Vĩnh Long Đế tự nhiên thấy rõ, nhưng mà vẫn đang mười phần hoan hỉ. Giả Tông cẩn thận như vậy, như thế tận chức tận trách, Vĩnh Long đến nơi nào còn có không hài lòng đạo lý. Nhoáng một cái nửa tháng công phu quá khứ, lần này đi săn đã tới kết thúc rồi. Mà Giả Tông thì là càng phát ra cẩn thận, không buông tha bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay. Ngày hôm đó buổi tối, Giả Tông nằm ở trong quân trướng, nửa ngủ nửa tỉnh bên trong, còn cất giữ một phần cảnh giác. Nguyên bản hắn là không làm được đến mức này, mà theo hắn Hỗn Nguyên Chân Kinh đạt tới tiểu thành cảnh giới sau đó, hắn chẳng những mỗi ngày cần giấc ngủ thời gian đại đại giảm bớt, đồng thời tinh thần và thể lực vậy càng phát ra thịnh vượng lên. Chỉ cần hắn cố ý, chính là trong giấc mộng cũng có thể giữ cảnh giác. Rất nhanh, Giả Tông thì phát giác được không đúng kỉnh. Bên ngoài dường như quá mức yên tĩnh. Giả Tông lặng yên theo trong chăn bò lên, không cần mặc quần áo, bởi vì hắn muốn là mặc quần áo ngủ. Tiếp đó, Giả Tông thì thầm đi ra doanh trướng đi. Giả Tông cử động, đánh thức cùng hắn cùng một lều vải Phùng Tử Anh. Chẳng qua Phùng Tử Anh vậy không thèm để ý Giả Tông, bởi vì này hơn nửa tháng đến, Phùng Tử Anh đã không biết bị bừng tỉnh qua bao nhiêu lần. Một lúc bắt đầu, hắn còn đi theo người tiểu sư đệ này ra ngoài dò xét. Càng về sau phát hiện, mỗi một lần đều là sợ bóng sợ gió một hồi, Phùng Tử Anh cũng liền lười nhắc cùng Giả Tông cùng nhau nổi điên. Ra lều trại sau đó, bên ngoài dị thường bình tĩnh. Giả Tông lại như cũng cảm thấy không thích hợp, hắn không khỏi lặng yên về phía trước sờ soạng. Trong đêm tối, Giả Tông dò xét nhìn trạm gác ngầm. Đột nhiên, Giả Tông phát hiện, trước mặt một trạm gác ngầm lại biến mất không thấy gì nữa. Đến rồi. Trạm gác ngầm biến mất không thấy gì nữa, nhất định là bị người thừa cơ chạm vào đến trừ đi. Đồng thời có thể khiến cho trạm gác ngầm không có phát ra một tia tiếng vang, nói rõ sở người tiến vào nhất định là cao thủ. Đồng thời hắn đối với quân doanh bố phòng tình huống, dường như vậy hết sức quen thuộc. Phát giác điểm này sau đó, Giả Tông không dám sơ suất, hắn nhanh chóng tiềm giấu đi, sau đó hô lớn, có địch tập. Bảo hộ hoàng thượng. Này hô to một tiếng, lập tức kinh động đến tất cả nội vệ. Những thứ này nội vệ, sôi nổi từ quân doanh bên trong leo ra, nhanh chóng tập kết. Mà Giả Tông, thì là cẩn thận mà nhanh chóng triệt thoái phía sau, sau đó cùng Phùng Tử Anh tụ hợp. Phùng Tử Anh bội hỏi, tiểu sư đệ, mới vừa rồi là người tê ở. Bên ngoài quả thực có phản tặc. Giả Tông nói ra, đại sư minh, chúng ta chạm gác ngầm bị người sơ vớt, nhất định là có phản tặc chạm vào đến rồi không thể nghi ngờ. Dựa theo chúng ta trước đó chuẩn bị làm, nhất định năng lực phát hiện địch nhân không thể nghi ngờ. Phùng Tử Anh mặc dù phàn nàn Giả Tông sợ bóng sợ gió, nhưng mà tại thời khắc mấu chốt này, lại là lựa chọn tin tưởng Giả Tông. Hắn nhanh chóng hạ lệnh, sai người châm lửa. Dưới Phùng Tử Anh lệnh sau đó, nhanh chóng có binh sĩ đốt lên hỏa tiễn, về phía trước vọt tới. Rất nhanh, tại Vĩnh Long Đế hành cung bên ngoài, liền bốc cháy lên một cái hỏa đem lại. Mà đầu này hỏa mang, đồng dạng là Giả Tông chủ ý hắn ở đây thủ vệ giới bên ngoài, lại thiết trí một cái vành đai cách ly. Tại những này vành đai cách ly bên ngoài, chôn vòng tiếp theo tuổi, bên ngoài làm ngụy trang. Thời khắc khẩn cấp, chỉ cần dùng hỏa tiễn, liền có thể đốt lên một vòng vòng lửa. Này giới vòng lửa, chẳng những có thể đưa đến ngắn ngủi cách ly hiệu quả, tại lửa tắt diệt trước đó, để cho địch nhân vào không được. Đồng thời cũng có thể thấy rõ ràng trong bóng tối địch nhân, để cho địch nhân từ tối thành sáng. Tại vòng lửa bốc cháy lên sau đó, quả nhiên, mọi người liền nhìn thấy địch nhân của bọn hắn. Mà những địch nhân này, cũng tập trung ở cánh bắc, mặc trên người dường như giống như bọn họ quân trang. Những thứ này phản tặc, đúng là xuất từ kinh doanh thập nhị doanh. Đồng thời xem ra, bọn hắn căn bản là không có chuẩn bị che giấu thân phận chân thật của mình. Đồng thời người đối diện đến, xa xa so với bọn hắn muốn nhiều, khoảng chừng 6000 người nhiều. Mà thủ vệ binh sĩ, chỉ là 3000 người mà thôi. Mặc dù lần này đi săn, chọn vẹn vận dụng 2-3 vạn người. Nhưng mà này 2-3 vạn người, đại bộ phận cũng phụ trách ở bên ngoài cảnh giới. Thiếp thân thủ vệ nội vệ, chỉ có 3000 người. Mà nhân số của đối phương, chọn vẹn là bọn hắn gấp đôi. Đối phương dường như có 10 phần thành công nắm chắc, bởi vậy mới khinh thường che lấp bộ dạng. Đương nhiên, trên thực tế, nhiều binh lính như thế phản loạn, sau tất nhiên không thể nào kiểm tra không rõ ra đến, bọn hắn chính là muốn che lấp, cũng là vô dụng. Mà Phùng Tử Anh rất nhanh liền nhận ra những binh lính này lai lịch. Bọn hắn là thập nhị trong doanh Tiêu Kỵ doanh cùng Quả Cảm doanh, hai cái này doanh đều thuộc về nghĩa trung thân vương quản lý chặt. Lần này đóng giữ, cũng không có sử dụng hai cái này doanh nhân viên. Bọn hắn nhất định là theo Thiết Vong Sơn thì thầm ẩn nút đi vào, bố phòng trong quân đội, còn có nội ứng của bọn hắn. Bất quá, những thứ này nội ứng chỉ là đem bọn hắn thì thầm bỏ vào đến mà thôi, cũng không có cùng bọn hắn cùng nhau hành động. Nhưng mà, chúng ta nhất định phải thủ ở một thời gian ngắn, lập tức thả ra tín hiệu cầu viện, nhường bên ngoài bố phòng các bộ tới trước cần vương. Chỉ chờ tới lúc bên ngoài quân đội đổ tới, liền có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Trong khoảng thời gian này, nhất định phải phòng bị bọn hắn chó cùng rất dậu. Giả Tông đã sớm biết tạo phản người chính là nghĩa trung thân vương. Chẳng qua cũng không khỏi không bội phục lão gia hỏa này, âm thầm thật là đã làm nhiều lần chuẩn bị. Chương 188, thần tiễn vô địch. Chương 188, thần tiễn vô địch. Siêu. Cách. Phùng Tử Anh trực tiếp thả ra một chi xuyên vân tiễn, phi lên trên trời về sau, trên không trung nổ bể ra tới. Đương nhiên, tên này ước chừng không gọi xuyên vân tiễn, thuộc về một loại cầu cứu đạn tín hiệu. Mà ở Phùng Tử Anh thả ra xuyên vân tiễn sau đó, bốn phía xa xa trong bóng tối lập tức sáng lên ánh lửa. Điều này nói rõ, bốn phía hộ vệ quân đang tập kết, tối hơn nửa canh giờ thời gian liền có thể chạy tới nơi này. Lưu cho mắt trước 6000 quân phản loạn thời gian, nhiều nhất chỉ có nửa canh giờ thời gian, thậm chí còn không đến. Vì bốn phía thủ vệ quân, trừ ra phương bắc bên ngoài, cái khác tam phương khoảng cách Vĩnh Long Đế hành cùng, khoảng cách có xa có gần. Xa đã đến nơi này, cần hơn nửa canh giờ thời gian, mà khoảng cách gần thì là không cần đến nửa canh giờ. Lúc này, quân phản loạn thủ lĩnh vậy đã nhận ra không ổn. Bọn hắn vốn là nghĩ trước âm thầm diệt trừ trạm gác ngầm, sau đó thừa dịp tối chạm vào đến, sau đó giơ lên thành cầm, đem Vĩnh Long Đế cầm xuống. Trưởng không lấy hoàng đế sau đó, lần này bọn hắn hành động, liền coi như là đạt được thành công lớn. Lại không liệu, căn bản không chờ bọn hắn chui vào đi, liền là bị người phát hiện. Đồng thời bọn hắn còn đã sớm chuẩn bị, ở bên ngoài thiết trí một tấm cách ly giới, còn phóng dậy rồi hỏa. Mà bây giờ, bọn hắn càng là hơn phát ra tín hiệu cầu cứu đi, hiện tại lưu cho bọn hắn, nhiều nhất chỉ có nửa canh giờ thời gian. Bởi vậy, quân phản loạn thống lĩnh, quả quyết hạ lệnh công kích. Hắn trước phái ra một đội binh sĩ túi thổ dập lửa, trước thanh lý ra một lỗ hổng, để cho đại quân ép vào. Ngoài ra phái ra 1000 cung tiễn thủ là dập lửa binh sĩ áp trận. Sau đó trong thời gian ngắn nhất, đánh tan 3000 hộ vệ quân. Chỉ cần tại trong vòng nửa canh giờ bắt được Vĩnh Long Đế, mọi thứ đều còn kịp. Mà một khi thất bại, bọn hắn tất cả mọi người đều đem lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Tại quân phản loạn thống lĩnh chỉ huy phía dưới, quân phản loạn nhanh chóng triển khai hành động. Mà hộ vệ quân bên này, vậy quả quyết hạ cung tên xạ kích mệnh lệnh. Siêu, siêu, siêu. Trong lúc nhất thời, hai bên cung tiến thủ cách vòng lửa, triển khai đối công. Trong khoảnh khắc, bên dưới không trung dậy rồi đầy trời mưa tên. Đối công bắt đầu, trong lúc nhất thời, hai bên lẫn nhau có thương vong. Bất quá, nội vệ bên này rất nhanh liền rơi xuống hạ phòng. Bởi vì bọn họ công kích mục tiêu chủ yếu chính là những tia dập lửa quân phản loạn. Mục đích của bọn hắn là bảo vệ vòng lửa không bị dập tắt. Mà phụ trách dập lửa quân phản loạn binh sĩ, mỗi người bên cạnh cũng có một cái thuẫn bài thủ dơ khiên nhiệm hộ. Mặc dù cung tên có thể thông qua ném bắn các phương thức xúc phạm tới đối phương, nhưng mà hiệu suất cực thấp. Thường thường mấy chục tiễn mới có thể trúng đích một tiễn. Mà cung tiễn thủ của đối phương, mục tiêu vẫn luôn chỉ có nội vệ cung tiễn thủ. Bởi vậy nội vệ bên này bắt đầu không ngừng giảm quân số, dần dần bị đối phương chô áp chế. Mà quân phản loạn thống lĩnh vẫn còn ngại tiến triển quá chậm, rốt cuộc lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Thế là quân phản loạn thống lĩnh quả quyết hạ lệnh, tiếp tục tăng thêm 500 cung tiễn thủ tiếp viện. Kể từ đó, nội vệ bên này càng phát ra tràn ngập nguy hiểm lên. Thế cuộc có chút không ổn a. Giả Tông sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên. Hắn là thần xạ thủ, theo hai bên giao chiến bắt đầu, hắn thì không có đình chỉ qua xạ kích. Cho tới bây giờ, chết ở trong tay hắn quân phản loạn cung tiễn thủ đã không dưới 50 người. Hiệu suất này có thể xưng người tiên. Thế nhưng, tại đại quy mô trộn lẫn trong chiến đấu, một lực lượng cá nhân chung quy là có hạn. Hắn mặc dù sát thương đông đảo, nhưng mà không chịu nổi đối phương nhân số trọn vẹn là bọn hắn gấp 2. Một mình hắn lực sát thương mạnh hơn, vậy chống đỡ chẳng qua đối phương người đồng thế mạnh. Đồng thời, 50 tiễn bắn đi ra, hai cánh tay của hắn đã bắt đầu mơ hồ làm đau. Mặc dù vẫn đang còn có thể tiếp tục kiên trì, nhưng mà hắn cũng có thể lại sát thương bao nhiêu người? Lại bắn giết 50 người, 100 người. 100 người địch mặc dù nhưng đã 10 phần mì tiền, thế nhưng đối với chiến cuộc vẫn như cũng vô sự vô bổ. Giả Tông vậy không ngờ tới, thế cuộc lại rơi vào như thế hung hiểm tình trạng. Sớm biết như vậy, bán cung không có quay đầu tiễn, lúc này hối hận đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thời khắc nguy cơ, Giả Tông đột nhiên có chủ ý tiếp đó, hắn lại nhanh chóng mang tới hai túi mới túi tên cong lên người. Sau đó, hắn xạ kích tần suất bắt đầu chậm lại. Hắn không còn một vị truy cầu sát thương, mà là bắt đầu không ngừng tìm kiếm quân phản loạn tướng lĩnh bắt đầu bắn giết. Dương cung làm sẵn mạnh, dùng tên làm dùng trưởng. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Siêu, siêu, siêu. Giả Tông tầm sát thương tại 150 bước, thậm chí này còn không phải cực hạn của hắn, mà hắn xạ kích mục tiêu, chỉ tuyển chọn địch nhân cái cổ. Chỉ cần chúng tên, liền lại không còn sống có thể. Tại Giả Tông không điểm đức bắn phía dưới, quân phản loạn cung tiến thủ bên trong lớn nhỏ tướng lĩnh, một mỗi lần bị hắn điểm giết. Theo lớn nhỏ tướng lĩnh ngã xuống, quân phản loạn cung tiến thủ đội ngũ không khỏi hỗn loạn lên tới. Cái gọi là rắn không đầu không được. Mất đi tướng lĩnh, nhường quân phản loạn cung tiến thủ hoảng loạn lên. Thậm chí có người bắt đầu bụng trộm đào tẩu. Mà tùy theo mà đến, thì là quân phản loạn cung tiến thủ đội hình sát cánh nhau, càng phát ra hỗn loạn lên tới. Lúc này, quân phản loạn thống lĩnh thấy thế, không khỏi tim mật muốn nức. Cung tiến thủ đội hình sát cánh nhau, tuyệt không thể loạn. Nếu không phải như vậy, không cần nói, tại trong vòng nửa canh giờ tách ra nội vệ, bắt sống Vĩnh Long Đế, bọn hắn thậm chí chẳng mấy chốc sẽ tan tác. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, sĩ khí một sáng tan tác, chắc chắn lại khó vãn hồi. Bởi vậy quân phản loạn thống lĩnh rút ra bên hông trường kiếm, liên chạm 7-8 cái chạy trốn cung tiến thủ. Sau đó nghiêm nghị quát to, lại có người thối lui, định chạm không dung tha. Tại quân phản loạn thống lĩnh trấn áp phía dưới, nguyên bản rối loạn vô cùng cung tiến thủ đội hình sát cánh nhau, lại dần dần lần nữa vững chắc xuống. Giả Tông không khỏi nhíu mày. Bất quá, lúc này, quân phản loạn thống lĩnh vậy tiến vào hắn tầm bắn trong. Chỉ là khoảng cách hơi xa, khoảng cách song phương đã đến 170 bước. Giả Tông rút ra một mũi tên, dựng trên cung tiễn, sau đó đem dây cung kéo thành trăng tròn hình. Siêu, cung như phích lịch dây cung kinh. Một tiễn này, giống như một đạo tia chớp lướt qua trời cao, cuối cùng chính giữa quân phản loạn thống lĩnh của họ. Quân phản loạn thống lĩnh ứng tiếng ngã gục. Hắn một đôi mắt trợn lên, dường như nước vỡ hốc mắt, một nhóm huyết lệ chảy chậm chậm trôi mà xuống. Dù chết mà không thể nhắm mắt. Lúc này, Giả Tông không khỏi quát to, ngươi các tướng lãnh đã chết, còn không nhanh hàng. Bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết. 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 3000 nội vệ theo Giả Tông cùng kêu lên quát to lên, hắn thanh thế đinh thái nhức óc, kinh khởi núi rừng vô số chim tước. Mà quân phản loạn phương diện, theo thống lĩnh bỏ mình, sĩ khí một chút hạ thấp điểm đóng băng. Bọn hắn không còn có đấu trí. Có chút hậu trận binh sĩ bắt đầu thừa dịp loạn đào thoát. Phía trước không ít binh sĩ bắt đầu vứt xuống vũ khí, chuẩn bị đầu hàng. Nhìn thấy một màn này, Giả Tông, Phùng Tử Anh, còn có một đám nội vệ, không khỏi đều là thở phào một hơi tới. Lần này phản loạn, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm bị bình định xuống. Mặc dù chết không ít huynh đệ, nhưng mà người sống, tất nhiên người người cũng có khen thưởng, thậm chí có thể quan thăng một cấp cũng chưa biết chừng. Nhưng vào đúng lúc này, trong bạn quân thì là lại có một người đứng ra. Người này cởi phía ngoài khôi giáp, bên trong thình lình mặc một thân màu vàng sáng long bào. Hắn trực tiếp lên cao đứng ở chiến xa bên trên, lớn tiếng nói, "Chư tướng sĩ nghe lệnh." Vòng lựa trong, Giả Tông cùng Phùng Tử Anh kinh ngạc phát hiện, đứng ra người, đương nhiên đó là Nghĩa Trung Thân Vương. Chương 189, bắt giặc trước bắt đua. Chương 189, bắt giặc trước bắt đua. Nghĩa Trung Thân Vương lão giả này, lại chính mình đích thân đến. Được rồi, hắn kỳ thực luôn luôn đi theo tại bên trong đội săn. Nhưng mà Giả Tông cùng Phùng Tử Anh vậy không ngờ rằng, Nghĩa Trung Thân Vương lại tự mình mạo hiểm, ẩn tàng tại quân phản loạn bên trong. Đồng thời hắn trước giờ đã mặc xong hoàng bào. Nay sợ là chuẩn bị phản loạn thành công, bắt lấy Vĩnh Long Đế sau đó, trực tiếp thì người mặc long bào hiện thân a. Mà bây giờ, tại phản loạn sắp thất bại thời khắc, hắn cuối cùng nhịn không được nhảy ra ngoài. Nghĩa Trung Thân Vương quát lớn, "Các vị tướng sĩ, Vĩnh Long Đế sau khi lên ngôi, làm điều ngang ngược, trọng dụng dân thần, ngu ngốc vô năng, cứ thế dân chúng lầm than, phản loạn nổi lên một phía. Chúng tướng sĩ sao không theo bản vương cùng nhau, bình định lập lại trật tự, bắt sống hôn quân, sau đó ủng hộ bản vương là đế. Nếu như thế, các ngươi cũng có công tòng lòng, các ngươi tất cả mọi người, tất cả đều quan tăng ba cấp, ban thưởng ngân ngàn lượng. Cái thứ nhất bắt sống hôn quân tướng sĩ, ban thưởng công tước. Còn lại có công lớn người, đều có ban thưởng." Nghĩa Trung Thân Vương nói xong lời nói này sau đó, quân phản loạn tất cả tướng sĩ, một chút đánh trống reo hò lên. Thật sự là, Nghĩa Trung Thân Vương cho quá nhiều rồi, ban thưởng thái phong phú. Chỉ muốn đi theo chém giết, có thể quan tăng ba cấp, thưởng ngân ngàn lượng. Mà cái thứ nhất bắt sống Vĩnh Long Đế người, trực tiếp phong công tước. Đây chính là công tước a. Có này tước vị, có thể nói là một bước lên trời. Cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Như thế phần thưởng phong phú, nhường quân tướng sĩ làm phản, đều bị đỏ trong mắt, một nháy mắt sĩ khí tăng gọn. Giết, giết, giết. Trong lúc nhất thời, hơn 5000 quân phản loạn, khí thế như hồng, lại cho người ta một loại thế không thể đỡ cảm giác. Gặp tình hình này, Nghĩa Trung Thân Vương không khỏi thỏa mãn gật gật đầu. Quân tâm có thể dùng a. May mắn lần này chính mình cùng đi qua, như chính mình không tới, Hoài An tên phế vật kia thật sự muốn làm hư chuyện. Mà bây giờ, những binh lính này đã bị trọng thương kích thích mất đi lý trí, thì hỏi kia 3000 nội vệ, làm sao ngăn cản? Mà nhưng vào lúc này, Nghĩa Trung Thân Vương lại là nghe được một tiếng thê lương tiếng xé gió. Siêu. Hán vội quay đầu, con mắt nhìn qua liếc về một tia hàn mang, thẳng hướng mình nhanh chóng bắn mà đến. Nghĩa Trung Thân Vương vội vàng tránh né, nhưng lại ở đâu còn có thể né tránh được tới. Đùng. Sau một khắc, Nghĩa Trung Thân Vương bả vai trúng tên, hắn toàn bộ thân thể bị lực lượng khổng lồ tung bay, nặng nề ngã về phía sau, rất nhanh nện rơi xuống mặt đất, cả người co rút lên, trong lúc nhất thời lại là không rõ sống chết. Đương nhiên, Giả Tông khẳng định hiểu rõ, Nghĩa Trung Thân Vương tất nhiên là không chết. Hắn tránh đi yếu hại, chỉ là bắn trúng lão giả này bả vai mà thôi. Lão giả này mặc dù làm phản, nhưng mà Giả Tông cũng không muốn nhận một tự tay bắn giết Thân Vương thanh danh. Và lão giả này sau khi ngã xuống đất, Giả Tông lập tức hô lớn, Nghĩa Trung Thân Vương đã chết, còn không nhanh hàng. Nghĩa Trung Thân Vương đã chết, còn không nhanh hàng. Nghĩa Trung Thân Vương đã chết, còn không nhanh hàng. Nghĩa Trung Thân Vương đã chết, còn không nhanh hàng. Tiếp đó, 3000 nội vệ cùng kêu lên hô to. Tiếng kêu to như là từng thùng nước lạnh đổ vào tại trên người quân phản loạn. Để bọn hắn vì Nghĩa Trung Thân Vương trọng thưởng mà sao động tâm, một chút làm lạnh lên. Nghĩa Trung Thân Vương ban thưởng mặc dù phong phú, nhưng mà bây giờ người khác chết rồi, hỏi ai muốn ban thưởng đi. Kỳ thực, hay là có một số nhỏ quân phản loạn phát hiện, Nghĩa Trung Thân Vương dường như cũng chưa chết. Vậy mà lúc này đã không quan hệ lại cùng. Theo Nghĩa Trung Thân Vương chi chết quân phản loạn sĩ khí, đã hạ thấp điểm đóng băng. Tiếp đó, không ngừng có quân phản loạn vứt bỏ binh khí, bắt đầu đầu hàng. Sau đó, càng ngày càng nhiều quân phản loạn gia nhập vào đầu hàng trong đội ngũ. Không bao lâu, tất cả quân phản loạn toàn bộ lựa chọn đầu hàng. Đến tận đây, Giả Tông cùng Phùng Tử Anh coi như là triệt để yên lòng. Tiếp đó, nội vệ ở bên trong dùng thổ chôn vùi vòng lửa, thanh lý ra một con đường tới. Sau đó 1000 võ trang đầy đủ nội vệ, cẩn thận xông ra vòng lửa. Ngoài ra có 1000 cung tiễn thủ áp trận, 1000 binh sĩ lực trận. Rốt cuộc quân phản loạn nhân số còn có hơn 5000 người, số lượng vượt xa bọn hắn. Chỉ là, lúc này quân phản loạn sớm đã sĩ khí hoàn toàn không có, sớm đã từ bỏ chống cự. Rất nhanh, 5000 binh sĩ liền bị 1000 nội vệ khu trục đến xa xa đất trống, bị nhìn xem quản. Đến tận đây, bọn hắn mới xem như hoàn toàn yên lòng. Vừa nãy quân phản loạn mặc dù vứt bỏ binh khí, nhưng mà binh khí liền tại bọn hắn dưới chân. Chỉ cần bọn hắn nhặt lên binh khí đến, nhanh chóng có thể hình thành sức chiến đấu. Mà bây giờ, bọn hắn tay không tấc sắt, mất đi binh khí. Chính là nhân số nhiều, cũng bất quá là đợi làm thịt cừu non mà thôi, rốt cuộc không nổi lên được mảy may bọn nước tới. Lúc này, Giả Tông nhanh chóng hướng Nghĩa Trung Thân Vương đi đến. Hắn cũng không phải vội vã tù binh Nghĩa Trung Thân Vương. Hôm nay công lao của hắn, ai cũng đoạt không đi. Hắn là vội vàng đi cứu Nghĩa Trung Thân Vương, chỉ sợ hắn vì mất máu quá nhiều mà chết. Bây giờ công lao đã tới tay, hắn cũng không hy vọng Nghĩa Trung Thân Vương chết ở chỗ này. Rất nhanh, Giả Tông liền đi đến Nghĩa Trung Thân Vương bên cạnh, gặp hắn đã sa vào đến trong hôn mê, vết thương vẫn đang chảy máu. Bực này thương thế, nếu như đặt ở 100 trận chiến tướng quân trên người, hoàn toàn không đến mức hôn mê. Thậm chí còn năng lực tựa quan nhị ra như vậy, tới một cái cạo xương chữa thương. Nhưng mà Nghĩa Trung Thân Vương một thẳng cầm y ngọc thực, sống an nhàn sung sướng, chưa từng nhận qua bực này làm hại. Giả Tông thấy thế, vận rộn sai khiến hai tên lính để lại Nghĩa Trung Thân Vương. Sau đó Giả Tông cưa đứt mũi tên, mãnh vừa dùng lực, đem mũi tên rút ra. Máu tươi lập tức theo miệng vết thương phun ra. Nghĩa Trung Thân Vương bỗng chốc bị đau tỉnh lại. Giả Tông không để ý nghĩa trung thân vương không giống tiếng người gọi, mà là nhanh chóng vì hắn cầm máu băng bó. Và băng bó xong thành, Giả Tông lại giúp đỡ Phùng Tử Anh bắt đầu thanh lý hiện trường. Chỉ một lúc sau, chi thứ nhất cứu giá đội ngũ đến, mà chờ bọn hắn đến sau đó, phát hiện chiến đấu đã sớm kết thúc. Quân phản loạn đã bị trấn áp, thậm chí thì ngay cả chiến trường đều nhanh quét dọn xong. Lúc này, cái này chi đội ngũ cứu viện tướng lĩnh không khỏi kinh ngạc không thôi. Chỉ một lúc sau, thứ hai chi, thứ ba chi đội ngũ cứu viện sôi nổi đổi tới. Sau đó ba vị tướng lĩnh cùng nhau cầu kiến. Không bao lâu, liền có tiểu thái giám mệnh ba vị tướng lĩnh, tính cả Phùng Tử Anh cùng Giả Tông, cùng nhau kiến giá. Vào hành cung sau đó, Giả Tông mới là phát hiện, hành cung trong lại còn có 100 thân mang áo đen thị vệ tại bảo vệ Vĩnh Long Đế. Này 100 người, mỗi một cái cũng là cao thủ. Thế thế, Giả Tông trên mặt không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Chỉ sợ đây mới là Vĩnh Long Đế chân chính chuẩn bị ở sau đi. Cái này 100 người, sợ là Vĩnh Long Đế bồi dưỡng ra được cám vệ, mỗi một người bọn hắn cũng là cao thủ trong cao thủ, càng là hơn tinh thông quân trận. Sợ là có cái này 100 người tại, liền có thể nhường quân phản loạn tùy tiện công không vào hành cung trong. Xem ra nguyên bản nghĩa trung thân vương phản loạn, loạn quân sợ là đã công phá bên ngoài phòng vệ giới, mà ở cái này 100 ám vệ bảo vệ phía dưới, mới không có nhường quân phản loạn đạt được. Chẳng thể trách lúc đó Phùng Tử Anh hội bị thương, xem ra hai bên là trải qua dị thường kịch liệt chém giết. Mà bây giờ, bởi vì chính mình tồn tại, chẳng những sớm cho kịp phát hiện quân phản loạn tung tích, đồng thời thông qua không ngừng điểm giết quân phản loạn lớn nhỏ tướng lĩnh, đến mức nhường quân phản loạn sắp thành lại bại, để bọn hắn ngay cả bên ngoài phòng vệ giới đều chưa từng đột phá, liền bị toàn bộ trấn áp. Chương 190, luận công hành thưởng. Chương 190, luận công hành thưởng. Mấy người vào hành cung, tại trước Vĩnh Long Đế quỳ lại nói, mặt tướng tham kiến bệ hạ, mặt tướng và cứu giá chậm trễ, còn xin bệ hạ trách phạt. Vĩnh Long Đế cười lạnh nói, các ngươi là nên phạt, như thật sự chỉ nhìn các ngươi, sợ là muốn vì chấm nhặt xác. Ba vị tướng lĩnh sợ hãi nói, mặt tướng sợ hãi, mời bệ hạ trọng trách. Vĩnh Long Đế hừ lạnh nói, tại chân núi Thiết Vong Sơn phía bắc bố phòng, chính là Hiển Võ Doanh a. Mà quân phản loạn bắt đầu từ mặt phía bắc mà đến, Hiển Võ Doanh rõ ràng cùng quân phản loạn có chỗ cấu kết. Bây giờ, Tống Minh là không dám tới gặp chấm sao? Nay tiểu nhi, vẫn là trước sau như một nhát như chuột, như hắn dám cùng quân phản loạn cùng nhau vây công tại chấm, chấm còn khen hắn có mấy phần lá gan. Mấy người các ngươi, cứu giá chậm trễ, chấm cho phép các ngươi lập công chủ tội, dẫn đầu bản bộ binh mã, trấn áp Hiển Võ Doanh, đuổi bắt chủ tướng Tống Minh. Như lại có sai lầm, đến lúc đó hai tội cũng phạt, cần không thể tha các ngươi. Đúng, mặt tướng tuân mệnh, tất không phụ bệ hạ hy vọng. Dứt lời, ba người khí thế hùng hổ, đứng dậy mà đi. Bọn hắn ba bộ, trấn áp chỉ là Hiển Võ Doanh một bộ mà thôi, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Hiện tại bọn hắn ngược lại là muốn phòng bị, Tống Minh hội vụ trộm lẫn trốn. Đám ba người sau khi đi, Vĩnh Long Đế thỏa mãn nhìn xem nói với Giả Tông, Giả Tông, ngươi rất tốt. Chẳng những cẩn thận cảnh giác, trước giờ bố trí vòng lửa, đồng thời trước giờ phát hiện quân phản loạn, bắn giết quân phản loạn đầu mục lớn nhỏ. Thời khắc mấu chốt, càng là hơn bắn bị thương nghĩa chung cái đó phản địch, trấn áp phản loạn. Nếu không phải Giả Ái Khanh, chấm chắc chắn lâm vào hiểm cảnh, đông đảo nội vệ tướng sĩ, vậy chắc chắn thương vong thảm trọng. Giả Ái Khanh ngươi cứu giá có công, không biết ngươi muốn gì ban thưởng. Giả Tông trầm giọng nói, bệ hạ, lần này có thể trấn áp phản địch, toàn do ba quân tướng sĩ dùng mệnh, trên dưới một lòng, anh dũng giết địch, thần cũng không dám tham công. Bất quá, bệ hạ ban thưởng, không dám tử, thần cũng thực sự muốn hướng bệ hạ cầu một ban thưởng. Vĩnh Long Đế hiếu kỳ hỏi, không biết Giả Ái Khanh muốn gì ban thưởng. Nghe đến đó, Giả Tông bên người Phùng Tử Anh không khỏi âm thầm lo lắng, một mực cho Giả Tông nháy mắt, ra hiệu Giả Tông không muốn để bất kỳ yêu cầu gì. Bởi vì hắn càng là không đưa yêu cầu, Vĩnh Long Đế liền sẽ càng là thỏa mãn, đồng thời cái kia thuộc về hắn ban thưởng mảy may cũng không thể thiếu. Mà một khi chủ động muốn ban thưởng, muốn cao, sẽ để cho Vĩnh Long Đế cảm thấy tham lam không đủ, muốn ít chính mình ăn thiệt thòi. Bất luận thấy thế nào, đều là thua thiệt. Chỉ là lúc này Giả Tông cũng không nhìn thấy Phùng Tử Anh ra hiệu ngầm. Giả Tông không khỏi nói ra, thần muốn vì giá mẫu cầu một cáo mệnh phong cáo. Giả Tông kế thừa Ninh Quốc phủ tước vị, theo lý thuyết, hắn thân mẫu một cáo mệnh là tất nhiên không thiếu được. Nhưng mà lại cứ mai di nương thân phận thấp, chỉ là giả xá thị thiếp, bởi vậy cũng không có đạt được phong cáo. Khó khăn đụng phải cái cơ hội này, Giả Tông liền nhịn không được cầu xuống dưới. Mà Vĩnh Long Đế đang nghe Giả Tông sở cầu sau đó, khẽ gật đầu, nụ cười trên mặt không giảm. Giả Ái Khanh, cái này dễ, quay đầu chấm thì sai người phong cáo xuống dưới chính là công lao của ngươi, xa không chỉ như thế, không biết ngươi còn muốn gì ban thưởng. Giả Tông không khỏi nói ra, khởi bẩm bệ hạ, thần chỗ làm đều là thần thuộc bổn phận nên sự tình, là ra mẫu cầu một phong cáo, liền đã vượt quân, sao dám tham lam không đủ. Vĩnh Long Đế cười to nói, tốt, chẳng qua chấm cũng sẽ không bạc đãi người có công. Ngươi ban thưởng, và sau khi trở về bàn lại, tóm lại chấm cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi là được. Vì gặp phải phản loạn, ngày thứ hai, Vĩnh Long Đế liền kết thúc đi săn, dẹp đường hồi cung. Về phần Hiển Võ Doanh, đã bị tam quân trấn áp, mà Hiển Võ Doanh thống soái Tống Minh đang bị người tìm thấy lúc, hắn liền đã tự vẫn bỏ mình. Đối với Hiển Võ Doanh cùng với hắn thống soái Tống Minh, cũng chỉ có sau khi trở về lại đi xử trí. Giả Tông một thẳng theo đại quân hộ tống đến cửa hoàng cung, sau đó Giả Tông liền từ tản đi, tự động trở về Ninh Quốc phủ. Vĩnh Long Đế sở dĩ gọi hắn Ái Khanh, hắn sở dĩ tại Vĩnh Long Đế trước mặt xưng thần, là bởi vì hắn có tước vị. Nhưng mà hắn lại không có bất kỳ cái gì thực chức. Tại phương thế giới này, cùng đường hướng còn có chỗ khác biệt. Nói ví dụ, tại phương thế giới này, mặc dù có tước vị mang theo, là giống nhau có thể tham gia khoa cử, đồng thời vào triều làm quan. Thấy khu bình luận có thư hữu bình luận nói Giả Tông đạt được tước vị liền không thể tham gia khoa cử, ở chỗ này cũng coi như là một hồi phục. Vì Ninh Quốc phủ Giả Kính chính là ví dụ, Giả Kính là Ninh Quốc phủ đã từng gia chủ, vậy kế thừa tước vị. Nhưng mà cũng không chậm trễ hắn thi đậu tiến sĩ, mà Giả Kính tước vị đây Giả Tông còn cao hơn. Có thể thấy được, tại phương thế giới này, cho dù là có tước vị mang theo, cũng giống như vậy có thể tham gia khoa cử. Mà Giả Tông có tước vị mang theo, nhưng mà cũng không có cụ thể quan chức. Lần này đi săn, hắn cũng chỉ là tùy giá. Bởi vậy, hắn hộ tống Vĩnh Long Đế đến cửa hoàng cung, cũng coi là tận chức tận trách. Về đến Ninh Quốc phủ, Giả Tông mới xem như triệt để trầm tĩnh lại. Bên ngoài đi săn 16-17 ngày thời gian, ăn không ngon ngủ không ngon, còn muốn ngày ngày cẩn thận cảnh giác. Bây giờ về đến nhà, này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Đầu tiên là thoải mái dễ chịu tắm nước nóng, lại đi cho Mai Di nương thỉnh an vấn an. Sau đó vui thích ăn một bữa thức ăn mỹ vị, lại mỹ mỹ ngủ một giấc. Giả Tông lúc này mới cảm giác chính mình triệt để khôi phục lại. Lại nói Vĩnh Long Đế cùng Bách Quan hồi triều sau đó, trên triều đình, trong nháy mắt náo nhiệt. Nghĩa Trung thân vương gian lận bài bạc tuổi, lại khởi binh tạo phản. Sau đó thất bại bị bắt. Tạo phản đại sự, không phải do triều đường không manh động. Vạch tội Trung Thuận thân vương tấu chương, như hoa tuyết bay về phía ngự thư phòng. Mà trong đó vạch tội vô cùng tàn nhẫn nhất độc nhất tối tuyệt, chính là tần tướng. Bọn hắn trước đây còn là đồng minh, hay là thân mật vô gian hảo hữu. Thế nhưng lúc này vạch tội lên, tần tướng ngược lại là tích cực nhất tối quả quyết. Rất nhanh, Nghĩa Trung thân vương phủ liền bị niêm phong. Thân vương phủ tất cả mọi người đều bị đuổi bắt nhốt lên. Nghĩa Trung thân vương vụ án mưu nghịch, phân phát tam ti hội thẩm. Làm sao hội thẩm tạm thời không đề cập tới, thế đó, bách quan lại bắt đầu bàn bạc dậy rồi người có công phong thưởng vấn đề. Mà trong đó công lao lớn nhất người, không thể nghi ngờ là Giả Tông. Phát hiện trước nhất tung tích địch, diện địch nhiều nhất, hộ giá bắt vua, hắn không thể bỏ qua công lao. Mà ở đối với Giả Tông phong thưởng bên trên, bách quan sản sinh khác nhau. Vì tần tướng người cầm đầu, cho rằng có thể phong thưởng thức kỵ đô úy. Lần trước Giả Tông tại cùng Huyền Không Thần tiễn thủ trong tỷ thí chiến thắng, được phong là cựu đẳng cũng là cấp thấp nhất ân kỵ úy. Bây giờ trực tiếp lướt qua thứ 8 các loại vân kỵ úy, trực tiếp phong thưởng là kỵ đô úy. Tước vị thăng liền 2 cấp, có thể nói cực kỳ khó được chi vinh hạnh đặc biệt, đã là đặc biệt phong thưởng. Nhưng mà vì khấu tướng cầm đầu quan viên thì là nghiêm khắc phản đối. Lần này Giả Tông lập hạ công lao, cùng lần trước lại từ khác nhau. Lần này lập hạ, thế nhưng hộ giá chi công. Này công, nên trọng thưởng. Như không trọng thưởng, không khỏi hội rét lạnh cái khác tướng sĩ trái tim. Về sau ai dám còn trung tâm hội chủ, anh dũng giết địch. Đồng thời, Giả Tông kỳ thực còn có một công. Đó chính là Giả Tông tại năm ngoái thì từng bên đường cản tiệu, cáo trạng qua Nghĩa Trung Thân Vương. Nếu không phải bách quan che chở Nghĩa Trung Thân Vương, nói không chừng năm ngoái Nghĩa Trung Thân Vương liền bị bắt rồi, hắn há sẽ còn có tạo phản cơ hội. Chương 191, năm ngoái thì lập xuống đại công. Chương 191, năm ngoái thì lập xuống đại công. Giả Tông từ năm trước liền nhìn ra Nghĩa Trung Thân Vương sắc mặt, bây giờ cuối cùng đạt được nghiệm chứng, chẳng lẽ còn không nên trọng thưởng sao? Hú hồ, lần trước đối với Giả Tông phong thưởng thì không khỏi quá nhẹ, lần này lẽ ra cho nhất định đền bù mới là. Bởi vậy, vì khấu tướng cầm đầu quan viên cho rằng lẽ ra phong Giả Tông là tam đẳng nam tước mới ổn thỏa. Đại hạ tước vị cùng chia cửu đẳng, công hầu bá tử nam, đây là năm vị trí đầu trở, phía sau là khinh sa đô úy, kỵ đô úy, vân kỵ úy cùng ân kỵ úy. Mà công hầu bá tử nam trước đây ngũ đẳng tước vị, mỗi một cấp lại phân nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng, ba cấp bậc. Đừng tưởng rằng nam tước tước vị rất thấp, thực chất đã là đệ ngũ đẳng, ở vào vị trí trung tâm tước vị. Trong thời Thái Bình, tuyệt đại đa số quan viên cuối cùng cả đời cũng vô pháp được phong này tước. Khấu tướng lời nói có lý có cứ. Nhất là Giả Tông năm ngoái từng cáo trạng qua Nghĩa Trung Thân Vương sự việc, đích thật là một đám thêm điểm hạ. Năm ngoái lúc, tất cả mọi người cảm thấy Giả Tông là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, lỗ mãng nhưng không có đầu óc. Nhưng là nơi nào ngờ tới, năm nay Nghĩa Trung Thân Vương liền chó cùng dứt dậu phản loạn làm loạn đây. Năm ngoái lỗ mãng, lại thành năm nay một đám công tích. Bất quá, dù thế, tần tướng một phương vẫn đang cho rằng phong thưởng làm tam đẳng nam tước, thật sự là quá mức. Hai bên tranh chấp không xuống, cuối cùng đành phải giao cho Vĩnh Long Đế định đoạt. Mà cuối cùng, Vĩnh Long Đế giải quyết dứt khoát, phong thưởng Giả Tông là tam đẳng nam tước. Rất nhanh, thánh chỉ hạ đạt, tự có tuyên chỉ thái giám đi hướng Ninh Quốc phủ tuyên chỉ. Giả Tông bận biểu xuất lĩnh mọi người mở rộng Ninh Quốc phủ trung môn, bày hương án tiếp chỉ. Rất nhanh, liền có thái giám tuyên đọc thánh chỉ. Phong Giả Tông là tam đẳng nam tước, ngoài ra ban thưởng vàng bạc, tơ lụa những vật này một số. Đồng thời phong cáo Mai Di Nương là nhị đẳng quận phu nhân. Có cái này phong cáo sau đó, Mai Di Nương muốn sửa đổi tên, muốn đổi thành Mai phu nhân, hơn nữa là đứng đắn phu nhân. Phải biết, quận phu nhân thế nhưng nhị đẳng cáo mệnh phu nhân, tại Giả gia gần với Giả mẫu cùng hình phu nhân. Đây Vương phu nhân ngũ đẳng cáo mệnh phu nhân, muốn cao hơn 3 đẳng cấp. Đây Bưu thị tam đẳng cáo mệnh phu nhân, còn phải cao hơn một cái cấp bậc tới. Tiếp chỉ sau đó, Giả Tông cho tuyên chỉ thái giám đưa lên một tấm ngân phiếu trăm lượng. Tuyên chỉ thái giám cười híp mắt nói tạ mà đi. Đám người sau khi đi, Giả Tông còn mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Hắn nhịn không được hỏi, "Nương, ta không phải tập được tam đẳng uy liệt tướng quân tức sao? Bây giờ lại phong ta làm tam đẳng nam tước. Hai cái này đều là tam đẳng, cũng không phải là tân tước, không biết này tam đẳng nam tước là tính thế nào?" Nghe đến đó, bên cạnh Bưu thị không khỏi dở khóc dở cười giải thích nói, "Tông huynh đệ, bây giờ ngươi được phong tam đẳng nam tước, cùng tam đẳng uy liệt tướng quân tước là không thể làm chung. Tam đẳng nam tước là bằng quân công mà phong tước, mà tam đẳng uy liệt tướng quân tước chính là ân manh mà đến. Tam đẳng uy liệt tướng quân tước là tam phẩm đãi ngộ, mà tam đẳng nam tước thì làm nhị phẩm đãi ngộ. Bởi vậy, bá mẫu mới bị phong cáo là nhị đẳng quận phu nhân." Nói đến đây, Bưu thị khó tránh khỏi có chút chua chua hương vị. bởi vì chính nàng, vậy mới bất quá là tam đẳng cáo mệnh phu nhân thôi. Giả Tông nhịn không được lại hỏi, chỉ là, đại tổ tử, cho ta hai cái khác nhau thể hệ tước vị, thì có ích lợi gì? Vưu Thị hé môi cười nói, Tông Minh đệ đây là người tại trong phúc không biết phúc đâu. Người khác một tước vị còn khó mà đạt được, Tông Minh đệ lại được phong hai cái tước vị. Hai cái này tước vị, cũng có thể thế tập. Nói cách khác, tương lai Tông Minh đệ dòng dõi, có thể chọn lựa hai người ra đến, chia ra kế thừa người hai cái này tước vị. Nghe đến đó, Mai Di Nương, Mai Phu Nhân, con mắt không khỏi sáng lên, nàng bội hỏi, chân ca nhi nhà, nói như vậy, Tông ca nhi có thể lấy hai cái chính thê. Vưu Thị gật đầu cười nói, trên nguyên tắc nói đến, quả thực là như vậy. Nghe đến đó, Mai Di Nương trong lòng, không khỏi tính toán. Giả Tông thấy vậy, không khỏi bị giật mình. Bận điệu vì đem thánh chỉ để vào từ đường làm lý do, gấp rút chạy đi. Bây giờ Lâm muội muội cái này cái còn chưa từng thỏa đáng đâu, lúc này lại muốn thêm cái trước. Vừa bận rộn hết về đến thư phòng, Giả Hoàn lại tìm tới cửa. Từ Giả Tông lên làm Linh Quốc phủ gia chủ sau đó, Giả Hoàn thì cực ít đến nơi này. Nay ước chừng chính là hậu thế, lại sợ huynh đệ khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hổ tâm thái. Thấy Giả Hoàn đi vào, Giả Tông không khỏi cười nói, hôm nay không biết là ngọn gió nào, đem Hoàn huynh đệ thổi tới. Giả Hoàn nghe vậy khẽ nói, ngươi nơi này cánh cửa cao, ta có thể không với cao nổi. Giả Tông nhịn không được cười nói, ta còn cùng trước kia là giống nhau, ngược lại là ngươi, chẳng biết tại sao cùng ta lạnh nhạt, bây giờ ngươi còn nói lên ta tới. Giả Hoàn dường như cảm thấy bối lý, liền không lại bàn luận cái đề tài này, mà là hỏi, Tông Tam ca, bây giờ ngươi là Giả gia tộc trưởng, ngươi trước kia cũng là ở tộc học trong tiến vào học, bây giờ ngươi cao trùng, đối với tộc học thì hở hững. Tộc học? Giả gia tộc học bên trong là bộ dáng gì, hắn tự nhiên là biết rõ. Rốt cuộc, hắn tại bên trong Giả gia tộc học, vậy đọc qua mấy năm thư. Từ hắn lên làm Giả gia tộc trưởng sau đó, đối với tộc học, hắn ngược lại là không chút chú ý qua. Được rồi, kỳ thực hắn lên làm tộc trưởng sau đó, đối với Giả gia sự tình, cũng không chút để bỏ qua. Bây giờ nghĩ đến, hắn tộc trưởng này, không khỏi làm quá không xứng trước. Tất nhiên thân làm tộc trưởng, này Giả gia, vẫn là phải chỉnh đốn một phen. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi hướng Giả Hoàn hỏi, Hoàn huynh đệ, vậy ngươi nói một chút, không biết tộc học trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nghe xong Giả Tông hỏi tới cái này, Giả Hoàn lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn không khỏi nói ra, Tông Tam ca, lão phu từ gần đây càng phát ra không quản sự, mọi thứ cũng giao cho Giả Thụy để ý tới. Giả Thụy là đức hạnh gì, ngươi cũng vậy biết đến. Mà Bảo Ngọc tại học lý, cả ngày cùng ngọc gái, Hương Liên, dán một nồi nóng quả bánh. Còn có kia Kim Đình, cũng không biết là nơi nào phụ học được con hoàng, lại ủy vào Giả Thụy thế, cũng tại học lý lên mặt. Ngươi như lại không quản, nay học đường càng phát ra không chịu nổi, chỉ sợ về sau sẽ gây ra cái gì chuyện kinh thế hai tục đến. Ngươi vậy đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Nghe đến đó, Giả Tông nhịn không được hiếu kỳ hỏi, Hoàn huynh đệ, ta nghe hồi lâu, trong này không có gì cùng ngươi muốn làm à? Ngươi là cái gì gấp? Nghe xong lời này, Giả Hoàn lập tức cấp bách, hắn mặt đỏ tía tai nói, Tông Tam ca, ta nói cho ngươi cái này, vì lòng ta, vì cái gì đều là ta Giả gia tốt. Ngươi cho rằng ta là bởi vì học lý không ai xem trọng ta, không ai lấy ta làm chuyện mới tới tìm ngươi kiện cáo sao? Ngươi đem ta làm người nào? Nghe lời nói này, Giả Tông vậy ước chừng đã hiểu. Được rồi, tiểu tử này ước chừng ỷ vào cùng chính mình quan hệ, tại học lý cáo mượn oai hùng. Nhưng mà hiện quan không bằng hiện quản, chính mình lại chưa từng để ý tới qua tộc học bên trong sự việc. Bởi vậy, ước chừng cũng không có người cầm Giả Hoàn coi là chuyện nghiêm túc. Thế là tiểu tử này nhịn không nổi này tủi thân, nhịn không được chạy đến chính mình chỗ này kiện cáo đến rồi. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, Hoàn huynh đệ, tốt, tốt, đều là ta không đúng, là ta hủy quân ngươi. Ngươi yên tâm đi, học đường sự việc, ta nhất định sẽ quản. Chương 192, Bảo Ngọc bị đánh. Giả Mâu chấn nộ chương 192, Bảo Ngọc bị đánh, Giả Mâu chấn nộ đưa tiễn Giả Hoàn sau đó, Giả Tông liền đem Tiết Đại gọi tới, nhường hắn đi thông báo tộc lão và đến mai tổ chức tộc hội. Đến ngày thứ hai, tộc lão đều đã toàn bộ trình diện. Dĩ vãng giả chân thời đại, cực ít tổ chức tộc hội. Cái này chợt mở tộc hội, bọn hắn vẫn đúng là không thế nào quen thuộc. Và tất cả mọi người đi vào sau đó, Giả Tông không khỏi nói ra, đem chư vị đều gọi đến, là nghĩ bàn bạc một vấn đề. Bây giờ thay mặt nho tổ phụ tuổi tác đã cao, đã thiếu tinh thần quản lý tộc học, vì đến bây giờ tộc học chướng khí mù mịt. Trong tộc con cháu ở bên trong, trừ ra học được một ít tinh lịch bên ngoài, học vấn căn bản không có tiến bộ. Cứ thế mãi, chính là làm hư ta Giả gia căn cơ. Bởi vậy, ta nghĩ, một là bên ngoài thuê hai vị bác học tiên sinh đến giảng bài, hai là nghiêm ngặt tộc học quy củ, nhưng phàm là thành tích ưu dị người, đều có khen thưởng. Mà phàm có không hảo hảo học tập người, không nghe theo tiên sinh dạy bảo người, đều muốn nghiêm trị, người nghiêm trọng trực tiếp đuổi ra học đường đi. Đương nhiên, đây chỉ là ta sơ bộ dự định, cụ thể chi tiết còn phải lại được châm trước. Không biết chư vị tộc lão, đối với cái này thấy thế nào? Nghe được Giả Tông lời nói, chúng tộc lao trải qua một phen bàn bạc, cũng cảm thấy đây là chuyện tốt. Giả gia tộc học chướng khí mù mịt cũng không phải một ngày hai ngày, Giả Chân tại lúc chưa từng có quan qua. Chính là Tây phủ nhị lao gia Giả Chính, mặc dù là tốt đọc sách, nhưng cũng chưa từng quan tâm tới tộc học sự việc. Bây giờ những thứ này tộc lão quan tâm vấn đề chỉ có một, đó chính là bất luận là thuê tiên sinh hay là đối với thành tích ưu dị người ban thưởng, đều là phải bỏ tiền. Mà cái này bạc từ chỗ nào ra? Nếu là tương lai học sinh nhiều, khoản này bạc cũng không phải số lượng nhỏ, tương lai trong tộc chưa hẳn năng lực gánh nổi. Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn bạc vấn đề. Giả Tông suy nghĩ một lúc, không khỏi nói ra, khoản này bạc, liền để ta tới ra tốt, không cần vận dụng quan bên trong bạc. Nghe thấy lời ấy, một đám tộc lao sôi nổi vỗ tay bảo hay. Kỳ thực những bạc này ngược lại cũng có hạn, một năm 1.000 lượng bạc cũng là không cần đến. Chẳng qua Giả Tông cũng không nguyện ý cứ như vậy làm cái này coi tiền như rác. Hiện tại tạm thời trước nhận lệnh tiếp theo, năm nay sự việc còn rất nhiều. Nói ví dụ dường như Ô Tiến Hiếu quản lý mấy cái kia trang tử, còn có cái khác trang tử, cũng một ít cửa hàng. Không biết bị sâu mọt móc rông bao nhiêu đi. Bây giờ hắn quản ra, tự nhiên muốn đem những sâu mọt này hết thảy đào ra. Như vậy kiểm tra thượng một vòng tiếp theo, tự nhiên cũng liền có bạc. Bây giờ hắn lấy ra bao nhiêu bạc đến, và quan bên trong có bạc, tự nhiên còn muốn bổ sung trở về. Tất nhiên bàn bạc thỏa đáng. Tiếp đó, Giả Tông liền bắt đầu thôi động tộc học biến đổi. Giả Tông trước mang theo lễ vật tìm thấy Giả Đại Nho, đối với vị này lao phu tử, Giả Tông hay là hết sức kính trọng cùng cảm kích. Đừng để ý tới hắn học thức làm sao, dạy học làm sao qua loa cho xong, nhưng mà đối với hắn là cực tốt. Giả Tông một thẳng nhớ kỹ phần ân tình này. Tìm thấy Giả Đại Nho, Giả Tông hứa hẹn, về sau hắn có thể ở nhà an độ tuổi già, không cần lại đi tộc học quản sự. Hàng năm bạc còn là không ít, đồng thời so với trước kia còn nhiều hơn ra 100 lượng tới. Này 100 lượng bạc là Giả Tông tự mình bỏ tiền bổ sung. Giả Đại Nho nghe, tự nhiên hoan hỉ không thôi, liên tục không ngừng đồng ý tiếp theo. Sau đó, Giả Tông lại để cho đại sư Minh Phùng Tử Anh giúp đỡ tìm tới hai vị lao thành tin cậy tiên sinh dạy học đến giảng bài. Sau đó lại để cho Tiết Đại phái ra hai người đi, chuyên môn ở tộc học duy trì trật tự. Phàm là quấy nhiễu loạn lớp học trật tự người, không nghe theo tiên sinh dạy bảo người, kết thúc không thành tiên sinh bố trí việc học người, hết thể xem tình tiết nặng nhẹ đánh lòng bàn tay hoặc là đánh vậy. Vừa lúc bắt đầu, học đường trên dưới, cơ hồ bị đánh một cái lượn. Ngay cả Giả Bảo Ngọc đều không có chạy bị đánh, hắn là bởi vì không có hoàn thành tiên sinh bố trí việc học mới chịu đánh. Giả Hoàn vậy ăn đòn, hắn là bởi vì lên lớp thất thần không nghe theo tiên sinh dạy bảo, đồng thời lại không có hoàn thành tiên sinh bố trí việc học chịu đánh. Giả Bảo Ngọc chỉ bị đánh 10 lần lòng bàn tay, Giả Hoàn trọn vẹn bị đánh 50 cái, lòng bàn tay đều bị đánh sưng lên. Chẳng qua mặc dù ăn đòn, Giả Hoàn trong lòng vẫn đang thập phần vui vẻ. Chủ yếu là nhìn thấy Bảo Ngọc bị đánh mà vui vẻ. Bảo Ngọc đi học nhiều năm như vậy, nay còn là lần đầu tiên bị đánh. Trước kia từ trước đến giờ chưa chịu qua đánh. Bảo bàn tay Ngọc Tâm bị 10 lần liền bị đánh khóc. Mình bị đánh trọn vẹn 50 cái đều không có khóc. Hừ, thua thiệt hắn cũng không có việc gì, còn thường xuyên răn dạy ta. Nguyên lai so với ta cũng không bằng. Sau khi về nhà, Giả Hoàn mặc dù lòng bàn tay đau dữ dội, đều không có dám nói cho Triệu Di Nương. Triệu Di Nương mặc dù thương hắn, nhưng cũng không quen trông hắn. Nếu là nghe được hắn ở đây học lý ăn đòn, nhất định còn phải lại đánh hắn một trận. Mà Giả Bảo Ngọc trở về nhà, lúc này tìm thấy Giả Mẫu khóc lóc kể lể. Giả Mẫu nhìn thấy Giả Bảo Ngọc lòng bàn tay đều bị đánh sưng lên, một trái tim đều nhanh đau hóa. Lập tức trong lòng tức giận, hỏa hướng gan bên cạnh sinh. Nàng lập tức sai người đi đem tiên sinh gọi tới. Chẳng qua nhưng vào lúc này, Giả Chính lại là ngăn lại đi gọi người người làm trong nhà, sau đó đi vào trong nhà, khổ khuyên nhủ, "Mẫu thân, nhi tử ngược lại là cảm thấy trong học đường làm tốt. Bảo Ngọc bị đánh là bởi vì hắn không có hoàn thành việc học mới bị đánh, ta để người nghe ngóng, học lý học đồng, từ trên xuống dưới, dường như cũng ăn đòn. Bảo Ngọc chỉ bị đánh 10 lần lòng bàn tay, cũng tính là nhẹ." Nghe đến đó, Giả Mẫu không khỏi cả giận nói, "Bọn hắn làm sao có thể cùng Bảo Ngọc đây?" Giả Chính còn nói thêm, "Mẫu thân, ta mỗi lần quản giáo Bảo Ngọc, ngươi vẫn che chở, bây giờ còn phải che chở hắn. Mẫu thân đến tột cùng muốn bảo vệ hắn tới khi nào? Cũng không thể nhường hắn ở đây son phấn đống trong chơi một đời a. Bây giờ hắn cũng lớn, tương lai như thế nào? Tông Ca Nhi chỉ so với hắn lớn hơn một tuổi, đã sớm vào học, năm nay muốn tham gia thi hương. Bảo Ngọc lẽ nào thì kém hắn hay sao? Như Bảo Ngọc an tâm đọc sách, lẽ nào liền không vào được không học được? Lẽ nào mẫu thân không muốn nhìn thấy Bảo Ngọc thành tài hay sao?" Nghe thấy lời ấy, Giả Mẫu không khỏi trầm mặt xuống tới. Là Giả phủ lão phong quân, đạo lý như vậy, không cần còn cần Giả Chính đi nói. Chính nàng lại như thế nào không hiểu. Nhưng mà vừa để xuống đến Bảo Ngọc trên người, nàng liền sẽ không nghĩ đạo lý gì. Nhưng mà Giả Chính đã đem lời nói hết rồi, Giả Mẫu lại cũng không tốt lại đi phản đối. Thực chất, Giả Mẫu lại làm sao không muốn xem nhìn Bảo Ngọc thành tài. Nàng càng là hơn cảm thấy, Bảo Ngọc thông minh là thắng qua Đông phủ cái đó nghiệt xúc gấp 10 gấp trăm lần. Tất nhiên Đông phủ nghiệt xúc đều có thể thi chúng tú tài, nếu để nàng Bảo Ngọc đi thi, còn không chúng cái cử nhân thậm chí tiến sĩ quay về. Còn bên cạnh, Giả Bảo Ngọc nghe đến đó, không khỏi tim mật muốn nức, mất hết can đảm. Hắn nước mắt rưng rưng, đáng thương nhìn về phía Giả Mẫu. Lúc này, Giả Mẫu cuối cùng hung ác khởi tâm đến, không nhìn nữa Giả Bảo Ngọc con mắt. Giả Chính gào to nói, "Chết tiệt nghiệt xúc, còn không hồi nhà của ngươi, đi làm hôm nay tiên sinh lưu lại việc học đi. Nhược Minh nhân huynh lại ăn đòn, quay về cẩn thận gia của ngươi." Bị Giả Chính cái này vấn, Giả Bảo Ngọc bị hù cùng tránh mèo chuột tựa như. Vẫn điệu đắc một tiếng là, đứng dậy sau đó, lại là chậm chạp không chịu ra ngoài. Giả Mẫu nhìn không được nói ra, "Bảo Ngọc, ngươi về trước đi làm việc học đi thôi, và làm xong lại trời không mượn." Nghe thấy lời ấy, Bảo Ngọc cuối cùng hết hy vọng, như cha mẹ chết nói, "Đúng, lao tổ tông." Chương 193, mày liều không nhường mày dâu chương 193, mày liều không nhường mày dâu lại nói Ninh Quốc phủ bên trong, Giả Tông đang thư phòng đóng cửa đọc sách. Thiết Vong Sơn săn bắn tại 28 tháng 3, chỉ là ở ngoại vi săn, đã vượt qua 17-18 thiên, trở về thời điểm đã đến 15 tháng 4 tả hữu, bây giờ nhoáng một cái đã đến tháng 5. Khoảng cách thi hương, vậy chỉ còn lại hơn 3 tháng quan cảnh. Nhưng vào lúc này, Hương Lăng tới trước bẩm báo, nói là Tiểu Dung mãi mãi tới trước cầu kiến. Tần Khả Khanh trước tới bái phòng. Trong lúc nhất thời, Giả Tông không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nguyên bản Tần Khả Khanh không phải một thằng lầm sẽ tự mình đối nàng như đồ bất chính sao? Bây giờ sao ngược lại là chính mình chủ động tìm tới cửa? Đúng, còn nhớ lần trước chính mình nói với nàng qua hai câu thơ, mặc mạc ruộng nước phi bạch lộ, âm hiểm hạ một chuyển hoàng oanh. Nàng ước chừng là nghe hiểu, đã không còn hoài nghi ta. Không biết lần này nàng tìm ta có chuyện gì, hẳn là cùng đệ đệ của nàng liên quan đến hay sao? Bây giờ Tần Khả Khanh thân phận quả thực lúng túng chút ít, nếu không phải có khẩn yếu chuyện, nàng sợ là tùy tiện khó được đến nhà. Môn này nghĩ, Giả Tông không khỏi sai người đem Tần Khả Khanh mời vào. Hai người gặp qua lễ, Giả Tông mời Tần Khả Khanh ngồi xuống. Thình Văn dâng lên trà. Đến, chuyện phiếm vài câu sau đó, Tần Khả Khanh không khỏi nói ra, ta ở nhà nghe được, thúc thúc đang đối với biến đổi tộc học, bây giờ tộc học phong mạo đã là rực rỡ hẳn lên. Thúc thúc khả năng nhường cháu dâu khâm phục không thôi, ngược lại là có chuyện yêu cầu nhìn thúc thúc. Giả Tông cười nói, đều là người một nhà, nói cái gì cầu hay không? Ngươi có chuyện gì muốn ta giúp đỡ? Một mực nói ra, chỉ cần ta có thể làm đến, tất sẽ không chối từ. Tần Khả Khanh không khỏi nói ra, đệ đệ ta vốn là ở tộc học trong đọc sách, vì năm ngoái bệnh nặng một hồi, ngược lại là trong nhà chậm trễ tiếp theo. Làm lúc còn nhờ vào thúc thúc rượu thủ hồi xuân, cứu hắn một cái mạng, bây giờ sắp nuôi hơn phân nửa năm công phu, ngược lại là dần dần khá hơn. Ta là nghĩ ban cầu thúc thúc, nhường đệ đệ ta tiếp tục vào chúng ta Giả gia tộc học đi đọc sách. Giả Tông gật đầu nói, ta cho là cái đại sự gì, nguyên lai chỉ là như thế ý tưởng việc nhỏ, đương nhiên đều có thể, ngươi một mực đem người đưa đi liền tốt. Tần Khả Khanh bận bịu nói cảm ơn, cháu dâu cảm ơn thúc thúc. Chần chờ một chút, Tần Khả Khanh còn nói thêm, cháu dâu ngược lại là có chút nông cạn kiến thức, có hai chuyện một thằng treo trong lòng, không biết có nên nói hay không. Giả Tông cười nói, chúng ta vốn là người một nhà, có cái gì không biết có nên nói hay không, ngươi muốn nói cái gì, một mực nói ra là được. Tần Khả Khanh không khỏi nói ra, thúc thúc tự nhiên văn võ song toàn, tài trí vô song, chẳng qua thúc thúc một lòng chuẩn bị kiểm tra thi hương, cũng không có lưu ý đến ta Giả gia thai họa ngầm cũng là có. Thường nói trăng tròn thì quyết, nước đầy thì tràn, lại nói là lên cao tất ngã nặng. Bây giờ nhà chúng ta hiển hách dương dương tự đắc, đã xem trăm năm. Một nhật nếu vui cực buồn sinh, như ứng câu kia cây đổ bảy khỉ tan tục ngữ, há không hư xứng một thế thi thư cũ tộc. Nghe được Tần Khả Khanh lời nói này, Giả Tông trong lòng không khỏi run lên. Giả Tông gật đầu nói, Khả Khanh ngươi nói không sai, thường sẽ có nhật nghị không ngày nào, chớ đợi không lúc nào nghị có khi, đã ngươi nhìn ra điểm ấy chỗ không ổn, nhưng có giải quyết chi pháp. Nghe Giả Tông nói ra Khả Khanh hai chữ, Tần Khả Khanh khẽ giật mình, nhịn không được kinh ngạc hướng Giả Tông nhìn lại. Khả Khanh là nhũ danh của nàng, trên đời này, trừ gia phụ thân nàng cùng đệ đệ, cũng chỉ có nàng chết đi trượng phu Giả Dung hiểu rõ. Liền ngay cả Giả Chân đều là không biết, đúng, Giả Bảo Ngọc đã từng trong giấc mộng hô qua một lần, nhưng cũng không phải Bảo Ngọc hiểu rõ nhũ danh của nàng. Bây giờ Tam Thúc là làm sao biết nàng nhũ danh? Đồng thời vong tình phía dưới, đúng là một ngụm kêu lên. Ở thời đại này, người phụ nữ nhũ danh cùng người phụ nữ chân, trừ ra trượng phu bên ngoài, ngoại nhân là tùy tiện không đụng được. Mà Giả Tông nhìn thấy Tần Khả Khanh nhìn như vậy nhìn chính mình, lập tức đã nhận ra chỗ không ổn. Trước kia chính mình cũng gọi là nàng Dung ca con dâu, lần này trong hoàng hốt, lại là trực tiếp gọi ra nhũ danh của nàng. Chính mình đến cùng là thế nào hiểu rõ nàng nhũ danh? Cái này vô cùng khó giải thích a. Cuối cùng, Giả Tông cũng chỉ có thể làm ra làm bộ dạng như không có gì, giả chứa sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một bình tĩnh. Tần Khả Khanh nội tâm vô hạn hoài nghi, nàng không chớp mắt nhìn về phía Giả Tông, chính là muốn hỏi hắn muốn một lời giải thích. Thật không ngờ, Giả Tông tận dường như hoàn toàn không có phát giác được hắn mới vừa nói qua chính mình nhũ danh đồng dạng. Tần Khả Khanh nhìn hồi lâu, ngược lại không tốt tiếp tục xem tiếp. Nàng đành phải nói ra, hiện nay phần mộ tổ tiên mặc dù bốn mùa cũng thế, chỉ là không nhất định thuế ruộng, thứ hai, dạy học tại nhà mặc dù lợi, không nhất định cung cấp. Theo ta nghĩ đến, bây giờ thịnh lúc cô không thiếu cung tế, cung cấp, nhưng tương lai suy tàn thời điểm, này hai hạng có gì xuất xứ? Chi bằng theo ta nhất định thấy, thừa dịp hôm nay phú quý, đem phần mộ tổ tiên phụ cận nhiều đưa điển trang, phòng xá, ruộng đất, chuẩn bị cung tế cung cấp chi phí đều xuất từ nơi đây, đem dạy học tại nhà cũng thiết tại đây. Hợp đồng trong tộc trưởng ấu, mọi người định tỷ lệ, ngày sau theo phòng trưởng quản một năm này ruộng đất, thuế ruộng, cung tế, cung cấp sự tình. Như thế chu lưu, lại không có tranh luận, cũng không có cầm cố chứ tệ. Chính là có tội, phàm vật có thể nhập oan, này cúng tế sản nghiệp, ngay cả quan vậy không bảo. Liên bại rơi xuống, tử tôn về nhà đọc sách nghề đông, cũng có cái lui bước, cúng tế lại có thể vĩnh kế. Như hiện nay lấy làm vinh hạnh hoa không dứt, không nghĩ từ nay trở đi, cuối cùng không phải thượng sách. Và Tần Khả Khanh sau khi nói xong, Giả Tông nhịn không được kinh ngạc hướng Tần Khả Khanh nhìn lại. Hắn kinh ngạc cũng không phải là lời nói này, hắn kỳ thực sớm biết, Hồng Lâu trong sách hồi 13, Tần Khả Khanh chết Phong Long Cấm Ý một chương bên trong, nàng chết về sau, cho Vương Hy Phượng báo ngộng, liền đã từng nói lời nói này. Lệnh Giả Tông kinh ngạc là, tình hình lúc đó là người sắp chết, lời nói cũng thiện. Sau khi chết Tần Khả Khanh cảm thấy tất cả giả phụ, có thể liền chỉ có Vương Hy Phượng một người mới có năng lực có thủ đoạn cứu vớt giả phụ. Bởi vậy liền sẽ làm sao cho giả phụ lưu cái lui bước biện pháp báo ngộng cho Vương Hy Phượng. Chỉ tiếc, Vương Hy Phượng mặc dù có cứu vãn giả phụ năng lực, nhưng mà nàng nhưng không có cứu vãn giả phụ tâm tư. Cuối cùng cũng không có nghe theo nàng Lâm Trung căn dặn. Nếu là Vương Hy Phượng quả thực dựa theo Tần Khả Khanh nguyện vọng làm lời nói, giả gia tại bị xét nhà sau đó, làm sao nên nỗi lạc phách đến như vậy tình trạng. Mà bây giờ, Tần Khả Khanh đúng là chủ động tìm thấy chính mình, đưa nàng nghĩ tới những thứ này sách lược, cũng nói cho chính mình. Có thể thấy được, Tần Khả Khanh là thật tâm muốn giả phụ tốt. Đồng thời, nàng vậy quả thực có thủ đoạn có năng lực. Nàng cũng chỉ là tính cách nhu nhược một ít mà thôi, nếu bàn về tâm trí năng lực đến, chưa hẳn liền yếu tại Vương Hy Phượng. Mà giả gia đối nàng lại như thế nào? Giả Dung cái này trợ phu, e ngại tại giả chân dưới dâm uy, đối nàng thờ ơ giả chân cái này công công, luôn luôn nghĩ phải như thế nào hãm hại nàng. Mà trái lại, nàng lại vẫn đang toàn tâm toàn ý tại vì giả gia suy nghĩ. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, Dung ca con dâu, ngươi lần này kiến thức, thực sự là mày liều không nhường mày dâu, quả nhiên lệnh giả ra nam nhi xấu hổ. Người chỉ yên tâm đi, hai điểm này ta gần đây rồi sẽ áp dụng xuống dưới, cứ như vậy, cho dù tương lai giả ra suy sụp cũng sẽ có cái đường lui. Chương 194, phích lịch thủ đoạn. Chương 194, phích lịch thủ đoạn. Đưa tiễn Tần Khả Khanh sau đó, giả tông quyết định tiếp thu Tần Khả Khanh đề nghị. Kỳ thực giả tông dù sao cũng là người hiện đại xuyên qua tới, đối với giả gia cũng không có bao nhiêu lòng cảm mến. Nhưng mà chỉ cần tại giả phủ phổ biến Tần Khả Khanh sách lược, có thể làm cho giả gia tầng dưới chốt con cháu hàng năm thu nhập trên phạm vi lớn gia tăng. Cứ như vậy, hắn liền có thể đạt được đại bộ phận giả gia con cháu ủng hộ, hắn cái này vị trí gia chủ tự nhiên cũng liền càng phát ra vững chắc. Bây giờ hắn cùng Đinh Quốc phủ bên ấy như nước với lửa, thừa cơ có thể thu một ít khép lại tầng dưới chốt con cháu tâm cũng là tốt. Nghĩ đến đây, giả tông không khỏi lần nữa tìm thấy Tiết Bàn, lần nữa hỏi hắn cho người mượn. Lần này cho mượn hay là tiên sinh kế toán, đồng thời còn muốn lên lần kia 6 cái phòng thu chi. Bởi vì này 6 cái tiên sinh kế toán, lần trước đã có qua tiên tiến kiểm toán kinh nghiệm, hoàn toàn không cần lại được huấn luyện, trực tiếp có thể phát huy được tác dụng. Bước này việc nhỏ, Tiết Bản tự nhiên một ngụm đồng ý tiếp theo. Ngày thứ 2, lần trước kia 6 cái tiên sinh kế toán chính là tới trước Ninh Quốc phủ đưa tin. Tiếp đó, giả tông mệnh Tiêu Đại mang theo hộ vệ đội thành viên, hiệp trợ này 6 cái tiên sinh kế toán, một nhà cửa hàng bắt đầu kiểm toán. Giả gia công bên trong cửa hàng cũng không nhiều, cùng Tiết gia tự nhiên là không cách nào đánh đồng. Đồng thời giả gia công bên trong cửa hàng cũng ở kinh thành, tổng cộng cũng chỉ có mười mấy nhà cửa hàng mà thôi. Bởi vậy, tra được sổ sách đến cũng không khó khăn. Một nhà cửa hàng, ước chừng một ngày thời gian cũng liền tra xong. Ngày thứ nhất tra là một nhà trà cửa hàng, liền thắng được một khởi đầu tốt đẹp. Tra cửa hàng trưởng quỹ, thời gian 10 năm, lại tham mặc hơn 2 vạn lượng bạc đi. Tra xong chướng sau đó, giả tông trực tiếp sai người dò xét trưởng quỹ nhà, sau đó đánh trưởng quỹ 40 hẹo. Đem bọn hắn người cả nhà cũng ném đến nông trang làm ruộng đi. Những thứ này trưởng quỹ đều là nhà của giả gia nô, chính là đánh chết, người khác cũng không có quyền hỏi tới. Bởi vậy, giả tông không có đánh chết bọn hắn, liền đã tính được là nhân tử. Mà ngày thứ nhất kiểm toán thì là nhường còn lại 10 cái trưởng quỹ triệt để hoàng hồn. Dưới gầm trời này, nơi nào có không mèo thích trộm đồ canh. Chủ yếu vẫn là vì giả gia nam tử bất lực, ở bên trong chỉ có thể dựa vào nữ tử quản gia. Bên ngoài, nguyên bản một mực đều là giả chân tên phế vật này đang quản lý, mà giả chân một thằng chỉ biết ăn uống hưởng thụ, ở đâu quản qua cửa hàng sự việc. Có dạng này bất lực hồ đồ gia chủ, những thứ này cửa hàng trưởng quỹ nếu là không tham mới là kỳ quặc quái gở. Khác nhau đơn giản chính là tham nhiều cùng tham thiếu thôi. Mà vị này mới thượng vị không bao lâu tông tam gia, quả nhiên là cái nhân vật lợi hại. Lại chỉ dùng ngắn ngủi một ngày, liền tra xong một nhà cửa hàng quản. Nếu là kế tiếp kiểm tra là bọn hắn lời nói, khoản của bọn họ có thể giấu giếm được tam gia pháp nhãn đi sao? Bọn hắn tự nhận là, sợ là cũng rất không có khả năng. Mà một khi bị tra ra tham ô sự thực, hắn kết cục liền muốn cùng cái thứ nhất trưởng quỹ giống nhau như lúc. Chẳng những gia sản hội bị mất, người một nhà cũng đều sẽ bị ném đến nông trang đi làm ruộng. Nhiều năm phấn đấu, bị hủy bởi sớm tối, thậm chí so với lúc trước còn có vẻ không bằng. Bọn hắn tự nhiên không cam tâm thất bại như vậy. Bởi vậy, còn lại trưởng quỹ, hơn phân nửa lựa chọn bí quá hóa liều. Bọn hắn hoặc là chính mình, hoặc là phái gia thân tìm đến, chuẩn bị vụ trộm tiêu hủy trong cửa hàng quản. Một sáng khoản bị tiêu hủy rơi, đến lúc đó không có chứng cứ. Tam gia chính là có thông thiên khả năng, này sổ sách cũng là không thể nào tra được. Cho dù tam gia dậy rồi lòng nghi ngờ, muốn bỏ cũ thay mới rơi chính mình. Nay trưởng quỹ chức vụ sợ là giữ không được, nhưng mà chỉ gia sản là có thể bảo đảm xuống. Đồng thời sẽ không cần bị đánh hết đánh vậy, cả nhà xung quân đến nông trang đi làm ruộng. Chỉ tiếc, giả tông đã sớm dự phán đến động tác của bọn hắn. Bởi vậy âm thầm phái ra nhân viên, chăm chăm vào những thứ này cửa hàng nhất cử nhất động. Bởi vậy, vào lúc ban đêm, liền bắt lấy 8 cái cửa hàng muốn động thủ chân trưởng quỹ hoặc là gã sai vặt. Phàm là dám động thủ người, tất nhiên là trong lòng có ma. Này 8 cái cửa hàng, căn bản không cần tra sổ sách. Giả tông trực tiếp dẫn người dò xét này bắt người trưởng quỹ nhà, đồng thời đem chân của bọn hắn ngắt lời, sau đó mới đem bọn hắn cả nhà cũng ném đi nông trang làm ruộng. Phạm sai lầm thì phải bị trừng phạt. Thường phạt phân minh, mới biết để hạ nhân càng phát ra kính sợ. Trải qua như thế một lần, còn lại mấy người trưởng quỹ, tâm tính triệt để sập. Bọn hắn cũng vô dụng giả tông kiểm toán, quả quyết chính mình thẳng thắn ra đây. Mà căn cứ bọn hắn tham ô mức, giả tông đối bọn họ đều là theo nhẹ xử lý. Nặng nhất một, vì tham mặc hơn 3 vạn lượng bạc, tham ô mức to lớn. Giả tông tịch thu hắn toàn bộ gia sản, xét thấy hắn có tự thú biểu hiện, cũng không có bị ăn vậy, cả nhà được đưa tới nông trang làm ruộng. Còn có 2 nhà tham ô hơn 1 vạn lượng bạc, mặc dù đồng dạng là cả nhà cũng được đưa tới nông trang làm ruộng, nhưng mà giả tông còn cho bọn hắn lưu lại một chút ít ngân lượng tới. Hắn đãi ngộ so với những người khác đều tốt hơn ra rất nhiều tới. Mà bên trong một cái tham ô ít nhất, đúng là chỉ tham mặc 357 lượng bạc. Ngay cả giả tông cũng không thể tin được, những thứ này trưởng quỹ bên trong lại còn có như thế thanh liêm người. Giả tông mệnh 6 cái tiên sinh kế toán cẩn thận tra xét một phen khoản sau đó, lại phát hiện, này trưởng quỹ lại thật sự chỉ tham mặc 357 lượng bạc. Như thế nhường giả tông sợ hãi than. Sau đó, giả tông mệnh cái này tiên sinh kế toán giao ra tham ô bạc, đồng thời khắc chỗ 50 lượng bạc tiền phạt. Xử phạt xong sau, giả tông mệnh hắn vẫn đang gánh nhâm trưởng quỹ trước. Đối với cái này, này người trưởng quỹ, tất nhiên là đối với giả tông cảm ơn đại đức. Vội dập đầu tạ ơn không thôi. Đang tra hết khoản sau đó, nguyên lai 10 cái cửa hàng trưởng quỹ, lại chỉ có một người có thể dùng. Cái khác trưởng quỹ, bị toàn bộ xử lý đến nông trang mà đi. Còn có một số tay chân không sạch sẽ người làm thuê, cũng là bị đuổi ra ngoài. Cứ như vậy, lần này, liền chống đi 10 cái trưởng quỹ, chung 4 kế chống chỗ tới. Hai phủ đông tây nô tài, thậm chí còn có một số dòng bên con cháu, lập tức như là người được mùi tanh miêu nhi bình thường, ùn ùn kéo đến. Bọn hắn cũng nghĩ mò được cái này mỹ xoa. Mà Giả Tông thì là tham khảo Tiêu Đại còn có Giả Vân đám người bình luận, chọn lựa ra thích hợp trưởng quỹ nhân tuyển đến, để bọn hắn trực tiếp vào cương vị. Mà Giả Tông rất tin, muốn khiến cái này trưởng quỹ cùng người làm thuê không tham ô cửa hàng bạn, liền không thể chỉ nhìn bọn họ chính bọn họ tự giác tự hạn chế, mà là muốn dồn định một bộ hợp lý chế độ, để bọn hắn không rảnh tử có thể chui. Nhân tính là chịu không được khảo nghiệm. Giả Tông tiếp trước mặc dù học là mỹ thuật, nhưng mà lâu dài trên mạng bàn phím hiệp trải nghiệm, nhường Giả Tông có các loại lĩnh vực phong phú lý thuyết kinh nghiệm, có thể nói là miệng mạnh vương giả. Giả Tông kết hợp ở kiếp trước kinh nghiệm, đồng thời còn đem Tiết Bảo Thoa mời đến, chuyên môn hướng nàng thỉnh giáo một phen, sau đó chế định ra một bộ có thể thực hành chế độ ra đây. Sau đó nhường tất cả cửa hàng cũng bắt đầu sử dụng chế độ mới làm việc. Đến tận đây, giả ra cửa hàng sự việc liền có một kết thúc. Tiếp đó, Giả Tông lại tìm đến Tiêu Đại, nhường hắn phái ra người đi thăm dò giả phủ tại bên ngoài trang tử trang đầu hành vi. Giả Tông còn không phải thế sao giả chân, trong mắt cần vò không được hạt cát. Những kia nằm sấp tại trên người giả ra hút máu hào nô, Giả Tông là một cũng sẽ không bỏ qua. Chương 195, lòng Bồ Tát chương 195, lòng Bồ Tát lần này, mười mấy nhà cửa hàng, chỉ là tịch thu gia sản, liền khoảng chừng hơn 20 vạn lượng bạc. Xây dựng đại quan biên tiêu xài không còn kho, bây giờ theo này hơn 20 vạn lượng bạc nhập kho, lại lần nữa lại đây đà lên. Kế tiếp, giả phụ bên này, tổng cộng còn thừa lại 10 cái trang tử. Và cha xong này 10 cái trang tử trang đầu, đến lúc đó cũng có thể có một bút doanh thu. Lần này xét nhà chép tới hơn 20 vạn lượng bạc, Giả Tông chuẩn bị xuất ra 15 vạn lượng bạc tới. Đem giả ra phần mộ tổ tiên phụ cận ruộng đồng, cũng mua lại. Sau đó nhiều xây dựng điện trang, phòng xá. Đây là Tần Khả Khanh cho ra đề nghị, Giả Tông chuẩn bị tiếp nhận đề nghị này. Đương nhiên, Tần Khả Khanh còn đề nghị đem tộc học vậy chuyển đi đến nơi nào. Chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa, Giả Tông cũng không có chuẩn bị tiếp thu. Có những thứ này ruộng đồng, điện trang sản xuất, chẳng những về sau cúng tế tiền dư giả. Tương lai muốn nặng mới tu kiến tộc học, cũng không phải là việc khó gì. Tiếp đó, Giả Tông lần nữa tổ chức một lần tộc hội. Tại tộc hội bên trên, Giả Tông nói ra hắn mới vừa ở phần mộ tổ tiên phụ cận mua thêm tổ nghiệp. Những thứ này tổ nghiệp chỉ cần đại hạ hướng bất diệt, bọn hắn là có thể thế hệ truyền thừa tiếp. Đại hạ vì hiếu trị quốc chính là có tội, phàm vật có thể nhập quan, này cúng tế sản nghiệp ngay cả quan vậy không bảo. Có những thứ này tổ nghiệp bọn hắn giả ra chính là có đường lui, có thể bảo vệ đời sau không ngại. Những thứ này tộc lão nghe tất nhiên là hoan hỉ không thôi. Tiếp đó, Giả Tông còn nói ra những thứ này tổ điển tổ nghiệp hắn chuẩn bị nhường các phòng thay phiên trưởng quản, mà bất luận là cái nào một phòng tại trưởng quản, cái khác phòng cũng có giám sát quyền. Về phần làm sao thay phiên, bao nhiêu năm hạn thay phiên một lần, trưởng quản tổ nghiệp kia một phòng có cái gì quyền hạn, cần muốn làm chuyện gì, và một loạt chi tiết Giả Tông đều bị tộc lao nhóm tại tộc hội thượng tự động bàn bạc. Trải qua một phen ầm ĩ sau đó, những thứ này tộc lao thương định tốt chi tiết, đồng thời những thứ này sản nghiệp tổ tiên tổ nghiệp từ giờ trở đi liền trực tiếp thay phiên trưởng quản. Bàn bạc thỏa đáng sau đó, bọn hắn liền đem những chi tiết này viết tiếp theo Giả Tông dùng ra chủ ấn. Sau đó mỗi một phòng mỗi người chia được một phần, về sau đều dùng cái này biến thành lệ. Tộc hội sau khi chấm dứt, tộc hội thượng bàn bạc sự việc tự nhiên rất nhanh tại Giả gia lưu truyền ra đi. Giả gia con cháu, nhất là những kia cũng không có thu nhập cố định, gia cảnh bần hàn giả ra con cháu nghe, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Bây giờ mua thêm nhiều như vậy tổ nghiệp, về sau cuộc sống của bọn hắn tất sẽ tốt hơn rất nhiều. Bởi vậy, tuyệt đại đa số giả ra con cháu đối với Giả Tông vị gia chủ này đều là cảm ơn đái đức lên. Tây phủ trong, Giả Mẫu cùng Vương phu nhân cũng Vương Hy Phượng mấy người, nghe được tộc hội bên trên thông tin sau đó, không khỏi đều là trầm mặc xuống tới. Ba người này cũng quản qua nhà, tự nhiên có thể nhìn thấy Giả Tông làm như thế, đến tột cùng sẽ cho giả ra đem lại chỗ tốt gì. Giả Tông có thể làm đến bước này, đích thật là đại đại nằm ngoài dự đoán của các nàng bên ngoài. Thực chất, tất nhiên Tần Khả Khanh cũng có thể nghĩ ra được việc này. Lẽ nào Giả Mẫu cùng Vương phu nhân, Vương Hy Phượng quả thực thì nghĩ không ra những thứ này sao? Các nàng chưa chắc không nghĩ tới qua điểm này. Chỉ là nếu quả thật muốn làm như vậy, lời nói là phải hao phí bạc, hoa thế nhưng bạc của bọn hắn. Mà chuyện này quả thực làm thành, đạt được tốt đẹp nhất chỗ, là trong tộc qua không như ý dòng bên con cháu. Nay bằng với cắt thịt của bọn hắn, đi nuôi trong tộc những kia nghèo khổ con cháu, bọn hắn làm sao chịu làm? Về phần này chưa chắc không phải đường lui của bọn hắn đầu này, bọn hắn là cũng không có suy nghĩ qua. Bọn hắn không tin giả ra lại đột nhiên ở giữa thì suy rơi xuống. Trà xong trướng, Giả Tông tự nhiên đem theo Tiết ra mượn tới 6 vị phòng thu chi tiễn trả lại, đồng thời mỗi người cho bao hết một 10 lượng bạc lì xì, hai bên tự nhiên đều là tất cả đều vui vẻ. Mà Tiết Bàn nghe được Ninh Quốc phủ kiểm toán sự việc sau đó, nhịn không được không kịp chờ đợi tìm tới cửa. Nhìn thấy Giả Tông, Tiết Bàn không khỏi xoa xoa tay cười hắc hắc nói, "Tông huynh đệ, bây giờ ta Tiết ra cửa hàng, sợ là so với các ngươi nhà tình huống càng hỏng bét. Bởi vậy ta cũng muốn đem chúng ta nhà cửa hàng hết thảy tra rõ một lần, đem những kia mọi tất cả đều điều tra ra, trực tiếp loạn côn đánh chết. Đến cùng nên như thế nào kiểm toán, còn xin Tông huynh đệ dạy ta." Giả Tông nhịn không được khuyên nhủ, "Tiết đại ca, nhà các ngươi tình huống cùng ta giả ra lại từ khác nhau. Chúng ta bên này cửa hàng rốt cuộc cực ít, vậy không sợ bọn họ náo. Nhà các ngươi lại là không giống nhau, nếu là ngươi vô cùng khắc nghiệt, lỡ như bị hù bọn hắn chó cùng rất dữ, cô tiền tư đảo lời nói, không khỏi hội lợi bất cập hại." Nghe đến đó, Tiết Bàn cắn răng nghiến lợi nói ra, "Tông huynh đệ ngươi không biết, những vật này lang tâm cầu phế, lương tâm cũng làm hư. Những năm này, nhà chúng ta những thứ này cửa hàng, ích lợi càng ngày càng tệ, thật nhiều cửa hàng cũng xuất hiện thiếu hụt tình huống. Nếu không phải tông huynh đệ tại phấn son trên phương diện làm ăn kéo chúng ta tiết ra một cái, hai năm nay nhà chúng ta sợ là muốn ngừng hoạt động rất nhiều cửa hàng. Trước kia trong lòng ta không hận ngứa ngáy hàm răng, lại là cầm những thứ này bạ lùn không có biện pháp gì. Bây giờ rốt cuộc tìm được biện pháp, sao có thể khinh suất tha thứ qua được bọn hắn? Giả Tông suy nghĩ một lúc nói ra, Tiết đại ca, nhà các ngươi tình huống dù sao không phải cùng, ta ngược lại thật ra có cái đề nghị. Nhà các ngươi cửa hàng có thể đầy đất kiểm tra, đồng thời phải có nghiêm có rộng, vừa phải bắt được mấy cái điển hình giết gà dọa khỉ, lại còn khoan dung hơn trong đó đại bộ phận. Như là dựa theo tâm tư ngươi ý, đem tất cả trưởng quỹ hết thể giết chuyện, trong lúc nhất thời nhà các ngươi có thể tìm ra này rất nhiều mới trưởng quỹ tới tiếp quản bọn hắn nghề nghiệp. Nghe được Giả Tông lời nói, Tiết Bàn Bộ nói, đa tạ Tông huynh đệ chỉ điểm, ngươi nếu không nói, chỉ sợ ta quả thực muốn đủ ra đại họa tới. Không biết Tông huynh đệ còn có cái gì phân phó? Ngươi nói hết ra, ta cũng nghe. Giả Tông cười nói, Tiết đại ca, lệnh muội cực kỳ thông minh, việc này ngươi có thể cùng nàng thương nghị tới. Nghe được Giả Tông lời nói, Tiết Bàn nhãn tình sáng lên, nhịn không được hỏi, Tông huynh đệ, ngươi cũng cảm thấy muội muội ta không tệ? Tiết Bàn lời nói, nhường Giả Tông không khỏi không còn gì để nói. Gia hỏa này, đoán chừng lại trọng phạm bệnh. Tiết Bàn lại kiên nhẫn thỉnh giáo một hồi, tiếp đó quả quyết phát hiện, hắn dường như nhớ không xuống nhiều đồ như vậy. Thế là Tiết Bàn quả quyết cáo tử, sau đó phái người đi lên hương viện, đem Tiết Di Mụ cùng Tiết Bảo Thoa cũng kêu lên. Và Tiết Di Mụ mẫu nữ đến Tiết Bàn ở sân, Tiết Bàn liền không kịp chờ đợi nói ra chính mình phải tra sổ sách ý nghĩ. Tiết Bảo Thoa sau khi nghe, không khỏi nói ra, ca ca, ngươi ý nghĩ này, tự nhiên là cứ tốt. Nhà chúng ta cửa hàng tình huống, đã sớm cái kia kiểm toán. Chỉ là này kiểm toán, lại là phải từ từ kiểm tra vừa rồi thỏa đáng. Nếu là gióng trống thua chiêng, têu đánh têu giết, sợ là muốn ồn ào sai lầm đến đâu. Tiết Bảo Thoa còn sợ Tiết Bàn khư khư cố chấp, không nghe khuyên ngăn. Tiết Bàn kia tính bướng bỉnh đi lên, thật là mười đầu trâu đều kéo không ở không nở. Nghe được Tiết Bảo Thoa sau đó, Tiết Bàn không khỏi vỗ tay cười nói, muội muội nói rất đúng, Tông huynh đệ cũng là nói như thế. Muội muội tốt nhất vẫn là đi Tông huynh đệ chỗ nào một chuyến, hắn nói cho ta biết thật nhiều đồ vật, ta đều không có ghi lại đấy. Chương 196, Lâm Như Hải vào kinh. Chương 196, Lâm Như Hải vào kinh. Tiết Bảo Thoa nghe, cũng không khỏi gật đầu. Đối bọn họ Tiết gia mà nói, kiểm toán còn không phải thế sao một chuyện nhỏ. Một sáng xử trí không tốt, liền có khả năng hội để bọn hắn nguyên khí đại thương. Nếu chỉ nhường Tiết Bàn dẫn người đi thăm dò sổ sách, mẹ con các nàng hai người, tất nhiên đều là không yên lòng. Bởi vậy, Tiết Bảo Thoa khẳng định là muốn ra mặt, giúp đỡ Minh trưởng. Nhưng là đối với kiểm toán một chuyện, Tiết Bảo Thoa cũng không tinh thông. Nếu nàng tinh thông lời nói, cũng không trở thành kéo đến bây giờ mới đi kiểm toán. Bởi vậy hướng Tông Tam ca thỉnh giáo một phen, là chuyện tất yếu. Trong nhà đã ăn cơm rồi sau đó, đến buổi chiều, Tiết Bảo Thoa quả nhiên đi Linh Quốc phủ, đi thỉnh giáo Giả Tông cha như thế nào sổ sách. Được rồi, kỳ thực đối với kiểm toán chuyện này, chính Giả Tông cũng là kiến thức nửa đời. Rốt cuộc chuyên nghiệp không được gáy. Chẳng qua chỉ, hắn vẫn có một ít kiến thức lý thuyết, huống hồ một thế này, hắn ngược lại là mang theo mấy cái phòng thu chi, điều tra hai lần trướng. Bởi vậy thực tế kinh nghiệm, ngược lại cũng không phải một chút đều không có. Mà đúng Tiết Bảo Thoa mà nói, trong nhà làm ăn, cho tới bây giờ, nàng cũng là một thằng giúp đỡ xử lý. Thậm chí nói, Tiết gia làm ăn, hơn phân nửa ngược lại đều là nàng đang xử lý. Nếu không, lẽ nào trông cậy vào Tiết Bàn đi quản lý làm ăn hay sao? Chính là Tiết Di Mụ, tuy nói dĩ vãng làm ăn đều là nàng đang xử lý. Nhưng mà hai năm nay, nàng tinh thần càng phát ra không tốt, vậy dần dần đem càng nhiều chuyện hơn, cũng giao cho Tiết Bảo Thoa đến xử lý. Bởi vậy, Tiết Bảo Thoa cũng không thiếu thực tế quản lý năng lực, nàng thiếu hụt chính là kiến thức lý thuyết. Từ một điểm này nói đến, nàng cùng Giả Tông, hai người cũng tính là bổ sung. Mà Tiết Bảo Thoa đối với kiểm toán cực kỳ trọng thị, rất sợ lỗ hổng rơi cái gì. Bởi vậy tại hướng Giả Tông thỉnh giáo lúc, nàng cầm giấy bút, không ngừng ghi chép. Học tập dòng dã đến trưa công phu, Tiết Bảo Thoa mới cáo tử. Rời khỏi Linh Quốc phủ sau đó, Tiết Bảo Thoa trong lòng đối với Giả Tông vẫn khâm phục không thôi. Tông Tam ca chẳng những văn võ song toàn, thậm chí ngay cả làm ăn kiểm toán cũng không tinh thông, sát sát đều biết. Lại nói Tiết Bảo Thoa sau khi trở về, chuẩn bị mấy ngày, Tiết gia liền bắt đầu tra được sổ sách tới. Kỳ thực Giả Tông cảm giác, Tiết gia sổ sách ngược lại cũng tốt kiểm tra. Hắn hai lần mượn dùng kia 6 cái tiên sinh kế toán, có phong phú kiểm toán kinh nghiệm. Có bọn họ, không sợ tra không ra vấn đề tới. Mà có Tiết Bảo Thoa ở tình huống dưới, cũng không sợ sẽ gây ra cái gì nhiễu loạn lớn tới. Và Tiết gia điều tra lần này sổ sách sau đó, chắc hẳn Tiết gia liền có thể an ổn thời gian rất lâu. Mà mấy ngày sau đó thời gian, Giả Tông vậy cũng không nghe thấy Tiết gia cửa hàng có động tĩnh gì truyền đến. Mà không có động tĩnh truyền đến, thì chứng minh lần này kiểm toán cũng không có dẫn xuất cái gì sóng to gió lớn đến, đối với Tiết gia mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Thời tiết dần dần nóng bức lên. Một ngày này, Lâm Đại Ngọc mặc một thân màu vàng nhạt váy sam, đúng là tìm tới cửa. Như thế nhường Giả Tông không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Từ lần trước mình nói qua cầu hôn sự việc sau đó, Lâm muội muội một thằng trốn tránh chính mình. Từ trước đến giờ chưa chủ động đến trong phủ đi tìm chính mình. Chính là cùng tỷ muội nhóm cùng nhau đến, vậy không thế nào nói chuyện cùng hắn nhi. Giả Tông thực sự không biết, lúc này không biết Lâm muội muội tại sao lại chủ động trước tới tìm hắn. Và Lâm Đại Ngọc sau khi vào nhà, Giả Tông chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Chỉ là đổi một bộ quần áo mà thôi, thế nhưng Giả Tông lại là cảm thấy, lúc này Lâm muội muội đúng là càng phát sở sở động lòng người lên. Giả Tông mời nàng ngồi xuống, rất nhanh tình văn chính là dâng lên trà. Tới. Chuyện phiếm hai câu sau đó, Lâm Đại Ngọc liền không kịp chờ đợi nói ra, Tông Tam ca, hoàng thượng đã bài miễn phụ thân bây giờ chức vụ, làm hắn vào kinh là quốc tử giám tế tiểu. ít ngày nữa rồi sẽ vào kinh, chuyện này có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Chả trách nàng sẽ chủ động tới tìm ta đâu, nguyên lai là quan tâm tác loạn. Tiếp đó, Giả Tông liền để Tình Văn và nữ lui ra ngoài. Giả Tông mới là nói ra, ta ngược lại thật ra cho sư phụ ta nhắc qua một lần, sư phụ ta đồng ý tại trước mặt hoàng thượng nói lại chuyện này, cũng không bảo đảm nhất định có thể khiến cho Dượng Dọng trở lại kinh thành tới. Thời gian dài như vậy không có âm tín, ta còn lấy vì chuyện này tám thành là thất bại, không ngờ rằng lại thật sự muốn đem Dượng Dọng trở lại kinh thành đến rồi. Như vậy tốt quá, và Dượng vừa đến, cha con các người liền có thể đoàn tụ. Giả Tông cho tới bây giờ chưa từng có làm việc tốt không lưu danh ý nghĩ. Đương nhiên, hắn vậy cũng không chủ động tranh công. Bởi vậy Lâm Đại Ngọc hỏi một chút, hắn liền chi tiết nói ra. Lâm Đại Ngọc sau khi nghe, không khỏi rất cảm kích. Nàng không khỏi đứng dậy uyển chuyển bài nói, đa tạ Tông Tam ca tương trợ. Váy sam múa ở giữa, Giả Tông chỉ cảm thấy eo nhỏ nhắn chi sở sở này, hồi phong vũ tuyết, châu ngọc chi huy huy này, đủ số bằng nhạn. Trong lúc nhất thời, Giả Tông lại là có chút nhìn xem lên người. Nhìn không được theo miệng hỏi, không biết Lâm muội muội muốn cảm ơn ta như thế nào đâu. Lâm Đại Ngọc cắn môi, cười như không cười nhìn Giả Tông hỏi, cái kia không biết Tông Tam ca muốn ta sao tạ ngươi đây. Nhìn Lâm muội muội vừa sân vừa hỉ xinh xắn bộ dáng, Giả Tông đột nhiên nhịn không được đứng dậy, một bước đi đến trước mặt nàng. Lâm Đại Ngọc không khỏi bị sợ nhảy lên, đang muốn mở miệng hỏi lúc, sau một khắc, cũng là bị Giả Tông nhẹ nhàng nắm ở trong ngực. Lâm Đại Ngọc giật mình kinh ngạc, bận điệu ra sức dãy rủa, trong lúc nhất thời, lại là khó mà tránh ra khỏi. Mãi đến khi Giả Tông gặp nàng thật chứ muốn giận, lúc này mới buông tay lui lại. Sau đó nói, Lâm muội muội, cái này ôm định cả đời. Chỉ cho dựa vào kinh, ta liền phái bà mối đi cầu hôn, và đính hôn sau đó, ta liền sẽ sớm đi cưới muội muội vào cửa. Vị Giả Tông thô lô đường đột, Lâm Đại Ngọc vừa thẹn vừa giận vừa tức. Nàng đã chuẩn bị nổi giận, nước mắt đều nhanh lưu đem xuống lúc. Tông Tam ca nhưng lại nghiêm trang nói lên không sợ xấu hổ lời nói tới. Lâm Đại Ngọc xấu hổ cúi đầu, nhịn không được giận trách, Tông Tam ca, ngươi này nói rất đúng, cái gì à? Ngươi muốn còn như vậy, ta về sau có thể lại không để ý tới ngươi. Giả Tông đội vàng bảo đảm nói, Lâm muội muội cứ yên tâm, ta bảo đảm về sau cũng không tiếp tục nói loại lời này. Lâm muội muội hay là nhanh ngồi xuống, chúng ta nói chuyện. Lâm Đại Ngọc nghe vậy, tức giận ngồi xuống. Nàng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào dáng vẻ. Sau một lát, nàng cuối cùng phản ứng lại. Tông Tam ca vừa nãy đúng là đem thoại để kéo lại. Chính mình đúng là đưa hắn vừa rồi đột nhiên ôm chính mình, đường đột chính mình sự tình cho qua mặt. Chỉ là lúc này, lại là không tốt lại phụng sau bù. Hai người lại nói một chút lời nói, Lâm Đại Ngọc này mới rời khỏi. Và Lâm Đại Ngọc sau khi đi, Giả Tông liền tính toán và kiểm tra. Theo Tô Châu đến kinh thành, tối đa cũng thì nửa tháng công phu có thể đến. Nhìn tới, Lâm Dượng đã nhanh muốn tới. Sau nửa tháng, Lâm Như Hải quả nhiên mang theo một đoàn xe vào kinh thành. Cổng thành, Lâm Đại Ngọc sớm đã trông mòn con mắt. Làm nàng nhìn thấy Lâm Như Hải, liên tục không ngừng địa qua đi thỉnh an vấn an. Sau đó, nhịn không được rủ xuống lệ tới. Lâm Như Hải cũng là vành mắt phím hồng, bi thương không thôi. Lúc này, Giả Tông, Giả Liễn hai người huynh đệ cũng đội vàng là tiến lên chào không thôi. Lâm Như Hải chào hỏi hai người không cần đa lễ, sau đó lại nhìn chằm chằm Giả Tông vài lần nói ra, ngươi chính là Tông Ca Nhi đi. Ta tại Tô Châu, liền nghe nói qua sự tích của ngươi, bây giờ nhìn thấy bản thân, ngược lại là càng xuất sắc chút ít. Chương 197, vô đề chương 197, vô đề Lâm Đại Ngọc, Giả Liễn, Giả Tông ở cửa thành nên đến Lâm Như Hải, sau đó một đoàn người liền cùng theo một lúc đi Lâm phủ. Lâm Như Hải làm năm từng cao trung thám hoa, sau đó mặc cho Hàn Lâm viện biên tu. Lâm Như Hải quê quán Cô Tô, nhưng mà hắn vậy ở kinh thành đặt mua bất động sản, vốn là cho rằng hội một mực kinh thành làm quan. Không ngờ sau đó hắn bị Vĩnh Long đế trọng thác, đi Tô Châu đảm nhiệm tuần diêm ngự sự trước. Từ đó liền rời đi kinh thành. Nhưng mà nhà này nhà lại còn êm đẹp ở chỗ này. Lâm Như Hải muốn về kinh, tự nhiên đã sớm sai người quét dọn tốt sân. Vào Lâm gia sau đó, Lâm Như Hải trực tiếp mang theo hai người vào hậu trạch. Tiếp đó, người một nhà bắt đầu tự thoại. Nói một chút lời nói, Lâm Như Hải lại khảo giáo lên Giả Tông cùng Giả Liễn học vấn tới. Đương nhiên, chủ yếu là khảo giáo Giả Tông, Giả Liễn chỉ là bổ sung. Giả Liễn quả nhiên rất nhanh liền thua trận, mà Giả Tông học vấn thì là nhường Lâm Như Hải không khỏi hai mắt tỏa sáng. Khảo giáo hồi lâu, Giả Tông đúng là đối đáp trôi chảy, không chần chờ chút nào dừng lại chỗ. Hồi lâu sau đó, Lâm Như Hải không khỏi hỏi, "Tông ca nhi, năm nay chính là thi hương năm, trận này, ngươi ước chừng là muốn hạ chẳng a?" Giả Tông gật đầu nói, "Dựa, đúng là như thế, ta cũng không biết ta học vấn làm sao, chính kết cục tốt thử một lần, vừa vặn kiểm nghiệm một phen." Lâm Như Hải gật đầu nói, "Hỏa hầu của ngươi đã đến, chỉ cần bình thường phát huy, trận này ngươi là tất chúng." Giả Tông cười nói, "Mượn dượng cát luôn, đúng rồi dượng, ngươi không phải làm đi hộ bộ nhậm chức sao? Sao ngược lại thành quốc tử giám tế tiểu? Quốc tử giám tế tiểu phẩm cấp cũng không thấp, chính là tổng tam phẩm quan viên. Chẳng qua, quốc tử giám chính là dạy học chồng người chỗ, luôn luôn cùng chiều đường thoát ly. Như Lâm Như Hải quả thực đi quốc tử giám lời nói, sợ là đáng tiếc hắn cái này thân mới có thể." Nghe thấy lời ấy, Lâm Như Hải lần nữa thật sâu liếc nhìn Giả Tông một cái, sau đó hỏi, "Lẽ nào bệ hạ triệu tập ta hồi kinh, đúng là cùng ngươi liên quan đến?" Giả Tông không khỏi cười nói, "Ta nơi nào có dạng này năng lực, ta chỉ là cùng sư phụ ta khấu tướng nhắc qua một lần, đây đều là công lao của sư phó." Lâm Như Hải không khỏi nói ra, "Lần này, ngược lại là sinh bị ngươi, nếu không có ngươi gửi tới thần dược, ta sợ là chưa hẳn có thể chống đỡ đến bây giờ." Quả nhiên, là Vẹn Minh Duyển cứu được Lâm Như Hải một mạng. Nếu không có Vẹn Minh Duyển, hắn lúc này sợ không phải đã một mệnh ô hô. Giả Tông không khỏi nói với Lâm Như Hải, dựa người tốt có trời giúp, nhất định có thể gặp dư hóa lành, gặp nạn thành tường. Lâm Như Hải gật đầu nói, lần này bệ hạ còn phái ngựa y đến Tô Châu, vì ta bắt mạch sau đó, phán đoán ta đã là dầu hết đèn tắt. Như lại như vậy chịu khổ xuống dưới, sợ cũng không mấy năm tốt công việc. Nghe đến đó, bên cạnh Lâm Đại Ngọc không khỏi nước mắt rơi như mưa, vội vàng nói, phụ thân, ngươi. Lâm Như Hải khoát tay nói ra, không quan trọng, hoàng thượng đạt được ngựa y bẩm báo sau đó, liền âm thầm ngừng ta việc cần làm, khác phái người đi tiếp nhận. Mấy tháng này công phu, nhưng thật ra là tại Tô Châu tính dưỡng, bây giờ đã tốt lên rất nhiều. Bệ hạ để cho ta trước tạm thời đảm nhiệm quốc tử giám tiết hữu, liền để cho ta lại đem nuôi một phen thân thể. Chờ thân thể tốt đẹp sau đó, lại đến trọng dụng với ta. Nghe đến đó, Giả Tông không khỏi nói ra, dượng, không biết ngươi bây giờ cơ thể khôi phục như thế nào, ta trước cho ngươi bắt mạch đi. Nghe được Giả Tông lời nói, Lâm Như Hải không khỏi cười nói, Tông ca nhi, lẽ nào ngươi y thư đây ngự y còn cao minh hơn hay sao? Lâm Đại Ngọc nghe bộ nói, phụ thân, ngươi không nên coi thường Tông Tam ca kỹ năng y tế, tại một số phương diện, chính là ngự y đều chưa hẳn sánh được Tông Tam ca đâu. Đúng rồi, chính là ta gửi cho phụ thân ăn thần dược, cũng là Tông Tam ca tự mình điều chế ra được, ngươi nói hắn ý thuật cao minh không cao minh. Lâm Như Hải sau khi nghe không khỏi cười nói, tốt, đã là như thế, vậy ta liền để Giả thần ý chẩn bệnh một phen, nhìn ta bây giờ bệnh tình làm sao. Tiếp đó, Giả Tông kiên nhẫn là Lâm Như Hải bắt mạch sau đó, trong lòng cũng là không khỏi trầm xuống. Lâm Đại Ngọc đội vàng khẩn trước hỏi, Tông Tam ca, cha ta cơ thể làm sao? Lâm Như Hải cơ thể, mấy ư đã đến dầu hết đèn tắt biên giới. Thân thể của hắn nhiều khí quan công năng suy kiệt, đồng thời không phải tự nhiên ra cả, mà là bởi vì chúng độc nguyên nhân. Mặc dù có ngựa y giúp đỡ điều dưỡng mấy tháng công phu, nhưng mà Giả Tông đoán chừng, bây giờ Lâm Như Hải, nhiều lắm là cũng liền 2-3 năm tốt công việc. Bất quá, nếu là Giả Tông ra tay cứu trị lời nói, kia liền không nói được rồi. Cũng không phải Giả Tông kỹ năng y tế thật sự cao minh hơn ngựa y bao nhiêu, chỉ cần là kiến thức của hắn, là muốn vượt sang ngựa y ở đời sau, tượng Lâm Như Hải loại tình huống này, là có thể chữa trị. Đương nhiên, có chút dự vật, là thời đại này không có. Bất quá, ngược lại cũng không phải không thể thay thế. Suy nghĩ một lúc, Giả Tông không khỏi nói ra, ta trước cho cái toa thuốc, nhường dưỡng ăn một chút nhìn xem. Chờ ta sau khi trở về, lại phối hợp hai vị dược. Dưỡng ăn, không nói khỏi hẳn, nhưng ít ra năng lực tốt hơn phân nửa. Lâm Đại Ngọc nghe, kinh hỉ dị thường, nói cảm ơn liên tục không thôi. Lâm Như Hải nghe, trong lòng cũng không khỏi dâng lên mấy phần chờ đợi. Hắn cố nhưng đã chuẩn bị vì thân đền nợ nước, đã sớm sinh tử không để ý, nhưng mà năng lực sống thật tốt, ai lại vui lòng đi chết đâu. Giả Liễn cùng Giả Tông ngồi một hồi tử, liền đứng dậy cáo tử. Lâm ra một đường tuyến mã. Mệt nhọc, còn nữa nói còn mang đến rất nhiều thứ cần muốn thu thập, bọn hắn cũng không tốt ngồi lâu. Lâm Như Hải không khỏi nói ra, lần này đến, trên đường thật sự là mệt mỏi, và nghỉ ngơi một nhật, đến mai đi bái kiến thánh thượng, từ nay trở đi chắc chắn sẽ qua phủ cho Nhạc Mẫu đại nhân thỉnh an bình an. Giả Liễn vội vàng ứng. Lâm Như Hải lại nói với Lâm Đại Ngọc, Ngọc Nhi, ngươi giúp vi phụ tiễn đưa bọn hắn. Đúng, phụ thân. Lâm Đại Ngọc đem hai người tiễn tới cửa, lại nói với Giả Tông, Tông Tam ca, ta bệnh tình của phụ thân thì nhờ ngươi. Giả Tông gật đầu nói, ngươi chỉ yên tâm thuận tiện. Về đến Ninh Quốc phủ sau đó, Giả Tông bắt đầu suy tư lên làm sao cứu Lâm Như Hải tới. Lâm Như Hải khí quan trọng, còn có lưu lại độc tố, muốn cứu chữa hắn, nhất định phải đem những thứ này lưu lại độc tố cũng thanh lý ra đây. Giả Tông căn cứ trước mắt hắn kỹ năng y tế, kết hợp hậu thế kiến thức, cuối cùng nghĩ tới hai cái biện pháp. Tiếp đó, Giả Tông bắt đầu tiến hành kiên nhẫn xứng sức thuốc. Lại nói Giả Liễn về đến Ninh Quốc phủ sau đó, liền đi Vinh Khánh đường, đem Lâm gia tình huống hướng Giả Mẫu bẩm báo một phen. Giả Mẫu nghe, tất nhiên là vui vẻ không thôi. Làm năm, nàng thế nhưng vì chính mình thương yêu nhất nữ nhi này, tìm tốt vị hôn phu. Bây giờ Lâm Như Hải hồi kinh, trực tiếp được bổ nhiệm làm quốc tử giám tế tiểu, này chính là tổng tam phẩm quan chức. Đồng thời rất rõ ràng, chức vụ này cũng bất quá là quá độ chức vụ thôi. Chờ ra thiếu sau đó, Lâm Như Hải nhất định là hội vào lục bộ. Có Lâm Như Hải vị này quá lớn, bọn hắn trong triều đường cũng không trở thành không người có thể dùng. Bọn hắn Giả ra đều sẽ càng thêm vững chắc. Chương 198, Giả Tông bảo Ngọc cầu hôn, Lâm Như Hải lựa chọn chương 198, Giả Tông bảo Ngọc cầu hôn. Lâm Như Hải lựa chọn lại nói Lâm Như Hải sau khi vào kinh, nghỉ tạm một nhật, ngày thứ hai liền vào cung yết kiến. Vĩnh Long Đế triệu kiến Lâm Như Hải, Lâm Như Hải buổi sáng vào cung, Chí Hắc Phương rời cung mà đi. Này hơn nửa ngày công phu, cũng không biết bọn hắn quân thần hai người đến tột cùng đều nói thứ gì. Chẳng qua này càng phát ra hiện lộ rõ ràng ra Vĩnh Long Đế đối với Lâm Như Hải coi trọng. Này Lâm Như Hải thánh quyến chính long, lần này vào cung, sợ không phải Vân Long vào biển, muốn nhất phi trùng tiên. Làm nhật buổi tối, Lâm phủ bên ngoài, đầu đầy xe ngựa sang trọng. Kinh thành quan viên, còn có thế gia đại tộc sôi nổi trở lễ vật, cầm trong tay mái thiếp, tới trước bái phủ. Chẳng qua Lâm Như Hải vì cơ thể mệt mỏi, không tiện đãi khách làm lý do, xin miễn gặp khách. Những người bái phòng này cũng chỉ đành thừa hứng mà đến, mất hứng mà về. Lúc này, Vinh Quốc phủ bên này cho dù ngu ngốc đến mấy, vậy đã nhận ra điểm này. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Như Hải liền dẫn lễ vật tiến về Vinh Quốc phủ. Mà Vinh Quốc phủ bên này, long trọng tiếp đãi Lâm Như Hải, Giả Chính sớm xin nghỉ ngơi. Cùng Giả Xá cùng nhau đãi tiệc Lâm Như Hải. Và Lâm Như Hải sau khi đi, Giả Mẫu gọi lại Giả Chính cùng Vương phu nhân này hai vợ chồng, đồng thời đuổi đi trong phòng nha đầu. Giả Chính vợ chồng liền hiểu rõ, Giả Mẫu nhất định là có cái gì chuyện cơ mật muốn nói. Quả nhiên, và nha hoàn tử cũng lui sau khi ra ngoài, Giả Mẫu không khỏi nói ra, "Chính nhi, bây giờ Bảo Ngọc cũng đã 16 tuổi, nếu là đặt ở tiểu môn tiểu hộ nhân ra, sợ là đã sớm cưới vợ, chỉ sợ ngay cả con cái cũng có. Bảo Ngọc bây giờ vậy đến đính hôn tuổi tác, ta nhìn xem Ngọc Nha đầu cũng không tệ, không biết các ngươi này làm tràn đường, ý như thế nào? Nếu các ngươi đồng ý, và đến mai ta liền phái bà mối tiến về Lâm phủ cầu hôn. Hai cái Ngọc Nhi vốn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng nói là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, chỉ muốn đến nhà cầu hôn, lại không có không thành đạo lý, bây giờ thì nhìn xem các ngươi làm gì suy nghĩ. Nghe được giả mẫu lời nói, Vương trong lòng phu nhân các loại chẳng đấy. Nàng làm 10 phần ghét bỏ Lâm Đại Ngọc, muôn phần không muốn nhường nha đầu này gả đi vào. Mà Vương phu người sở dĩ ghét bỏ Lâm Đại Ngọc, đúng là giận cá chém tớt. Làm năm nàng vừa mới gả vào giả phụ lúc, cũng là tâm cao khí ngạo, một lòng nghĩ muốn trưởng ra. Không ngờ, làm lúc còn chưa từng xuất giá cô em chồng giả mẫn, thông minh xảo trá, hung hăng rơi xuống nàng mấy lần mặt mũi. Mà giả mẫu lại dị thường yêu thương cái này hậu nữ, Vương phu nhân đúng là chưa bao giờ tại giả mẫn nơi này chiếm được qua một tia tiện nghi. Vương phu nhân tâm nhãn vốn cũng không lớn, bởi vì chuyện này, cũng liền hận lên giả mẫn. Giận cá chém tớt phía dưới, cũng liền hận lên Lâm Đại Ngọc. Vương phu nhân lại hiểu rõ, giả chính là cực hiếu thuận, tất nhiên sẽ không tuân theo giả mẫu. Đồng thời trong mắt hắn, sợ là Lâm nha đầu ngược lại là đây bảo nha đầu càng tốt hơn một chút. Nếu để cho giả chính mở miệng trước, thế tất lại khó sửa đổi. Những ý niệm này, tại Vương trong lòng phu nhân nhanh quay ngược trở lại mà qua. Tại giả chính còn chưa từng mở miệng trước đó, Vương phu nhân liền đoạt trước nói, lão tổ tông, Lâm đại cô nương tự nhiên là cực tốt, chỉ là có một góc, nàng thể cốt không khỏi yếu đi chút ít. Tương lai sợ là không rất nuôi, ta nhìn xem tiết gia bảo nha đầu cũng không tệ, mông lớn, xem xét chính là cái mãn đẻ. Con dâu ngược lại là cảm thấy, vì dòng dõi mà tính, dường như bảo nha đầu muốn thích hợp hơn một ít đấy. Vương phu nhân tự nhiên hiểu rõ, nếu nói lập nghiệp thế cạnh cửa đến, thiết gia là tuyệt đối không sánh bằng Lâm gia. Bởi vậy, nàng liền từ dòng dõi phương diện huyện chuyển phản bác giả mẫu. Giả mẫu sau khi nghe, không khỏi cười lạnh một tiếng nói ra, ta nhìn xem Ngọc nha đầu thể cốt thì còn tốt, còn nữa nói, kia tiết đại cô nương, không phải cũng là có bệnh mang theo, tiên thiên có trong thai mang tới một cỗ nhiệt độc. Tâm tư của ngươi, lão bà tử ước chừng cũng có thể đoán được một ít, nhưng ngươi không khỏi quá ngăn xem. Bây giờ Ngọc Nhi cha nàng, Thánh quyền chính long, sợ là dùng không bao lâu, có thể vào lục bộ làm quan. Tương lai ra sắp vào cùng, chỉ lúc như ngợi, như bảo Ngọc cưới Ngọc nha đầu, lẽ nào tương lai như biển hội không chiếu cố hắn sao? Còn nữa, chỉ cần như biển ra sắp vào cùng, chính là chính nhi, vậy chưa chắc không thể tiến thêm một bước. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, đến tột cùng là tiết gia cho chúng ta trợ lực đại, hay là Lâm gia cho chúng ta trợ lực đại đâu? Giả chính cố nhiên là cái ngay ngắn có tử, nhưng mà trong lòng của hắn trung quân ái quốc suy nghĩ cũng không có dứt tắt, hắn vậy muốn tiến bộ. Bởi vậy, nghe xong giả mẫu sau đó, giả chính lập tức nói, mẫu thân nói rất đúng, chuyện này toàn bằng mẫu thân làm chủ là được. Giả mẫu nghe lại hỉ, không khỏi nói ra, đã là như thế, đến mai ta liền phái bà mối đi Lâm gia tới cửa cầu hôn. Nghe đến đó, Vương phu nhân không khỏi tắt thích thú, mất hết can đảm lên. Theo giả chính mở miệng một khắc này, nàng liền hiểu rõ việc này đã định. Cổ đại nữ tử muốn tuân theo tam tòng tứ đức, tam tòng chính là tại gia tòng phụ, vừa gả theo phu, phu tử tòng tử. Giả chính cái này làm phu quân lên tiếng, nàng cái này làm thế tử, thì tuyệt đối không tuân theo không được. Chẳng qua nếu là nghĩ kỹ lại, lão thái thái nói vẫn là có mấy phần đạo lý. Lâm Như Hải chắc chắn sẽ đạt được hoàng đế trọng dụng, tương lai chẳng lẽ còn hội không dẫn con rể sao? Chính là lão gia, cũng chưa hẳn không thể tiến thêm một bước. Vì giả chính chỉ là quan ngũ phẩm, bởi vậy nàng cám mệnh, cũng chỉ có ngũ đẳng mà thôi. Chẳng những xa xa không sánh bằng giả mẫu cùng hình phu nhân, ngay cả đồng phủ biểu thị, nàng cũng là không sánh bằng. Thậm chí phía sau Mai Di Nương, cũng là kẻ đến sau cư bên trên, cao cao dẫm tại trên đầu nàng. Lễ mừng năm mới vào hoàng cung cận bãi lúc, nàng là xếp tại tất cả mọi người phía sau. Nàng thậm chí cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ lấy, ngay cả vào điện tư cách đều là không có. Nếu là lão gia có thể tiến thêm một bước lời nói, nàng cáo mệnh phẩm cấp, cũng liền năng lực như vậy hướng lên nói lại. Nghĩ đến đây, Vương trong lòng phu nhân, lúc này mới tốt hơn một chút. Lúc này, Ninh Quốc phủ bên trong, Mai phu nhân cũng đem giả tông gọi đi qua. Nàng không khỏi cười mỉm mà hỏi thăm, "Tông ca nhi, bây giờ ngươi Lâm Dượng đã theo Tô Châu vào kinh, chờ đến mai ta liền phái bà mối tới cửa cầu hôn, không biết ý ngươi thế nào đâu?" Giả tông khỏe miệng co giật hai lần, sau đó nghiêm trang nói ra, "Toàn bằng mẫu thân làm chủ." Mai Di Nương cười nói, "Tốt, nếu như thế, kia làm mẫu đến mai liền phái bà mối tới cửa cầu hôn." Rời nơi này, giả tông trở về, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu chế tạo Lâm Như Hải thuốc giải. Hắn đã mò tới một ít mặt mày, nghĩ là hai ngày này liền có thể nghiên cứu ra thuốc giải tới. Đến ngày thứ hai, Vinh Quốc phủ cùng Ninh Quốc phủ không hẹn mà cùng mời bà mối đi Lâm gia cầu hôn. Vinh Quốc phủ bên này rốt cuộc kinh nghiệm lão đạo, bọn hắn bà mối tới trước Lâm gia. Lâm Như Hải biết được thông tin sau đó cũng không cảm thấy bất ngờ. Đối với Vinh Quốc phủ giả bảo ngọc, hắn tự nhiên là cực kỳ thấu hiểu. Tuy nói không ôm chỉ lớn, không biết tiến thủ, chỉ biết tại son phấn trong đám pha trộn, nhưng mà khó được một bộ tốt tính. Đối với Ngọc Nha Đầu mối tình thâm thiết, đồng thời Vinh Quốc phủ hay là Ngọc Nha Đầu nhà bà ngoại, gả đi, có giả mẫu chăm sóc, là quả quyết sẽ không lỗ. Bởi vậy, Lâm Như Hải cũng không từng suy nghĩ nhiều, liền chuẩn bị đồng ý tiếp theo. Mà nhưng vào lúc này, lại cứ Ninh Quốc phủ mời bà mối vậy đến, vậy trước đến cầu thân. Chương 199, Vương phu nhân phẫn nộ chương 199, Vương phu nhân phẫn nộ hạ. Tông ca nhi lại vậy đến cầu thân. Một nhà nữ, bách gia cầu, đây vốn là 10 phần bình thường sự việc. Nhưng mà hai người này, hết lần này tới lần khác đều là giả phụ. Nếu là đơn độc đem hai nhân tuyển kia tương đối một phen lời nói, giả tông căn bản là toàn diện thắng được. Văn võ song toàn, sớm thi đậu tú tài, đồng thời trên người còn có song tước vị, đồng thời còn vào Vĩnh Long đế mắt, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Thậm chí Tông Ca Nhi còn một thẳng giữ mình trong sạch, chưa từng nghe nói qua hắn có ra ngoài uống hoa tiểu đi dạo thanh lâu và chuyện tình gió trăng. Bảo Ngọc lấy cái gì cùng hắn đây? Duy chỉ có tại trên một điểm, chính là giả Bảo Ngọc tính tình muốn mềm hơn nhiều. Nữ hài nhi giống nhau phẩm tính, tự nhiên là không có gì thì khí. Mà Tông Ca Nhi đâu? Nghe nói tại Thiết Vòng Sơn săn bắn bên trong, hắn liền không biết bắn giết bao nhiêu quân phản loạn đổ bụng. Tại trước đó vài ngày chỉnh đốn trong phủ nô tài, kiểm tra cửa hàng khoảng lúc, vậy chưa từng chút nào nhân từ nương tay. Này tất nhiên đều là ưu điểm, thế nhưng Lâm Như Hải vẫn mơ hồ ở giữa lo lắng, Ngọc Nhi nếu là gả đi, không khỏi sẽ không lỗ. Trong lúc nhất thời, Lâm Như Hải lại khó mà làm ra quyết đoán tới. Hồi lâu sau đó, Lâm Như Hải không khỏi vô hót một cái, liền để nha đầu đem Lâm Đại Ngọc gọi đi qua. Chính mình cũng là hồ đồ rồi. Việc này liên quan Ngọc Nha đầu trung thân đại sự, tại sao không gọi tới hỏi một chút nàng, nghe một chút ý nghĩ của nàng đâu? Ở thời đại này, chú ý mệnh lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối. Con cái hôn sự, toàn bằng phụ mẫu làm chủ, tiểu bối chính mình là tuyệt đối không làm chủ được. Ở thời đại này, Lâm Như Hải hành động, không khỏi ly kinh phản đạo chút ít. Thế nhưng Lâm Như Hải cũng không phải là một đọc sách đọc choáng váng không hiểu biến báo thư sinh. Nếu không, vì hắn thám hoa chi thân, cũng sẽ không tại Tô Châu ổn làm vài chục năm tuần diêm ngự sự. Ép Tô Châu bắt đại diêm thương không ngóc đầu lên được, hàng năm chỉ có thể ngoan ngoãn giao nạp thuế mới. Lâm Đại Ngọc trên người ly kinh phản đạo hành vi, cũng là di chuyển từ Lâm Như Hải. Không bao lâu, Lâm Đại Ngọc liền đi vào thư phòng. Nàng trước cho Lâm Như Hải được rồi lễ, sau đó hỏi, không biết cha gọi Hải Nhi tới trước, cần làm chuyện gì? Lâm Như Hải không khỏi nói ra, Ngọc Nhi à, chuyện này, việc quan hệ ngươi cả đời đại sự, vi phụ gọi ngươi tới, chính là muốn nghe một chút ngươi ý nghĩ. Nghe thấy lời ấy, Lâm Đại Ngọc không khỏi xấu hổ đỏ mặt, lại là cũng không có như vậy mà rời khỏi. Lâm Như Hải còn nói thêm, ngay tại hôm nay, Vinh Quốc phủ bên ấy phái bà mời đến, là Bảo Ngọc cầu hôn. Nghe đến nơi này, Lâm Đại Ngọc trong lòng không khỏi trầm xuống, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Tông Tam Ca đã sớm hứa hẹn nàng sẽ lên môn để hôn. Nguyên bản Lâm Đại Ngọc nghe Lâm Như Hải nói đến việc quan hệ nàng trung thân đại sự lúc, Lâm Đại Ngọc còn tưởng rằng là Ninh Quốc phủ phái người tới cửa cầu hôn đây này. Không ngờ rằng, lại không phải Ninh Quốc phủ, mà là Vinh Quốc phủ. Giờ phút này, Lâm Đại Ngọc vừa sợ Lâm Như Hải hội đồng ý tiếp theo, lại trong lòng oán trách Tông Tam Ca, vì sao như vậy chậm, còn chưa từng phái bà mới tới cửa cầu hôn. Mà Lâm Như Hải đang nhìn đến Lâm Đại Ngọc biểu tình biến hóa sau đó, trên mặt không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hắn lại tiếp tục nói, vi phụ còn chưa từng quyết định ra đến, không ngờ Ninh Quốc phủ bên ấy, vậy đồng dạng phái bà mới tới cửa, là Tông Ca Nhi cầu hôn. Nghe đến nơi này, Lâm Đại Ngọc lúc này mới trưởng thở phào một hơi tới. Nguyên lai là chính mình hiểu lầm Tông Tam Ca, Tông Tam Ca cũng không có quên rơi việc này, hắn chỉ là đây Vinh Quốc phủ bên ấy muộn chỉ chốc lát mà thôi. Mà Lâm Như Hải lần nữa quan sát được Lâm Đại Ngọc biểu tình biến hóa, trong lòng liền ước chừng đã hiểu cái gì. Nghĩ đến đây, Lâm Như Hải tiếp tục nói, bất kể là Bảo Ngọc hay là Tông Ca Nhi, đều là cứ tốt, trong lúc nhất thời, vi phụ ngược lại là khó mà quyết đoán. Bởi vậy, vi phụ mới gọi ngươi đến, muốn hỏi một chút ngươi, không biết ngươi càng ái mộ tại người nào. Nghe đến đó, Lâm Đại Ngọc sớm hai má hồng lên, xấu hổ buông xuống trán, không dám nhìn tới Lâm Như Hải. Chuyện thế này, nhường nàng một Vân Anh chưa gả nữ Hải Nhi làm sao mở miệng. Thế nhưng, Lâm Đại Ngọc cũng không dám nói toàn bằng phụ thân làm chủ bực này lời nói. Nếu là phụ thân quả thực lựa chọn Bảo Ngọc, mà không phải Tông Tam Ca lời nói, như vậy nàng thật sự muốn hối hận cả đời. Nghĩ đến đây, cuối cùng Lâm Đại Ngọc hay là thấp giọng nói, phụ thân, Tông Tam Ca y thuật cao minh, hắn có thể chữa trị phụ thân sở hoạn tật bệnh. Lâm Như Hải nghiêm mặt nói ra, việc này liên quan ngươi trung thân hạnh phúc, há có thể như thế quyết đoán. Nghe đến đó, Lâm Đại Ngọc trong lòng khó thở, nàng nhịn không được bụng trộm trận nhìn Lâm Như Hải một chút. Lâm Như Hải thấy thế trong lòng cười thầm không thôi, sau đó nói, bất quá, vi phụ ngược lại cũng cực kỳ xem trọng Tông Ca Nhi, chính là Tông Ca Nhi đi. Nghe đến đó, Lâm Đại Ngọc đội vàng đứng dậy tiếng như mũi kêu nói, toàn bằng phụ thân làm chủ. Dứt lời, nàng liền xấu hổ khó tự đè xuống xoay người chạy ra ngoài. Lâm Như Hải hơi cười một chút, liền đồng ý Ninh Quốc phủ bên này cầu thân. Sau đó huyền chuyển cự tuyệt Vinh Quốc phủ bên ấy, nói Lâm Đại Ngọc đã cùng Ninh Quốc phủ đã đính hôn vân vân. Rất nhanh, bà mối liền đến Ninh Quốc phủ báo tin vui, nói Lâm gia đồng ý bọn hắn cầu hôn. Mai phu nhân tự nhiên hoan hỉ không thôi, nàng nhường nha hoàn cho bà mối 10 lượng bạc tạ lễ. Bà mối thấy vậy, cười mặt mày hớn hở, liên tục không ngừng nói lời cảm tạ không thôi. Tiếp đó, Mai phu nhân lại cùng bà mối thương nghị, hai nhà khi nào trao đổi thiết canh, đưa lên xính lễ và việc vặt. Sau đó, Mai phu nhân lại đặt cái tin tức tốt này, nói cho Giả Tông. Giả Tông nghe, cũng là yên lòng, ngược lại là không có nhiều hoan hỉ. Hắn cũng không biết Vinh Quốc phủ bên ấy cũng tới cửa cầu hôn sự việc, tự nhận là chỉ cần bọn hắn tới cửa cầu hôn, lại không có không thành đạo lý, bởi vậy tự nhiên là thiếu chút hoan hỉ. Lại nói Vinh Quốc phủ bên ấy, làm Giả Mẫu nghe được bà mối sau đó, dường như đang hoài nghi mình lỗ thai, hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Lâm gia lại cự tuyệt bọn hắn cầu hôn, đồng thời đáp ứng Đông phủ Tông Ca Nhi cầu hôn. Tên nghiệp chứng này, lại khắp nơi cùng bọn hắn đối nghịch. Nghĩ đến đây, Giả Mẫu sắc mặt không khỏi một chút âm trầm. Đuổi đi bà mối sau đó, Giả Mẫu trong lòng vậy từ không thoải mái. Và Giả Chính hạ trị sau đó, nàng lại đặt tin tức này báo cho Giả Chính vợ chồng. Giả Chính nghe, không khỏi thầm kêu đáng tiếc. Chẳng qua hắn ngược lại là không có ghi hận Giả Tông. Tông Ca Nhi vốn là đây Bảo Ngọc cái đó nghiệt xúc ưu tú hơn nhiều. Chính là chính mình là Lâm Như Hải lời nói, cũng sẽ chỉ lựa chọn Tông Ca Nhi, mà sẽ không lựa chọn Bảo Ngọc. Ngược lại là Vương phu nhân, nghe được việc hôn nhân không thành, mặc dù theo tâm nguyện của nàng, nhưng trong lòng, nhưng cũng hết sức thống hận lên Lâm Như Hải tới. Chúng ta có thể lên môn cầu hôn, liền là cho Lâm phủ mặt mũi. Nhưng mà Lâm Như Hải lại tình nguyện đáp ứng Tông Ca Nhi cũng không đáp ứng bọn hắn, Lâm Như Hải lại còn ghét bỏ Bảo Ngọc cùng bọn hắn Vinh Quốc phủ. Đây là cái gì đạo lý? Bảo Ngọc cái nào điểm so ra kém cái đó tiểu xuất sinh? Cái đó tiểu xuất sinh bất quá chỉ là có tư vị, thi đậu tú tài, lại tầng thứ hai lập xuống đại công, trong đó một lần hay là cứu giá công lao. Trừ đó ra, bên ngoài, Bảo Ngọc lại ở đâu không bằng cái đó tiểu xuất sinh. Nghĩ đến đây, Vương phu nhân không khỏi việt phát phẫn nộ. Thế nhưng, cho dù là giả mẫu, đối với cái này vậy là không thể làm gì. Một nhà có nữ bách gia cầu, nhưng mà người ta muốn đem nữ nhi gả cho ai, là người ta tự do. Chương 200, đính hôn, giả Bảo Ngọc sinh bệnh. Chương 200, đính hôn, giả Bảo Ngọc sinh bệnh. Lâm gia tất nhiên đã đồng ý Ninh Quốc phủ cầu thân, vậy kế tiếp muốn đi phía sau quá trình. Cái thứ nhất chính là xính lễ cũng không có ý đã định, mà là căn cứ hai bên gia đình tình huống thực tế, do hai bên qua lại hiệp thương mà định ra xuống. Trong lúc này mức, liền cần bà mối hai đầu chạy, hai bên truyền lời, đem xính lễ số lượng cuối cùng xác định được. Bởi vậy, tại cổ đại bà mối kiếm, kỳ thực cũng là vất vả tiền. Cũng may Lâm Như Hải cũng chỉ có này một đứa con gái, cũng không cầu bao nhiêu xính lễ. Mà đúng Ninh Quốc phủ mà nói, nhà bọn hắn tài nguyên đã không quan tâm xính lễ nhiều ít. Bởi vậy, hai nhà rất nhanh liền đem xính lễ xác định được. Thậm chí là Lâm Như Hải cũng không nguyện ý nhiều muốn, nhưng mà Ninh Quốc phủ bên này, ngược lại là cảm thấy nếu để cho ít, không khỏi khinh mạn Lâm gia, bởi vậy ngược lại là vui lòng lấy thêm một ít ra tới. Tiếp đó, muốn bắt đầu đi tam thư sáu mời quá trình. Thứ nhất chính là tiếp thu, chính thức cầu thân lúc, nhất định phải mang theo công việc nhạn làm lễ, lấy khiến người nạp hắn chọn lựa tâm ý. Bước thứ hai chính là vấn danh. Vấn danh là nhà trai nắm bà mối hỏi nhà gái tính danh cùng bắt tự, vì chuẩn bị hợp cưới. Như nhà gái đồng ý, thì thụ lễ. Nhà trai tức thông qua xem bói xác định cắt hung, nếu như nam nữ bắt tự tương hợp, thì tiến hành bước kế tiếp. Một bước này vậy rất nhanh liền tiến hành hoàn tất, giả tông mời người nhìn hai người ngày sinh tháng đẻ, tự nhiên là tốt nhất đại cát. Kỳ thực, chỉ cần bỏ được sai bạc, liền thiếu có không phải lên thượng đại cát ngày sinh tháng đẻ. Bước thứ ba chính là nạp cát, chính là đem xem bói hợp cưới tin tức tốt báo cho biết nhà gái, cũng là vì nhạn làm lễ. Tương đương với hiện tại đính hôn, tục xưng tiến định, qua định, định mời. Bước thứ tư chính là nạp trưng thu, tức nhà trai đem xính lễ mang đến nhà gái, lại xưng nạp tệ, đại mời, quá lớn lễ các loại. Vì hai bên đối với cửa hôn sự này cũng cực kỳ thỏa mãn, bởi vậy quá trình đi cũng là cực nhanh. Vô dụng mấy ngày, Ninh Quốc phủ bên này liền đem xính lễ mang đến Lâm gia. Tiếp đó, đã đến bước thứ năm thỉnh kỳ. Thỉnh kỳ chính là nhà trai lựa chọn xác định kết hôn ngày về sau, chuẩn bị lễ đi gia đình nhà gái, đề xuất nhà gái đồng ý kết hôn ngày. Dựa theo mai phu tâm tư người, tự nhiên là càng nhanh cưới vào đến mới tốt. Nếu có thể tháng sau cưới vào cửa đến, tự nhiên là tốt nhất, như vậy cũng không chỉ hoan tông cả nhì thi hương. Nhưng mà lần này hai bên lại là có chút ít khác nhau. Nguyên lai Lâm Đại Ngọc đã là Lâm Như Hải ở trên đời này thân nhân duy nhất, cái khác họ hàng xa như là giả gia và quan hệ thông gia, tự nhiên là không tính ở bên trong. Bởi vậy Lâm Như Hải muốn tại nhà ở lâu một năm. Đối với cái này, Mai phu nhân mặc dù cũng có chút không muốn, ngược lại vậy cũng không nói thêm gì. Lại nói Đông phủ Tông Ca Nhi cùng Lâm đại cô nương đính hôn, náo loạn đến hai phủ xôn xao sủng sụp, dường như không ai không biết, không người không hay. Tin tức này tự nhiên cũng liền truyền vào Bảo Ngọc trong lỗ tai, bởi vì mọi người cũng giấu giếm hắn, hắn ngược lại là cái cuối cùng hiểu rõ tin tức này. Bảo Ngọc nghe được sau đó, trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại. Từ Lâm Đại Ngọc vào giả phủ, hắn nhìn thấy Lâm Đại Ngọc lần đầu tiên, liền cảm giác hắn dường như ở nơi nào gặp qua nàng. Từ đó, hắn liền nhịn không được dây dưa đến Lâm Đại Ngọc, trong lòng đã nhận định, Lâm Đại Ngọc nhất định là phải bồi bạn hắn cả đời người. Mặc dù hắn đa tình bác gái, chẳng những cùng trong phòng mấy cái tiểu nha đầu tử thật không minh bạch, thậm chí ở bên ngoài cùng với Tưởng Ngọc Hạm và Đào Kép vậy câu kết làm vậy, quản bảo tình thâm, nhưng mà giả Bảo Ngọc người yêu nhất vẫn là Lâm Đại Ngọc. Mặc dù Lâm Đại Ngọc một thẳng đối với hắn 10 phần lạnh lùng, luôn luôn tránh né lấy hắn, nhưng mà giả Bảo Ngọc vẫn luôn tin tưởng vững chắc, Lâm Đại Ngọc trong lòng nhất định là có hắn. Tại thế giới của hắn bên trong, hắn trong phòng nha hoàn, tỷ muội nhóm, nhất là Lâm muội muội, là tất nhiên sẽ làm bạn hắn cả đời. Thế nhưng làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng là, từ Lâm Dượng vào kinh sau đó, Lâm muội muội liền rời xa đại quan viên, chuyển về Lâm phủ ở lại. Mặc dù tại đại quan viên ở, hắn tùy tiện cũng không thể thấy Lâm muội muội, hắn lại vào không được đại quan viên, cũng không dám đi. Nhưng mà tốt xấu Lâm muội muội còn sẽ tới cho lão tổ tông thỉnh an, thường thường hắn vẫn có thể gặp được. Thế nhưng từ Lâm muội muội chuyển về Lâm phủ sau đó, tùy tiện liền không tới giả phủ, này đã để hắn hồn khiên một nhiễu. Lại không liệu, bây giờ Lâm muội muội đúng là cùng giả tông kia cái cẩu tặc đã đính hôn. Về sau, Lâm muội muội muốn cách xa ta, muốn cùng giả tông kia cái cẩu tặc thành thân, hai người bọn họ muốn ngày ngày làm bạn, sớm chiều ở chung cả đời sao? Nghĩ đến đây, giả Bảo Ngọc không khỏi tim như bị dao cắt, đau lòng đến không thể thở nổi tình trạng. Mà hắn vừa nghĩ tới, từ nay về sau, Lâm muội muội liền muốn rời hắn mà đi. Đời này muốn tái kiến Lâm muội muội, sợ là không thể đủ rồi. Vừa nghĩ tới đây, giả Bảo Ngọc đột nhiên cảm giác được nhân sinh không còn muốn sống, mất hết can đảm. Hắn chỉ cảm thấy nghẹn cả lòng, lòng dạ không khoái, nhất thời huyết không về kinh, không khỏi sông khẩu phun ra một ngụm máu tươi đến, hướng về sau liền ngã. Phục thị nha hoàn của hắn tử, bị dọa mặt không còn chút máu. Các nàng một bên liên tục không ngừng đem Bảo Ngọc nhấc lên giường, một bên vội vàng phái người đi nói cho giả mẫu cùng Vương phu nhân. Không bao lâu, giả mẫu, Vương phu nhân cũng Vương Hy Phượng và một đám người, mênh mông quần quật đi tới giả Bảo Ngọc phòng. Giả mẫu nhìn khóe miệng vẫn mang theo vết máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy giả Bảo Ngọc, nhịn không được thương tâm. Nàng tiến lên bắt lấy Bảo Ngọc tay, nghẹn ngào khóc giống nói, "Bảo Ngọc, ngươi làm sao? Ngươi nếu là có chuyện bất trắc, để cho ta trông cậy vào cái nào?" Một bên khóc, một bên bận bịu để người đi mời ngự y đi lại gọi tới phục thị nha đầu hỏi. Thế mới biết, nguyên lai là nghe được Lâm Đại Ngọc đính hôn nguyên nhân. Giả mẫu cùng Vương phu nhân cũng biết rõ giả Bảo Ngọc bản tính, liền sợ như thế, bởi vậy mới trăm phương ngàn kế sai người lén gạt đi tin tức này. Lại không ngờ tới, rốt cục vẫn là không có che giấu. Giả mẫu nhịn không được mắng to những nha đầu này phục thị Bảo Ngọc không dụng tâm, như Bảo Ngọc có chuyện bất chắc, nhìn nàng năng lực tha thứ được cái nào. Không bao lâu, ngự y liền bị mời tới. Cho giả Bảo Ngọc xem bệnh hết mạch sau đó, nói là tức giận, ăn một số dược, chỉ muốn sống tốt điều dưỡng, làm không có gì đáng ngại. Chỉ là tâm bệnh kia, lại là phải kịp thời loại trừ mới thành, bằng không, rất khó đi căn. Đưa tiễn ngự y đi, giả mẫu sắc mặt không khỏi khó nhìn lên. Bảo Ngọc tỉnh lại, giả mẫu luôn miệng an ủi. Giả Bảo Ngọc nhìn giả mẫu khóc ròng nói, lao tổ tông, ta không muốn Lâm muội muội gả cho tông lao tam, ta muốn Lâm muội muội để ở nhà, theo giúp ta cả đời. Giả mẫu không khỏi nói ra, tốt, tốt, ngươi chỉ yên tâm, ta không cho ngươi Lâm muội muội gả cho tông lao tam, nhường nàng cùng ngươi cả đời, làm sao? Nghe nói như thế, giả Bảo Ngọc không khỏi đại hỉ lên. Hán vội vàng nói, lao tổ tông, vậy ngươi nhanh đi đem Lâm muội muội gọi tới, ta muốn gặp Lâm muội muội. Nghe được câu này, giả mẫu thì là biến sắc, trầm mặt xuống tới. Lâm Đại Ngọc bây giờ tại Lâm phủ ở, nàng phái người đem Lâm Đại Ngọc tiếp đến dễ, nhưng mà nhường Lâm Đại Ngọc lưu lại bồi tiếp giả Bảo Ngọc. Nếu nàng quả thật làm như thế, kia giả Lâm hai nhà muốn trở mặt thành thù. Giả mẫu chính là lại yêu thương Bảo Ngọc, vậy nhất định không thể làm chuyện thế này. Về phần không cho Lâm Đại Ngọc gả cho giả tông, nhường nàng gả cho giả Bảo Ngọc. Loại chuyện này, vậy thật sự là nàng làm không được. Chương 201, điên cuồng giả Bảo Ngọc. Chương 201, điên cuồng giả Bảo Ngọc. Giả mẫu lại dặn dò hai câu sau đó, liền đứng dậy rời đi. Đối với Bảo Ngọc phản ứng, giả mẫu nhưng thật ra là có chút không thích. Chính như giả mẫu đã từng nói kia lời nói như thế, chúng ta như vậy người ta bọn nhỏ, bằng bọn hắn có cái gì dạng xảo trá hai quái khuyết điểm, thấy vậy ngoại nhân nhất định là muốn ra đứng đắn cấp bậc lễ nghĩa. Như hắn không trả đứng đắn cấp bậc lễ nghĩa, vậy nhất định không dung hắn xảo trá đi. Mà giả mẫu nói tới cấp bậc lễ nghĩa, vậy không hề chỉ giới hạn tại ngoại nhân. Tại đối với Lâm Đại Ngọc trong chuyện này, giả mẫu đã cảm thấy giả Bảo Ngọc không nghe lời. Chỉ là giả mẫu vốn là cưng chiều giả Bảo Ngọc, bây giờ hắn lại tại mang bệnh, cũng không nhẫn nói thêm cái gì, cũng chỉ là phân phó hai câu, quay người rời đi mà thôi. Lại nói giả Bảo Ngọc thấy giả mẫu tình hình như vậy, trong lòng không khỏi mát lạnh. Hắn bệnh này, một nửa thật là trong lòng của hắn trong mắt toàn bộ là Lâm Đại Ngọc, nhất thời quá tải đến bố trí. Ngoài ra cũng có một nửa là giả vờ. Đối với giả bệnh, hắn là có kinh nghiệm phong phú. Mỗi lần đụng đến lão gia muốn đánh hắn, hoặc là muốn kiểm tra hắn việc học, giả Bảo Ngọc cũng thích giả bệnh. Mà một khi giả bệnh, lão tổ tông liền sẽ che chở hắn. Thậm chí hắn đưa ra cái yêu cầu gì đến, dường như cũng có thể có được thỏa mãn. Lần này cũng là như thế. Nhưng mà làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng là, lần này, thậm chí ngay cả lão tổ tông cũng đều không thỏa mãn được yêu cầu của hắn. Cái này khiến giả Bảo Ngọc cuối cùng tuyệt vọng lên. Nhưng mà trong lòng của hắn vẫn luôn nghẹn lấy một hơi. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lâm muội muội nhất định là bị buộc, cái này định không phải nàng tự nguyện. Lâm muội muội trong lòng nhất định là có chính mình, trong nội tâm nàng tất nhiên là cùng mình bình thường, là muôn phần phản đối cửa hôn sự này. Mà việc là nghĩ tới chỗ này, giả Bảo Ngọc thì càng không cam tâm. Đây cơ hồ gần thành lòng hắn ma. Cuối cùng, giả Bảo Ngọc hay là quyết định nhất định phải ở trước mặt đến hỏi nhìn Lâm muội muội. Chỉ cần Lâm muội muội tự miệng nói ra, nàng vậy phản đối cửa hôn sự này tới. Ta thì. Nghĩ đến đây, giả Bảo Ngọc đột nhiên lại mở miệng lên. Ta liền làm sao đâu? Mang theo Lâm muội muội vụ trộm tư buôn. Thế nhưng, bên cạnh ta lại không có bằng bạc, kiếm tiền nghề nghiệp ta hết thảy sẽ không. Bên cạnh lại không người phục thị, như tư buôn chạy đi ra bên ngoài, nên như thế nào sinh hoạt? Nghĩ đến đây, giả Bảo Ngọc đột nhiên sa vào đến sợ hãi thật sâu trong. Hắn đột nhiên ý thức được, cho dù Lâm muội muội chính miệng nói cho hắn, chính Lâm muội muội cũng là mọi loại phản đối cửa hôn sự này. Hắn cho dù là hiểu rõ sự thật này, cũng vô pháp làm xảy ra chuyện gì tới. Nhưng mà giả Bảo Ngọc vẫn luôn chuyển chẳng qua một hơi này đến, hắn chỉ muốn chính miệng theo Lâm muội muội trong miệng, nghe được câu này. Thế là, tiếp đó, giả Bảo Ngọc can tâm dưỡng bệnh, không ngừng hợp lại, như thế nào mới có thể nhìn thấy Lâm muội muội? Như thế nào mới có thể chính miệng hỏi ra những lời này? Liên tiếp 3 ngày sau, giả Bảo Ngọc cơ thể cuối cùng có chuyển biến tốt. Vì bệnh, giả mẫu liền cho hắn tại học lý nói với một tháng giả. Giả Bảo Ngọc ngược lại là chính dễ dàng không cần đi học đường. Một ngày này, hắn mang theo hai cái gã sai vặt thì thầm chuẩn ra phủ đi, ngược lại cũng không có người phát giác. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên xuất phủ, trước kia từ trước đến giờ chưa từng xảy ra sự tình gì, bởi vậy cũng không có dẫn tới bao lớn chú ý. Rất nhanh, giả Bảo Ngọc liền thì thầm đi vào Lâm phủ. Lại nói một ngày này, giả tông cuối cùng phối tốt dược. Sau đó hắn thường phục hảo dược, ngồi xe đi Lâm phủ. Không bao lâu, giả tông chính là bị tiếp vào đến trong nhà sau. Nhìn thấy Lâm Như Hải, giả tông tiến lên thỉnh an vấn an. Lâm Như Hải mặt đen lên hỏi, "Tông ca nhi, ngươi lúc này tới nhà của ta làm gì?" Cũng không phải Lâm Như Hải ghét giả tông. Thật sự là ở thời đại này, nam nữ một sáng đính hôn, tại thành thân trước đó liền không thể gặp lại. Nếu không phải như vậy, lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ bại hoại môn phòng, bị người chê cười. Bởi vì cái này duyên cớ, Lâm Như Hải nhìn thấy giả tông đến, mới như vậy tức giận. Giả tông không khỏi nói ra, "Dượng, ta những ngày này, một mực người sử dụng ngươi phối thuốc. Lúc này vừa mới hợp với thuốc giải đến, cái này không kịp chờ đợi đưa tới, không ngờ rằng Dượng đúng là hỏi ta như thế, thực sự nhường chất nhi thất vọng đau khổ." Giả tông mặc dù cùng Lâm Như Hải tiếp xúc không nhiều, nhưng mà cũng là phát hiện, kỳ thực hắn cái này Dượng là khá là ly tinh phản đạo. Bởi vậy, Giả Tông mới cùng Lâm Như Hải mở một nho nhỏ trò đùa. Lâm Như Hải sau khi nghe, cười như không cười nhìn Giả Tông nói ra, như thế nói đến, ngược lại là ta oan của ngươi. Ngươi hợp với giải dược, làm gì dùng ngươi tự mình đưa tới? Liền không thể gọi cái gã sai vặt đưa tới sao? Giả Tông nghiêm túc nói ra, tự nhiên là không được, giải dược này, ta nhất định phải tự mình nhìn mới thành. Phục dụng sau đó, nếu là xảy ra biến cố gì, ta cũng tốt kịp thời thi cứu. Lời này, ngược lại là có mấy phần đạo lý. Lâm Như Hải sắc mặt hòa hoãn lại nói ra, như thế, ngược lại là sinh bị ngươi. Giả Tông cười nói, chúng ta vốn là người một nhà, dựa cần gì phải như thế ngoại đạo. Đúng rồi, uống thuốc lúc, tốt nhất vẫn là Lâm Muội Muội cũng tại dựa bên cạnh. Nếu là xuất hiện biến cố gì, Lâm Muội Muội cũng tốt giúp đỡ. Lâm Như Hải ngang Giả Tông một chút, ra hỏa này, rốt cục vẫn là lộ ra đuôi cao tới. Hắn đến, thì là muốn thấy Ngọc Nhi một mặt. Bất quá, Lâm Như Hải thân mình cũng không phải gò bó theo khuôn phép người, vẫn đúng là nhường nha đầu tử đem Lâm Đại Ngọc kêu lên. Nhìn thấy Giả Tông, Lâm Đại Ngọc xấu hổ mà tiến lên cùng Giả Tông tư gặp qua, mới biết được Tông Tam ca lại là giúp phụ thân hợp với giải dược tới. Lâm Đại Ngọc không khỏi đại hỉ lên. Ngay tại Giả Tông đang chuẩn bị cho Lâm Như Hải phục dụng thuốc giải lúc, quản gia đột nhiên tới trước bẩm báo, nói là Vinh Quốc phủ Bảo Nhị gia tới trước tiếp. Bảo Ngọc lúc này tới làm cái gì? Giả Tông trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Lâm Như Hải ngược lại là cũng không có suy nghĩ nhiều, để người đem Giả Bảo Ngọc mời vào. Không bao lâu, Giả Bảo Ngọc chính là bước vào nội trạch, liếc nhìn Lâm Đại Ngọc, mặt bên trên lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lại nhìn thấy Giả Tông, đồng thời thì đứng ở Lâm Đại Ngọc bên người lúc, sắc mặt của hắn lại bỗng chốc biến âm trầm. Giả Bảo Ngọc trước cho Lâm Như Hải chào, lại chuyển hướng Giả Tông, do dự một lát, kêu cái Tông Tam ca. Giả Tông khẽ gật đầu. Thấy hết lễ sau đó, mấy người chuyện phiếm vài câu. Giả Bảo Ngọc vốn là trộm trộm chạy đến, trong lòng tồn lấy chấp niệm, một lòng muốn hỏi nhìn Lâm Muội Muội. Nhưng mà nước đã đến chân, ngay trước Lâm Như Hải cùng Giả Tông trước mặt, hắn lại không dám hỏi. Cũng không dám đem Lâm Đại Ngọc đơn độc kêu lên đến hỏi. Giả Tông thấy gia hỏa này một thằng nhìn thấy Lâm Muội Muội, lề mà lề mề, cũng không biết muốn nói cái gì lại không dám nói, trong lòng chính là một hồi khó chịu. Giả Tông không khỏi nói ra, "Bảo Ngọc, ta cho dựa phối một vị thuốc giải, đang chuẩn bị cho dựa chữa bệnh. Ngươi như không có chuyện gì, liền đi về trước đi, chờ ta là dựa chữa khỏi bệnh, ngươi lại tới thăm không muộn." Cái này, Tông lão tam cậu vật này, lại muốn đuổi ta đi. Giả Bảo Ngọc lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại không dám hướng Giả Tông đặt xuống móng. Hít sâu một hơi, Giả Bảo Ngọc cuối cùng là nổi lên gan tới hỏi, "Lâm Muội Muội, ngươi đi ra, ta có mấy câu muốn hỏi nhìn ngươi." Chương 202, cút về quỷ chương 202. Cút về quý nghe được Giả Bảo Ngọc lời nói, Lâm Đại Ngọc sắc mặt biến đổi lớn, nàng giận tái mặt đến, cả giận nói, "Bảo Nhị ca, ngươi có lời gì muốn nói, một mực ở chỗ này nói chính là, ra ngoài nói là đạo lý gì?" Lâm Đại Ngọc lời nói, như là một chậu nước lạnh tưới đến Bảo Ngọc trên đầu, nhường hắn cảm giác được lạnh cả người, đồng thời một thẳng lạnh đến trong lòng. Bảo Ngọc vẫn chưa từ bỏ ý định, nhịn không được nói ra, "Lâm Muội Muội, ngươi ra đây, ta chỉ hỏi ngươi hai câu nói, về sau liền cũng không tiếp tục đến phiền ngươi." Lâm Đại Ngọc tức giận nói, "Bảo Nhị ca, ta và ngươi không có gì đáng nói, về sau vậy xin ngươi đừng lại tới tìm ta." Nàng đã đính hôn, đừng nói Tông Tam ca liền ở trước mắt. Chính là Tông Tam ca không ở trước mắt, nàng vậy đoạn sẽ không theo Giả Bảo Ngọc ra ngoài, đơn độc hai người ở chung. Bây giờ Tông Tam ca còn ở lại chỗ này, Bảo Ngọc lại liền nói ra nói đến đây đến, cái này khiến Tông Tam ca hội làm gì nghĩ? Há không sẽ đem ta trở thành không tự tôn không tự ái nữ tử? Nếu như cương quyết thật làm cho Tông Tam ca sinh ra ý tưởng như vậy đến, về sau nhường nàng còn thế nào tự xử? Bởi vậy, lúc này Lâm Đại Ngọc đã là khó thở. Lúc này, Lâm Như Hải cũng là giận tái mặt tới nói, "Bảo Ngọc, ngươi cũng là mọi người môn tử đệ, có thể nào như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa?" Lời nói này, Lâm Như Hải đã nói cực nặng, cho thấy giờ phút này Lâm Như Hải cũng là nổi giận. Mà Giả Bảo Ngọc thì là không nghe ra đến, hắn vốn là hồn nhiên ngây thơ người, có lẽ là đã hiểu, cũng không có làm chuyện. Hắn đúng là càng phát ra càng rỡ, hắn nhịn không được nói ra, "Lâm Muội Muội, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi hai câu nói. Nếu không được ngươi trả lời, ta liền là chết, cũng không thể cam tâm, không thiếu được ngươi đến giải quyết mở, bên ta được giải thoát." Hắn chưa từng nói xong, Giả Tông liền mặt âm trầm đi đến trước mặt hắn. Nhìn thấy Giả Tông, Giả Bảo Ngọc một cái giật mình, bị sợ nhảy lên tốt, đội vàng ngậm miệng, không dám nói nữa. Giả Tông sừng sững nói ra, "Bảo Ngọc, ngươi đang nhà làm sao thì cũng thôi đi, bây giờ tại nhà họ Hàng, ngươi cũng vậy như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi cũng đã biết, ngươi như vậy hành vi, vứt là ta Giả ra mặt mũi." Giả Bảo Ngọc lắp bắp nói, "Ta, cái này..." Giả Tông chầm chầm vào Giả Bảo Ngọc con mắt, nghiêm nghị nói ra, "Hiện tại, ngươi cút ngay lập tức hồi Giả ra, đi từ đường ngoan ngoãn quỷ thượng một ngày một đêm. Như kém một canh giờ, ta liền sẽ cho người ngắt lời hai chân của ngươi, đem ngươi trục xuất Giả phủ. Còn không mau cút đi." "Đúng." Giả Bảo Ngọc bị Giả Tông lời nói này dọa sợ đến vỡ mật, đáp một tiếng là gấp rút chạy ra ngoài. Và Giả Bảo Ngọc sau khi đi, Giả Tông hướng Lâm Như Hải thật sâu vái chào nói, "Dựa, Bảo Ngọc bỏ bê quản giáo, luôn ngựa vô dáng, đây đều là ta tộc trưởng này quản giáo không nghiêm sai lầm, mong rằng dựa rộng lòng tha thứ." Giả Tông lời nói này, ngược lại để Lâm Như Hải lại cao nhìn hắn một cái. Lâm Như Hải không khỏi nói ra, "Bảo Ngọc là bực nào tính tình, ta là biết rõ, hắn lại không phải là các ngươi Ninh Quốc phủ người, làm sao có thể trách đến trên đầu ngươi đến? Chỉ là hắn dù sao cũng là lao thái thái mệnh căn tử, ngươi nhường hắn ở đây từ đường quỳ một ngày một đêm, chỉ sợ lao tổ tông tất sẽ đau lòng. Thật cũng không tất muốn bởi vì ý tưởng này việc nhỏ, gây được các ngươi hai phủ gây chiến." Giả Tông nói ra, "Dựa, Bảo Ngọc chi như vậy, đều là bị quen ra tới. Chuyện này, ta tự có so đo, dựa cứ yên tâm là được." Lâm Như Hải lắc đầu, liền không còn quên. Tiếp đó, Giả Tông lấy ra thuốc giải đến, nhường Lâm Như Hải hợp thủy ăn vào. Uống thuốc sau đó, Giả Tông không ngừng quan sát đến Lâm Như Hải biến hóa. Giả Tông ngược lại là không có nói dối, hắn nhất định phải không ngừng quan sát Lâm Như Hải phản ứng, nhìn xem dược hiệu làm sao. Còn có nếu là có gì không ổn lời nói, hắn cũng tốt kịp thời cứu chữa. Hiện tại xem ra, Lâm Như Hải phản ứng đến đều vẫn là tốt. Chưa tới nửa giờ sau, Lâm Như Hải sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong bụng đột nhiên kịch liệt đau nhức. Lâm Như Hải nhịn đau không được hô lên. Lâm Đại Ngọc hoảng vội hỏi, "Tông Tam ca, cha ta đến tột cùng có chuyện gì vậy? Ngươi nhanh mau cứu hắn." Giả Tông cười nói, "Dựa đây là đang bài độc, không cần gấp gáp, dựa đi trước đi ngoài đi. Đi ngoài qua đi, lần này bài độc cũng liền hoàn thành." Lâm Như Hải nghe, bận bịu nhường hai cái nha đầu vịn hắn đi. Lâm Đại Ngọc không hề mang nha hoàn tới. Hai cái kia nha đầu vịn Lâm Như Hải sau khi đi, trong phòng cũng chỉ còn lại có Giả Tông cùng Lâm Đại Ngọc hai người. Lúc này, Lâm Đại Ngọc không khỏi đỏ mắt, lã chã trực khóc nói, "Tông Tam ca, ta cùng Bảo Nhị ca chưa bao giờ từng đơn độc nói lời gì. Ta cũng không biết hắn hôm nay đến tột cùng phát là cái gì điên, ta quả quyết là sẽ không theo hắn cùng đi ra nói chuyện." Nói đến đây, Lâm Đại Ngọc sớm nhận khóc không ngưng lên. Giả Tông nhìn xem một hồi đau lòng, hắn bước lên phía trước nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Đại Ngọc nói, "Lâm muội muội, chúng ta biết nhau mấy năm này, lẽ nào ngươi không biết ta sao? Ta như thế nào loại kia nhạy cảm đa nghi lòng dạ hẹp hòi người? Ngàn sai vạn sai, đều là mặt to bảo sai, chờ ta trở về, tất nhiên sẽ hung hăng đập hắn một trận cho ngươi ra tức giận." "Lâm muội muội, nhanh đừng khóc, rõ ràng là của người khác sai, ngươi vì sao muốn bởi vì sai lầm của người khác mà khóc làm hư thân thể? Ngược lại để bọn hắn càng phát ra ý, nhường ta xem quả thực đau lòng." Tại Giả Tông một phen an ủi phía dưới, Lâm Đại Ngọc khó khăn mới thu nước mắt. Lúc này nàng mới phát hiện, không biết bao lâu, lại bị Tông Tam ca nắm ở trong ngực. Lâm Đại Ngọc liền cảm giác không ổn, trong lúc nhất thời, nhưng lại bỏ được không ly khai này ấm áp ôm ấp. Dứt khoát liền làm bộ cũng không từng phát giác được dáng vẻ. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, tất cả đều không nói. Hồi lâu sau, đột nhiên vài tiếng ho khan truyền đến. Hai người bị giật mình, lúc này mới vội vàng tách ra. Sau đó Lâm Như Hải nghiêm mặt, từ phía sau đi đến. Lâm Đại Ngọc mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, đội túi đầu lặng yên bước nhanh ra ngoài. Lâm Như Hải nghiêm mặt nói ra, "Tốt, ngươi cần phải trở về sau thành thân trước đó, cũng không cần trở lại." Giả Tông cười nói, "Nhạc phụ đại nhân, cần gì phải vậy? Ta còn chưa từng cho ngươi chẩn bệnh đấy. Ngươi cho dù muốn đuổi ta đi, vậy phải chờ ta vì ngươi chẩn bệnh hết rồi nói sau. Còn nữa, nhạc phụ đại người thể nội độc tố, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể làm khô. Ta cần phải căn cứ nhạc phụ đại người thân thể tình huống đến tăng thêm dược vật, bởi vậy, về sau không thiếu được vẫn là phải tới." Lâm Như Hải nhìn Giả Tông này tấm bại hoại dáng vẻ, vừa tức giận vừa bật cười. Hồi lâu, Lâm Như Hải không khỏi nói ra, "Nếu không, về sau hay là ta đi chỗ ngươi đi." Giả Tông nghe, vội nói, "Nhạc phụ đại nhân đây là nói chỗ nào lời nói, ta tới cửa vì ngươi trận trị liền tốt, nơi nào có nhường nhạc phụ đại nhân tới cửa đạo lý." Lâm Như Hải nghe vậy cười một tiếng. Giả Tông không khỏi hỏi, "Nhạc phụ đại nhân, không biết ngươi bây giờ cảm giác làm sao?" Lâm Như Hải nói ra, "Đi ngoài sau đó, ta nghĩ thân thể dễ dàng rất nhiều, có thể thấy được ngươi thuốc này là quả thực có tác dụng." Giả Tông cười nói, "Nhạc phụ đại nhân cảm thấy có hiệu quả thuận tiện, chờ ta là nhạc phụ đại nhân bắt mạch, sau đó trở về phối trí lần sau thuốc giải độc." Dứt lời, Giả Tông bắt đầu là Lâm Như Hải đem lên mạch tới. Chương 203, ngắt lời hai chân, đi tộc trừ phổ. Chương 203, ngắt lời hai chân, đi tộc trừ phổ đem hết mạch về sau, Giả Tông phát hiện, lần này giải độc, Lâm Như Hải khôi phục cũng không tệ lắm. Ước chừng là không có kháng dược tính nguyên nhân. Tuần tự dùng một hai nguyệt công phu, chậm rãi cũng liền có thể giải ra Lâm Như Hải trên người dư độc. Lại thêm vì điều dưỡng, không nói sống lâu trăm tuổi, tối thiểu nhất sống 6-70 tuổi hay là không thành vấn đề. Ở thời đại này, có thể sống đến 6-70 tuổi đã coi như là trường thọ. Người đến thất thập cổ lai hy. Xem bệnh hết mạch sau đó, Giả Tông đem bát đoạn cầm truyền thụ cho Lâm Như Hải. Nhưng hắn mỗi ngày cũng đánh lên một chuyến, hoạt động một phen cơ thể. Căn dặn xong sau, Giả Tông mới rời Lâm phủ. Vừa về đến Ninh Quốc phủ, quản gia Tiết Đại liền chạy tới bẩm báo nói, "Tam gia, Tây phủ lão tổ tông, đại lao gia, nhị lao gia, đại thái thái, nhị thái thái, còn có một đám người, bây giờ cũng tại từ đường bên đó đây, Tam gia còn là đi qua một chuyến đi." Người một nhà gọn gàng đều tới. Giả Tông mặc dù ước chừng đoán được bọn hắn đi từ đường nguyên do, nhưng vẫn hỏi một câu, "Bọn hắn đến từ đường làm cái gì?" Tiết Đại không khỏi nói ra, "Tam gia, Tây phủ bảo nhị gia đi ra một chuyến, quay về thì quỷ vào trong đường, nói là Tam gia nhường hắn quỷ, cần quỷ một ngày một đêm mới thành. Tây phủ lão tổ tông để người gọi hắn trở về, bảo nhị gia không dám trở về, Tây phủ lão tổ tông liền giận, mang theo Tây phủ người, tự mình đến bên ngoài từ đường, chuẩn bị mang bảo nhị gia trở về. Bây giờ đang bị Tiêu đại gia dẫn người ngăn đón đâu, Tam gia hay là nhanh qua xem một chút đi, như không đi nữa, sợ là xảy ra đại sự." Đối với Giả Mẫu hội dẫn người đến, Giả Tông ngược lại là cũng không ngoài ý muốn. Giả Tông ngoài ý muốn là, Giả Bảo Ngọc lại thật sự như thế sợ. An chính mình giật mình, hắn lại thật sự thì không dám rời đi. Giả Tông hôm nay thật sự dị thường phẫn nộ, Bảo Ngọc nếu là không có đi từ đường quỷ, hoặc là bị Giả Mẫu tiếp đi. Hắn hôm nay ngược lại là thực sự phải thật tốt thu thập Bảo Ngọc một phen. Ngược lại là không ngờ rằng con hàng này đã vậy còn quá sợ. Không bao lâu, Giả Tông chính là đến hậu viện từ đường. Tiêu Đại mang theo hai mươi mấy cái hộ vệ, mỗi trong tay người cũng giơ gậy gỗ, mắt lom lom chằm chằm vào Tây phủ một đoàn người. Trong lúc nhất thời, hai bên rằng có không xong. Giả Mẫu nhìn thấy Giả Tông đến, mới xem như thở phào một hơi tới. Vì Tiêu Đại là loài lửa, hắn cũng chỉ nghe Giả Tông lời nói. Nếu là bọn họ thật đi đến sông lời nói, hắn là thực có can đảm đánh người a. Vừa nãy nếu không phải bị Viên Ương mang lấy lui nhanh, nàng đã sớm trúng bảo. Lúc này Tông Ca Nhi đến rồi liền tốt. Chỉ ít Tông Ca Nhi hay là phân rõ phải trái, vậy đoạn không sẽ động thủ đánh nàng. Bởi vậy, vừa nhìn thấy Giả Tông, Giả Mẫu lập tức giận tái mặt đến, quát lớn: "Tông Ca Nhi, ta tới hỏi ngươi, ngươi lại để cho Bảo Ngọc đi trong đường quỷ, không biết là duyên cớ nào? Đồng thời còn muốn hắn quỷ thượng một ngày một đêm. Cho dù ngươi là Giả gia tộc trưởng, cũng không thể như thế bắt nạt Bảo Ngọc." Lúc này, Giả Chính cũng là nói: "Tông Ca Nhi, ngươi đã là huynh trưởng, lại là tộc trưởng, theo lý thuyết, ngươi xử phạt Bảo Ngọc cũng là phải làm. Chỉ là hắn thân thể bản yếu, tại từ đường quỷ thượng một ngày một đêm, hắn ở đâu chịu nổi? Còn nữa lao tổ tông lại mười phần yêu thương Bảo Ngọc, nếu là Bảo Ngọc có nguy hiểm, không khỏi sẽ để cho lão tổ tông lo lắng. Bởi vậy, ngược lại là mời Tông Ca Nhi năng lực theo nhẹ xử lý, thả hắn ra, sau khi trở về, ta tự sẽ trừng trị hắn." Giả Tông hừ lạnh nói: "Các ngươi chỉ biết ta phạt hắn quỷ từ đường, lại không biết hắn đến tột cùng chọc cái gì họa." Môn này nói xong, Giả Tông vung tay lên, liền đem Tiêu Đại đám người, cũng Vinh Quốc phủ một đám người hầu, cùng tối lui. Sau đó Giả Tông nói ra: "Hôm nay Bảo Ngọc chạy đến Lâm Dượng trong nhà, ngay trước ta cùng Lâm Dượng trước mặt, gọi Lâm muội muội ra ngoài, nói có mấy câu muốn đơn độc hỏi hắn." Lâm Dượng đã tức giận, Bảo Ngọc vẫn không thay đổi, vẫn đang gọi Lâm muội muội ra ngoài, còn muốn đi kéo tay của nàng. Ta lúc này mới phạt hắn quay về quỷ từ đường. Bảo Ngọc cũng không nhỏ, chẳng lẽ còn không biết lễ hay sao? Bảo Ngọc như vậy hành vi, đã là đắc tội Lâm Dượng, nếu là không thêm quản giáo, về sau còn không chắc chắn đắc tội người nào. Hắn làm ra bực này cử chỉ hoang đường sự việc, ta thêm là Giả gia tộc trưởng, chẳng lẽ còn phạt hắn không được? Lẽ nào này trừng phạt còn nặng hay sao? Nghe Giả Tông nói như thế, Giả Mẫu một nhóm người không khỏi đều là trầm mặc xuống tới. Các nàng không có chút nào hoài nghi Giả Tông đang nói láo. Các nàng tin tưởng Giả Bảo Ngọc thật có thể làm ra chuyện thế này tới. Chỉ là ngươi nếu là ở trong nhà làm thì cũng thôi đi, dù là chính xác đưa tay kéo người, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng mà tại nhà họ Hàng trong, làm sao được? Một sáng lan truyền ra ngoài, thanh danh này còn cần hay không? Nói như vậy đến, Giả Tông đối với Giả Bảo Ngọc trừng phạt vẫn đúng là nên, thật sự không nặng. Giả Chính nghe, một gương mặt không khỏi đỏ bừng, hắn nhịn không được cả giận nói: "Cái này nghiệt xúc, đúng là làm ra bực này làm cho người hổ thẹn sự việc đến, chờ hắn ra đây, ta không đánh chết hắn không thể." Giả Mẫu cũng là sắc mặt khó coi. Hồi lâu sau đó, Giả Mẫu mới là nói ra: "Lần này, đích thật là Bảo Ngọc làm qua, chẳng qua hắn rốt cục còn nhỏ, vẫn còn con nít. Hắn thể cốt lại yếu, nếu như cương quyết thật quỷ một ngày một đêm, hắn sao có thể nhận chịu được? Không bằng ta trước đón hắn ra đây, và sau khi trở về, nhất định hung hăng giáo hơn hắn, nhường hắn chướng chi nhớ, lần sau không dám tiếp tục như thế." Giả Tông cười lạnh nói: "Phạm sai lầm thì phải bị trừng phạt, như hiện tại không thêm trừng phạt, lẽ nào đợi đến hắn phản loạn làm loạn, thứ vương giết giá lại đi trừng phạt hay sao?" Thấy Giả Tông thủy hỏa không vào, chính là không tha Giả Bảo Ngọc ra đây, Giả Mẫu vậy giận. Nàng nhịn không được nói ra: "Bảo Ngọc vẫn còn con nít, làm sao có thể ở chỗ này quỷ một ngày một đêm? Nếu ta nhất định phải đưa hắn tiếp ra đây đâu?" Giả Tông cười lạnh nói: "Ta từng nói với Bảo Ngọc, dù là hắn sớm ra đến một canh giờ, ta liền đánh gãy chân hắn, đưa hắn theo ra phả diệt trừ. Lão nhân gia người nếu không tin ta, một mực đem hắn tiếp ra đây." Nghe được lời nói này, Giả Mẫu ở bên trong binh quốc phủ một đoàn người, sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Ngắt lời hai chân, ra phả xóa tên. Này, có lẽ quá quang ngon động. Bọn hắn lại là không hề nghĩ rằng, làm năm, bọn hắn thì từng đem Giả Tông tên, theo ra phả đi lên trừ qua. Giả Mẫu nghiêm nghị quát: "Ngươi dám?" Giả Tông tử tốn nói: "Lão nhân gia người đều có thể thử một lần, ngươi bây giờ tiếp người, ta hiện tại thì triệu tập tộc lão, tổ chức tộc hội, nhìn xem tộc lão nhóm hội sẽ không đồng ý đem Bảo Ngọc theo ra phả xóa tên." Nghe đến đó, Giả Mẫu trong lòng không khỏi lần nữa giật mình. Tên nghiệp chướng này, lòng dạ thật là độc ác. Bây giờ tên nghiệp chướng này mới vừa ở trong tộc thi hành biến đổi, phía dưới tộc chúng đều phải chỗ tốt, làm sao không hướng về cái này nghiệt xúc nói chuyện. Lúc này, Giả Mẫu ngược lại là thực sự không dám đánh cược, Giả Tông có dám hay không thật sự ngắt lời Bảo Ngọc chân, đồng thời đưa hắn theo ra phả xóa tên. Lỡ như hắn thật sự dám đâu, một sáng thật sự ra phả xóa tên, coi như hối hận thì đã muộn. Phẫn nộ rồi hồi lâu, Giả Mẫu mới nhớ tới quả trượng, nghiêm nghị nói ra: "Như Bảo Ngọc có nguy hiểm, lão bà tử cùng ngươi biết tay. Đi, chúng ta trở về." Dứt lời, Giả Mẫu trực tiếp dẫn người ngược lại mà đi. Giả Tông thấy thế, khoe miệng lướt qua một tia châm chọc chi sắc, cũng theo đó quay người rời đi. Chương 204, làm gì làm Tư Mã Ngưu chi thán. Chương 204, làm gì làm Tư Mã Ngưu chi thán. Giả Mẫu đám người thối lui, Giả Bảo Ngọc quả nhiên quỳ đủ một ngày một đêm mới được thả ra. Lúc đi ra, Giả Bảo Ngọc cả người đều nhanh hư cởi bỏ, nhìn qua hình như chỉ còn lại có một hơi. Giả Mẫu đám người bận bịu một bên khóc, một bên sai người thật tốt dơ lên trở về. Sau đó lại bận bịu mời đến ngự y quan sát. Ngự y sau khi xem, ngược lại là không nghiêm trọng lắm, sẽ không lưu lại bệnh căn. Chẳng qua đoán chừng trong vòng 10 ngày sợ là không xuống giường được, sau đó mở phương thuốc, nhường hắn thật tốt điều dưỡng. Đưa tiễn ngự y sau đó, Giả Mẫu, Vương phu nhân một nhóm khóc, một nhóm quên. Nhưng Giả Bảo Ngọc về sau lại chớ lại đi trêu chọc Giả Tông cái này nghiệt xúc. Hắn mặt lòng dạ hiểm độc lạnh, lục thân không nhận, lại không tha người. Giả Bảo Ngọc cũng là sợ, luôn miệng đáp ứng. Nghe nói Giả Chính tức giận còn muốn tới thu thập Bảo Ngọc, bị Giả Mẫu đuổi trở về. Mà Giả Bảo Ngọc thương thế trên người dưỡng tốt sau đó, trong lòng đã là đối với Giả Tông sản sinh tâm mang sợ hãi, không dám tiếp tục nghĩ đến Lâm gia đi, càng không có nghĩ qua phải ngay mặt hỏi Lâm muội muội tâm tư. Tất nhiên về sau không thể còn gặp lại, vậy liền toàn bộ làm như nàng chết rồi, tả hữu nàng chết rồi, thời gian này vẫn là phải qua. Mà mấy ngày này, Giả Tông một bên thế Lâm Như Hải bài độc, một bên mệnh Giả Hoàn giúp hắn chầm chậm vào Giả Bảo Ngọc. Như Bảo Ngọc còn dám đối với Lâm muội muội có tâm tư gì lời nói, Giả Tông nhất định phải làm cho hắn hiểu rõ, Đông Hoa vì sao hồng như vậy. Khi mà Giả Tông nghe được, Bảo Ngọc đã khiếp đảm sau đó, vậy thì yên lòng. Lại nói Lâm Như Hải trải qua không ngừng bài độc chữa trị sau đó, trạng thái cũng là càng ngày càng tốt. Một ngày này, Giả Tông là Lâm Như Hải trần bệnh sau đó, nhịn không được cười nói, chúc mừng nhạc phụ đại nhân. Lâm Như Hải nhìn Giả Tông, nhịn không được hỏi, có chi mà vui. Giả Tông không khỏi cười nói, nhạc phụ đại nhân, trải qua trong khoảng thời gian này bài độc, ngươi thận bên trong độc tố đã cơ bản bài không. Từ nay về sau, nhạc phụ đem có thể lại dương hùng phong, chẳng phải là thật đáng mừng. Nguyên lai Lâm Như Hải trúng rồi độc mạng tính, thể nội nhiều khí quan suy kiệt, đến sau đó đã là không thể nhân đạo. Nếu không, Lâm Như Hải tuổi tác kỳ thực cũng không lớn, cũng bất quá chừng 40. Con của hắn chết yểu sau đó, một mực không có lại muốn. Nguyên lai cũng không phải là không muốn, mà là cơ thể không thể. Bây giờ thận đã hoàn toàn khôi phục lại, lại là có năng lực lại muốn dòng dõi. Lâm Như Hải nghe, mặt mo đỏ ửng, trong lòng nhưng cũng là vui mừng. Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Lâm Như Hải cũng không muốn tuyệt hậu, bây giờ hắn cũng có thể nặng dương hùng phong, Lâm Như Hải làm sao không hỉ. Lâm Như Hải mặc dù chính thất giả mẫn qua đời, nhưng hắn vẫn là có mấy cái thị thiếp, bây giờ cũng đều mang đến kinh thành, cũng không chậm trễ hắn nối roi tông đường. Giả Tông còn nói thêm, nhạc phụ đại nhân, đối đãi ta lại mở một an bổ đơn thuốc, ngươi ăn sau đó, chắc chắn đại triển hùng phong. Chẳng qua ngươi bây giờ bệnh nặng mới khỏi, còn cần tiết chế mới tốt, không được túng dục quá độ. Nghe được Giả Tông lời nói, Lâm Như Hải không khỏi cười mắng, xéo đi, ngươi này không biết lớn nhỏ, đúng là mở lên trưởng bối trò đùa đến rồi. Giả Tông bỗng nhiên lại nói ra, đúng rồi, dựa, đến mai là ta muội muội thám xuân sinh. Nàng muốn mời Lâm muội muội quá khứ dự tiệc, còn chuẩn bị nhường Lâm muội muội tại đại quan viên sống thêm mấy ngày. Ta muội muội để cho ta mang hộ tin cho Lâm muội muội, mong rằng dượng dẫn khả. Giả Tông tự cấp Lâm Như Hải xem bệnh trong khoảng thời gian này, cũng không có ít thấy Lâm Đại Ngọc. Lâm Như Hải ngược lại là có chút khai sáng, cũng không có một bị ngăn cản. Bất quá, hắn rốt cục hay là phái nha đầu ở bên ngoài chằm chằm bảo. Chỉ cần Giả Tông dừng lại thời gian dài, liền sẽ vào nhà đuổi người, hay là phòng Giả Tông một tay. Lâm Như Hải và Giả Tông biết xong phương thuốc chi rồi nói ra, đi thôi, chẳng qua không cho phép vô lễ, không cho phép dừng lại lâu. Giả Tông trịnh trọng đồng ý nói, nhạc phụ đại nhân yên tâm, đây là tự nhiên. Không bao lâu, Giả Tông đi vào Lâm Đại Ngọc sân, vào phòng, liền đem Tử Quyên và nha đầu đuổi ra ngoài. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Đại Ngọc. Có lẽ là đã thành thói quen, Lâm Đại Ngọc lườm một cái, lại cũng không có ngăn lại hắn. Giả Tông đem thám xuân qua sinh muốn mời nàng quá khứ dự tiệc sự việc có nói một phen. Nghe nói như thế, Lâm Đại Ngọc không khỏi nghi ngờ hỏi, tam muội muội sinh nhi không phải mùng 3 tháng 3, sớm liền đi qua sao? Phải không? Giả Tông cũng không từng lưu ý đến điểm này, đến mai vốn cũng không là thám xuân sinh. Hắn chỉ là muốn nhường Lâm Đại Ngọc đi đại quan viên ở mấy ngày. Giả Tông không khỏi cười nói, là tam muội muội nhớ ngươi, cho ngươi đi đại quan viên ở mấy ngày, các ngươi tỷ muội nhóm cùng nhau trò chuyện, nàng nói rất lâu chưa từng nhìn thấy ngươi đấy. Lâm Đại Ngọc nghe được, không khỏi thở dài, có thể thấy các ngươi là huynh muội, thu về băng lửa gạt ta. Đáng thương ta cũng không có tỷ muội huynh đệ, ngay cả xương mẫu đều chưa từng có. Lâm Đại Ngọc vốn là muốn trêu chọc Giả Tông, nhưng mà nói đến phần sau, lại vành mắt phím hồng, nhớ ra chuyện thương tâm, suýt nữa rơi lệ. Giả Tông đội cười nói, bây giờ dượng đã đến kinh thành, Lâm muội muội cần gì phải làm Tư Mã Ngưu chi thắng đâu? Tư Mã Ngưu là Khổng Tử đệ tử, từng cảm thán qua, trên đời này người người cũng có huynh đệ, thì ta không có à? Tử Hạ thì khuyên bảo hắn nói, ngươi thông minh hiếu học, học thức bên bác, lại xoáy lại có tài hoa, đại trượng phu sợ gì không huynh đệ ư? Tứ Hải giai huynh đệ. Giả Tông lại bám vào Lâm Đại Ngọc bên thai thì thầm nói ra, lại nói, ngươi bây giờ không có huynh đệ tỷ muội, nói không chừng qua 1-2 năm liền có. Lâm Đại Ngọc trong lúc nhất thời còn chưa từng lĩnh ngộ đến, nhịn không được cười nói, ngươi lại đang nói cái gì mê sảng? Sao sinh qua 1-2 năm thì có? Giả Tông cười nói, bây giờ nhạc phụ đại nhân thân thể đã tốt đẹp, nói không chừng đến sang năm, ngươi liền sẽ có đệ đệ muội muội xuất thế, sao lại không thể có đâu? Lâm Đại Ngọc nghe, nhịn không được đỏ mặt hỏi, Tông Tam ca, quả nhiên như vậy? Giả Tông cười nói, tự nhiên là thật, ta bao lâu lừa qua ngươi đây? Lâm Đại Ngọc nghe, trong lòng lại là hoan hỉ không thôi. Nếu là 2 năm nay, chính mình quả thực năng lực có đệ đệ muội muội liền tốt, không những mình có bạn, sẽ không như thế cô đơn, phụ thân cũng có sau. Hai người lại nói mấy câu, bên ngoài liền có tiểu nha đầu tử họ Khan. Cái này nhất định là Lâm Như Hải phái tới giám thị bọn hắn tiểu nha hoàn. Tức giận Giả Tông tại Lâm Đại Ngọc cái chán nhẹ nhàng hôn một cái, phương mới rời khỏi. Lâm Đại Ngọc mặt mũi tràn đầy hờn dỗi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, đưa hắn đưa ra cửa đi. Đến ngày thứ hai, Lâm Đại Ngọc quả nhiên đi đại quan viên, cùng tỷ muội nhóm một chỗ nói chuyện. Phía sau, lại tại bên trong đại quan viên dừng mấy ngày. Mà Giả Tông, vì ở tới gần, lúc gặp mặt tự nhiên càng phát ra nhiều hơn. Thời gian ngày ngày qua khứ, trong lúc bất chi bất giác, chính là đi tới tháng 8. Tháng 8 trung thu ngày hội, tháng 8 mùi hoa quế, hay là ăn con cua tốt thời tiết. Chẳng qua đối với Giả Tông mà nói, quan trọng nhất tự nhiên chính là thi hương. Bước vào sau 8 tháng, Giả Tông mặc dù tự giác đã chuẩn bị thỏa đáng, trong lòng nhưng cũng là khẩn trương lên. Chẳng những là chính Giả Tông, chính là bên cạnh hắn nha hoàn tử, vậy đều đi theo khẩn trương lên. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian khoảng cách thi hương từng ngày tới gần. Chương 205, thi hương chương 205, thi hương rất nhanh, thời gian chính là đi tới ngày mùng ngày 5 tháng 8. Một ngày này, sao chép quan cùng đối với đọc quan xuất lĩnh bộ hạ bí thư đầu trước tiến vào trường thi. Lúc này muốn đối bọn họ tiến hành soát người, trừ ra cần thiết trang phục cùng một số đồ ăn, vật phẩm khác cũng là cấm mang theo đi vào. Thi hương chính thi trận đầu là ngày mùng ngày 9 tháng 8 bắt đầu thi. Ngày mùng ngày 8 tháng 8, thí sinh muốn trước giờ bước vào trường thi. Vì thi hương không thể so với trước mặt thi đồng sinh. Tham gia thi hương nhân số, đây thi đồng sinh không biết nhiều ra bao nhiêu tới. Nếu là sơ cửu nhật mới vào thi trạng, sợ là một ngày thời gian người đều vào không hết. Thi hương nhưng nói là tất cả thi khoa cử quá trình bên trong, độ khó lớn nhất một quan. Bởi vậy cũng có kim cử nhân ngân tiến sĩ lời giải thích. Ngày mùng ngày 8 tháng 8, Linh Quốc phủ bên ngoài, Giả Tông lên xe ngựa. Triệu Di Nương, còn có trong viện nha đầu tử, cũng một đưa thẳng xuất phủ tới. Lâm Đại Ngọc sợ lời đồn địa đặt, không hề đến tiễn hắn. Lại là tại Tiêu Tương quán cửa đưa mắt nhìn, mặc dù không nhìn thấy Giả Tông thân ảnh, Lâm Đại Ngọc vẫn đang trong lòng yên lặng vì hắn cầu phúc. Đi vào trường thi cửa, và pháo phát tam hảo sau đó, trường thi cửa lúc này mới mở ra. Tiếp đó, trải qua một loạt kiểm tra và thủ tục sau đó, Giả Tông cuối cùng tiến vào trường thi. Thi hương trường thi, tại bên trong cống viện tử hành. Mỗi 3 năm mới bắt đầu dùng một lần. Và giám khảo tiến vào riêng phần mình số báo danh sau đó, bên ngoài bắt đầu minh tháo, sau đó phủ kín trường thi. Đang thi 3 ngày thời gian bên trong, tất cả mọi người không được rời sân. Mà hôm nay, mới mùng 8 tháng 8 mà thôi, còn phải đợi đến ngày mai, mới biết chính thức bắt đầu thi. Trong trường thi, các thí sinh phản ứng các đều không một. Có nóng nảy, có căng thẳng, có hưng phấn. Mà Giả Tông, lại là có thể chịu được tính tình, thậm chí một ngày này còn đánh nhiều lần bắt và cầm. Cuối cùng đến tối, Giả Tông ngủ một giấc, cuối cùng nhịn đến ngày mùng ngày 9 tháng 8. Sơ cựu trước kia, trường thi liền có người chuyên bắt đầu cấp cho đáp đề dùng giấy, còn có in khảo để bài thi. Đồng thời, lần nữa kiểm tra bước vào hào xá thí sinh có phải bản thân, kiểm tra sau khi kết thúc tại bài thi thượng đắp lên đúng con dấu, xưng là đối hiệu trạng. Ngày thứ nhất đề thi là tứ thư tam đề họa theo một đề. Bây giờ Giả Tông bát cổ văn đã đạt đến đại thành cảnh giới, viết lên bát cổ đến, đối với hắn đến không hề khó khăn. Hắn thậm chí còn có công phu đối với này ba đạo đề mục, tinh điều tế chắc một phen. Lúc chiều, Giả Tông liền tại trên giấy nháp, hoàn thành tất cả đề mục. Sau đó bắt đầu sao chép đến bài thi bên trên. Mà sơ cựu buổi tối là cho phép sử dụng đến tiếp tục tắt đáp. Giả Tông sớm đáp xong đề mục, tự nhiên là không cần đến điểm đến tiếp tục thức đêm đáp đề. Chẳng qua trong trường thi, ngược lại là có hơn phân nửa thí sinh cũng tại điểm đến, múa bút thành văn. Mà Giả Tông thì là ngon lành là ngủ một giấc. Đến mùng 10 buổi sáng, chừng 6 giờ minh phong pháo hiệu cũng tấu nhạc, giám khảo tuyên bố kiểm tra kết thúc, chậm nhất người vậy nhất định phải tại cái kia nhật trạm vạng tối trước đó đưa ra bài thi. Bọn hắn đem chữ khải sao chép đáp án chính văn cùng bản nháp giao cho trong trang trí công đường, các huyện điểm đường xử lý. Đem bài thi đưa ra bị cuốn quan về sau, là được cầm tới tên là chiếu xuất tiên trúc chế được môn cho phép bài. Thu thập xong hành lý, chờ đợi tụ tập đến nhất định nhân số về sau, là có thể kết thành một đội, khai môn rời trường thi. Mỗi nhận được một phần bài thi, bị cuốn quan đều muốn kiểm tra trong đó có hay không có làm trái quy tắc chỗ. Đến tận đây, trận đầu kiểm tra kết thúc. Liên tiếp tại trường thi dừng 2 đêm bên trên, ra trường thi, Giả Tông nhịn không được sinh ra một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Về đến Ninh Quốc phủ sau đó, Giả Tông thống khoái tắm nước nóng. Mai phu nhân theo thường lệ không có hỏi Giả Tông thi làm sao, thậm chí ngay cả Tỷ Văn, Hồng Tụ Hương Lăng ba cái nha đầu tử đều chưa từng hỏi. Mà Giả Tông trong nhà chỉ qua một ngày thời gian, liền muốn lần nữa đi trường thi, tiến hành trận thứ 2 kiểm tra. Trận thứ 2 kiểm tra, thi là ngũ kinh đề mục, còn có chiêu, phán, biểu, nói với công văn một tiên. Ngũ kinh đề mục cũng không cần nói, về phần công văn sáng tác, đối với Giả Tông mà nói thì càng không thành vấn đề. Rốt cuộc, hắn chẳng những có khấu tướng vi sư, chính là Lâm Như Hải, cũng nhiều có chỉ điểm. Bởi vậy, nay trận thứ 2 kiểm tra đối với Giả Tông mà nói cũng là như cá gặp nước. 3 ngày sau, trận thứ 2 kiểm tra thi xong, ra trường thi, Giả Tông cảm giác được thật sâu mệt mỏi. Mà cái khác thí sinh càng là hơn hình dung tiểu thụy, hình dung mệt mỏi. Lại là ở nhà nghỉ ngơi một nhật, thời gian đi vào ngày 14 tháng 8, Giả Tông lần nữa bước vào trong trường thi, tiến hành cuối cùng một hồi kiểm tra. Cuối cùng một hồi, thi là xét luận. Xét luận là cho ra một đạo bản chiều gặp phải vấn đề, để ngươi tiến hành phân tích, đồng thời cho ra phương án giải quyết. Nay trận thứ 3 kiểm tra, lãnh môn tử đệ thường thường hội 10 phần thua thiệt. Vì ngươi bọn hắn con đường có hạn, khó mà thăm dò triều đỉnh cái bây thế cùng triều đường độc tính. Mà đúng Giả Tông mà nói, này hoàn toàn không tồn tại cái này vấn đề. Giả Tông lại là nhẹ nhàng thoải mái đáp xong đề mục. Nhìn đến ngày 16 tháng 8, cuối cùng nộp bài thi, ra trường thi. Xã này thí khảo thử, muốn kiểm tra 3 trận, mỗi chàng 3 ngày. Tổng cộng cửu thiên thi tiếp theo, cả người đều nhanh thi khét. Ngay cả hắn kiểu này tố chất thân thể cũng không chịu được nổi, thì chớ đừng nói chi là mặt khác những cái kia tay trói gà không chặt bệnh diện thư sinh. Thi xong bệnh nặng một hồi thí sinh, có khối người. Giả Tông ngược lại là còn tốt, về đến Linh Quốc phủ sau đó, tắm rửa xong, ăn một bữa lớn, sau đó ngon lành là ngủ mở giấc. Sau khi rời giường, Giả Tông chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh khí thần hoàn toàn khôi phục lại. Lần này, Mai phu nhân mới không kịp chờ đợi đem Giả Tông kêu đi. "Tông ca nhi, lần này ngươi cảm thấy thế nào, có thể hay không thi đậu?" Giả Tông bất đắc dĩ nói ra, "Nương, ta chỉ có thể nói ta tận lực, không dám nói nhất định năng lực thi đậu." Giả Tông tự giác đáp cũng không tệ lắm, nhưng quả thực không dám hứa chắc nhất định có thể thi đậu. Rốt cuộc, thi hương cạnh tranh thật sự là thái kịch liệt. Tham gia thi hương thí sinh, khoảng chừng trên vạn người. Mà cuối cùng, chỉ trúng tuyển hơn 300 người, tỷ lệ trúng tuyển không sai biệt lắm là 31. Giả Tông cũng không dám nói, tại đây hơn 1 vạn thí sinh bên trong, hắn thì nhất định có thể danh liệt 300 người đứng đầu. Mà thi hương vậy vì thí sinh đông đảo, khoảng chừng hơn 1 vạn thí sinh tham gia kiểm tra. Bởi vậy sửa cuốn tốc độ, muốn so trước đó mặt thi đồng sinh, chậm rất nhiều. trước sau muốn một tháng công phu mới biết thiết bảng. Bởi vậy, thi xong sau đó, Giả Tông ngược lại là thực thanh nhàn mấy ngày. Chẳng qua rất nhanh, Giả Tông lại bắt đầu căng lên. Như lần này thi không trúng thì cũng thôi đi, nếu là có thể thi bên trong, đến sang năm tháng 2, muốn tham gia thi hội. Thi xong thi hội, chỉ còn lại cuối cùng một hồi thi đỉnh. Thi lại xong, về sau thì không cần lại liều mạng như vậy can tứ thư ngũ kinh cùng bát cổ văn. Giả Tông đối với tứ thư ngũ kinh cùng bát cổ văn, từ trước đến giờ liền không có nhiệt tình yêu thương, chỉ là đem trở thành một khối nước cờ đầu mà thôi. Thời gian trong lúc bất chi bất giác quá khứ, nhưng vào lúc này, Tiết gia còn có Vinh Quốc phủ mấy nhà thân thích, thì là cùng nhau tới, cùng đi đến Vinh Quốc phủ bên trong. Nguyên lai Hình phu nhân chi anh trai và chị dâu mang theo nữ nhi tụ khói vào kinh tìm tới Hình phu nhân, khả xảo Phượng tỷ chi huynh Vương nhân vậy chính vào kinh, hai thân ra một chỗ đánh giúp đến rồi. Đi đến nửa đường đỗ thuyền lúc, chính gặp phải Lý Hoàn Chi và Thẩm, mang theo hai cái nữ nhi đại danh Lý Văn, lần tên Lý Khởi, cũng tới kinh. Chương 206, Mộng Vái chương 206, Mộng Vái mọi người tự lên, lại là thân thích, bởi vậy ba nhà một đường đồng hành. Sau có Tiết Bản Chi theo đệ Tiết Hoa, bởi vì làm năm phụ thân tại kinh lúc, đã xem bảo muội Tiết Bảo Cẩm gả cũng bên trong con trai Mai Hàn Lâm là cưới, đang muốn vào kinh phát gả. Nghe được Vương Nhân vào kinh, hắn vậy sau đó mang theo muội tử chạy đến. Cho nên hôm nay tụ họp, tới chơi ném mọi người thân thích. Thế là mọi người chào tự qua, Giả Mẫu, Vương phu nhân cũng hoan hỉ rất. Giả Mẫu bởi vì cười nói, chả trách hôm qua buổi tối hoa đèn phát nổ lại bạo, kết lại kết, nguyên lai đáp lời hôm nay. Một mặt tự chút ít việc nhà, một mặt xem mang tới lễ vật, một mặt mệnh lưu rượu và thức ăn. Lại nói chúng nữ trong, nhị phòng Tiết gia Tiết Bảo Cẩm, bộ dáng cực kỳ xuất chúng, đúng là ngay cả Tiết Bảo Thoa cũng hạ thấp xuống. Giả Mẫu nhất là trông mặt mà bắt hình dong, thấy vậy Tiết Bảo Cẩm liền thích ghê gớm. Đúng là buộc Vương phu nhân nhận con gái nuôi. Giả Mẫu lại cùng Hình phu nhân nói, ngươi chất nữ nhi cũng không cần nhà đi, trong biên ở vài ngày dạo chơi lại đi. Hình phu nhân anh trai và chị dâu trong nhà nguyên gian nan, cái này lên kinh, nguyên cầm là Hình phu nhân cùng bọn hắn trị phòng xá, giúp vào mẹo, nghe nói như thế, há không muốn. Hình phu nhân liền đem tụ khói giao cho Phượng tỷ. Phượng tỷ tính toán được trong vườn tỷ muội nhiều, tính tình không đồng nhất, mà lại không tiện khác tiết một chỗ, chi bằng đưa đến nên xuân một chỗ đi, thẳng ngày sau Hình tụ yên có chút không thoại nguyện chuyện, cho dù Hình phu người biết, cùng mình vô can. Bất quá, đại quan viên lại là phía Đông Ninh quốc phủ. Bây giờ ngay cả Giả Bảo Ngọc còn không thể nào vào được đại quan viên, lão tổ tông, Vương phu nhân đám người, mặc dù Tông Ca Nhi chưa nói không để các nàng vào. Nhưng mà lão tổ tông, Vương phu nhân đám người cũng cảm thấy chẳng ấy, ngày thường vậy cũng không vào đi qua đại quan viên. Nếu là đem người thu xếp vào trong, không thiếu được phải đi qua Tông Ca Nhi dẫn khả. Nghĩ đến đây, Vương Hy Phượng liền để Giả Liễn đến Đông phủ, đi cho Giả Tông nói lên một tiếng. Vương Hy Phượng trong lòng còn sợ Giả Tông không đồng ý, cái này Tông lão tam, tâm nhãn đây châm mũi còn nhỏ. Cũng bởi vì lúc trước Vinh Quốc phủ bên này đưa hắn trừ phổ đi tộc, nhường tâm hắn tồn oán hận, khắp nơi nhằm vào Vinh Quốc phủ. Lần này sợ là cũng chưa chắc đáp ứng. Không ngờ Giả Liễn đi Ninh Quốc phủ nói chuyện, Giả Tông dường như không chút do dự, chính là đồng ý xuống dưới. Sau đó, Hình tụ Yên còn có Tiết Bảo Cẩm, liền tiến vào đại quan viên bên trong. Hình tụ Yên tiến vào nên xuân trong viện, Tiết Bảo Cẩm tiến vào Tiết Bảo Thoa trong viện. Giả Mẫu Vương phu nhân nhân tố hỉ lý hoàn hiền lành, lại trẻ tuổi thủ tiết, làm cho người kính phục, nay gặp hắn quả thẩm đến, liền không chịu làm nàng bên ngoài ở kia Lý Thẩm mặc dù 10 phần không chịu, bất đắc dĩ Giả Mẫu khăng khăng không theo, chỉ phải mang theo Lý Văn, Lý Khởi tại Đạo Hương thôn ở lại. Lại nói Giả Mẫu 10 phần yêu thích Tiết Bảo Cẩm, địa bộ bên trên còn tốt, liền lôi kéo Tiết Di Mụ hỏi tuổi của nàng canh bát tự cũng trong nhà tình hình. Tiết Di Mụ độ nó ý nghĩ, ước chừng là muốn cùng Bảo Ngọc cầu xứng. Tiết Di Mụ trong lòng cố giả toàn nguyện, chỉ là đã hứa qua mai ra, bởi vì Giả Mẫu chưa nói rõ, chính mình cũng không tốt định ra. Liên nửa nôn nửa lộ nói cho Giả Mẫu nói, đáng tiếc đứa nhỏ này không có phúc, năm trước phụ thân nàng liền không có. Nàng từ nhỏ nhi gặp việc đời ngược lại nhiều, đi theo cha mẹ của nàng bốn sơn ngũ nhạc cũng đi khắp. Phụ thân nàng là tốt vui, các nơi bởi vì có mua bán, mang theo gia quyến, cái này tỉnh đi dạo một năm, sang năm lại đi kia một tỉnh đi dạo nửa năm, cho nên thiên hạ mười phần, đi rồi có năm sáu ngừng. Năm đó ở chỗ này, đem nàng cho phép Mai Hàn Lâm nhi tử, lại năm thứ hai phụ thân nàng thì qua đời, mẫu thân hắn lại là đám chứng. Giả Mẫu nghe thấy đã có người ta, vậy cũng không nhắc lại. Mọi người lại rảnh rỗi bảo một hồi phương tán. Tan cuộc sau đó, Tiết Di Mụ cũng không trở về Lê Ngư viện, mà là đi bọn hắn Tiết ra phía ngoài nhà. Tiết Bản tình cờ ở nhà, nhìn thấy Tiết Di Mụ sắc mặt khó coi, không khỏi hỏi, mẹ, ngươi sắc mặt sao khó coi như vậy? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hồi lâu, Tiết Di Mụ mới là nói ra, hôm nay Giả phủ lao thái thái, còn muốn đem Bảo Cẩm nói cho Bảo Ngọc. Nghe được câu này, Tiết Bản không khỏi cười nhạo nói, đừng nói Cẩm muội muội đã hứa gả cho Mai gia, chính là chưa từng gả nhập Mai gia đi, vậy nhất định không thể gả cho Bảo Ngọc tên phế vật kia. Đúng rồi, mẹ, vụ này việc hôn nhân không thành thì cũng thôi đi, ngươi sắc mặt vì sao khó coi như vậy? Hẳn là bọn hắn còn nói lời gì quá đáng hay sao? Tiết Di Mụ không khỏi thở dài nói ra, ta buồn ở đâu là sự tình này, ta buồn chính là ngươi muội muội việc hôn nhân. Trước đó vài ngày, Giả phủ thì cho Bảo Ngọc hướng Lâm gia cầu hôn, mà cuối cùng Lâm gia thì là đồng ý Đông phủ Tông Ca Nhi. Mẹ ước chừng hết rồi Lâm nha đầu, bọn hắn tự nhiên sẽ hướng muội muội của ngươi để hôn. Lại không liệu mấy tháng này công phu, bọn hắn đều chưa từng đến tới cửa cầu hôn. Hôm nay thấy vậy ngươi cầm muội muội, càng là hơn trực tiếp muốn hướng ngươi cầm muội muội cầu hôn. Tiết Bảo Cầm đã gả con trai Mai Hà Lâm, tự nhiên không thể gả cho Bảo Ngọc. Chỉ là kể từ đó, nhưng cũng đoạn mất Tiết Di Mụ niệm tưởng. Chẳng lẽ lại giả ra trước cầu hôn Bảo Cầm, nghe được Bảo Cầm có người ta sau đó, quay đầu nhắc lại thân Bảo Thoa hay sao? nay chẳng phải là nói rõ Bảo Thoa so ra kém Bảo Cầm, chỉ là rơi vào đường cùng bị tuyển. Bởi vậy, giả ra tại cầu hôn Tiết Bảo Cầm sau đó, sợ là liền sẽ không lại hướng nhà bọn hắn cầu hôn. Tiết Bàn nghe được Tiết Di Mụ sau đó, trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng, mảnh cân nhắc tỉ mỉ hồi lâu, lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn không khỏi tức miệng mắng to, Vinh Quốc phủ đám kia bạ lùn, thực sự là khinh người quá đáng. Như đổi kia 2 năm tính tình, ta không phải để trên đao môn chặt bọn hắn không thể. Mẹ, chuyện này, nói đến cũng là trách ngươi, ngươi này lão lẩm cẩm. Lần trước ngươi nếu nghe ta, muội muội đã sớm hứa gả cho Tông Ca Nhi, nơi nào còn có này rất nhiều chuyện. Tiết Di Mụ không khỏi mắng, ngươi này nghiệt trướng, nói rất đúng cái gì vô liêm sỉ lời nói. Ai cũng có trước sau mắt không thành, khi đó ta làm sao sẽ biết Tông Ca Nhi có thể kế thừa Ninh Quốc phủ tước vị, đồng thời chính mình còn kiếm lời tước vị đâu. Bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng, bây giờ ta buồn, là muội muội của ngươi việc hôn nhân, như là không thể gả vào giả phủ đi, đi đâu cho muội muội của ngươi tìm môn tốt việc hôn nhân đâu. Tiết Bảo Thoa tuổi tác, quả thực không nhỏ, đã sớm qua cập kề chi niên. Phóng ở thời đại này, đã là đại cô nương, như lại chỉ hoãn 1-2 năm công phu, vậy coi như là gái lỡ thì. Nguyên bản Tiết Di Mụ đem bảo cũng đặt ở giả phủ trên người, lại không liệu giả phủ đúng là cứ vậy mà làm một màn này ra đây. Bây giờ vậy không phải do Tiết Di Mụ không nội. Tiết Bằng nghe, nhịn không được nói ra, mẹ, muội muội việc hôn nhân, ngươi thì không cần lo, ta tự sẽ vì nàng tìm một môn tốt việc hôn nhân tiếp theo. Đại quan viên bên trong, lại nhiều mấy cái tỉ muội, quả thực náo nhiệt lên. Chẳng qua những thứ này náo nhiệt, ngược lại là cùng giả tông cũng không có bao nhiêu quan hệ. Vì giả tông vì tránh hiểm nghi, tùy tiện có phải không đi đại quan viên bên trong. Một ngày này, giả tông đang tại trong nhà đọc sách, Tiết Đại lại là tới trước bẩm báo, nói là nhị phòng Tiết gia Tiết Khoa công tử tới trước tiếp. Tiết Khoa tới bái phòng. Giả tông ngược lại cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn cùng Tiết gia quan hệ vô cùng tốt, Tiết Khoa vào kinh thành, thân thích trong lúc đó có đi lại cũng đúng chuyện thường. Bởi vậy, giả tông liền mệnh Tiết Đại đem Tiết Khoa mời vào đến trong thư phòng. Chương 207, ẩn tàng thật sâu chương 207, ẩn tàng thật sâu không bao lâu, Tiết Đại chính là mang theo Tiết Khoa tiến vào trong thư phòng. Giả tông phát hiện, Tiết Khoa một tấm mặt chữ quốc, tướng mạo đây Tiết Bản càng hơn một bậc, nhìn qua trung thực tin cậy. Tiết Khoa thấy vậy giả tông, không khỏi cười nói, tông minh đệ đủ loại sự tích, như sấm bên hai. Quả thật là nghe danh không bằng gặp mặt hơn hẳn nổi tiếng. Giả tông cười nói, Tiết Đại ca quá khen rồi, nhanh mời ngồi xuống nói chuyện. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, sau đó chuyện phía một phen. Một khắc đồng hồ sau đó, giả tông đối với Tiết Khoa, không khỏi có chút lau mắt mà nhìn lên. Tiết Khoa là Tiết Bảo Cầm ca ca, Tiết Bảo Cầm thì từng đi theo phụ thân, tất cả đại hạ, 10 trong đỉnh, ngược lại là đi qua 6-7 đỉnh. Mà này Tiết Khoa, đi qua chỗ, đúng là đây Tiết Bảo Cầm càng nhiều. Tất cả đại hạ, hắn dường như cũng đi khắp. Bởi vậy hắn kiến thức chi bên bác, chính là giả tông, cũng vì đó lau mắt mà nhìn. Nếu không phải giả tông có hậu thế thông tin nổ tung mang tới kiến thức, chỉ sợ ngược lại là thực sự sẽ bị hắn cho làm hạ thấp đi. Giả tông không biết là, giờ phút này Tiết Khoa nội tâm, thì là càng thêm giật mình. Quái đạo nhân nói, tú tài không ra khỏi cửa, liền biết chuyện thiên hạ. Này giả tông, từ trước đến giờ chưa từng đi ra kinh thành, lại giống như đi qua thiên hạ chỗ có địa phương đồng dạng. Bất kể chính mình nói lên chỗ kia nhân văn văn hóa hoặc là phong thổ, hắn đúng là dường như không gì không biết, không gì không hiểu. Vị này tông tam gia, ngược lại là so với chính mình nghe được, càng thêm lợi hại hơn nhiều. Đã là như thế, ngược lại là có thể yên tâm và hợp tác rồi. Kỳ thực Tiết Khoa phen này nói chuyện, cũng là đối với giả tông cố ý thăm dò. Nếu là đổi thành cái khác lần đầu tiên gặp mặt người lạ, Tiết Khoa đương nhiên sẽ không nói nhiều lời như vậy. Bây giờ thăm dò hoàn thành, Tiết Khoa không khỏi nói ra, tông huynh đệ, ta lần này đến nhà thăm, ngược lại là có một chuyện làm ăn, nghĩ hợp tác với tông huynh đệ. Tiết Khoa lời nói này, ngược lại để giả tông tò mò. Hắn cùng Tiết gia, thân mình thì có sinh ý hợp tác. Phấn son làm ăn, chính là bọn hắn cùng nhau làm. Này Tiết Khoa tìm tới chính mình, đồng thời muốn hợp tác với mình làm ăn. Đây là muốn bỏ qua một bên Tiết gia, hay là có cái khác làm ăn? Trong lúc nhất thời, giả tông ngược lại là tò mò. Giả tông không khỏi hỏi, không biết Tiết đại ca nghĩ hợp tác với ta cái gì làm ăn, xin lắng hay nghe. Tiết Khoa nói ra, tự nhiên là phấn son làm ăn, ta muốn hải ngoại số định mức. A. Tiết Khoa lời nói, lần nữa vượt quá giả tông ngoài ý liệu. Tiết gia lại còn làm hải ngoại làm ăn. Nếu là như vậy lời nói, này Tiết gia nội tình, chỉ sợ so với chính mình nhìn thấy, còn phải thâm hậu nhiều a. Tiết gia làm ăn, đúng là làm được hải ngoại đi. Chắc hẳn này hai phòng phân ra lúc, đại phòng phân đến Tiết gia trong nước làm ăn cùng hiệu bơn. Mà nhị phòng phân đến, chính là hải ngoại làm ăn. Nghĩ đến đây, giả tông không khỏi nói ra, Tiết đại ca chi ngôn, ta ngược lại thật ra có chút khó hiểu. Này phấn son làm ăn, vốn là có các ngươi Tiết gia số lượng, ngươi như muốn làm này hải ngoại làm ăn, một mực đi tìm bản đại ca đi cũng được, làm gì tới tìm ta đâu. Bọn hắn một nhà người, tự nhiên muốn dễ dàng hơn một ít. Tiết Khoa nghe thì là cười nói, tông huynh đệ, căn cứ ta nắm giữ thông tin, này phấn son làm ăn chính là tông huynh đệ một tay sáng tạo dựng lên. Cho đến hôm nay, mặc dù tông huynh đệ cũng không quản sự, thế nhưng làm ăn này hay là vì tông huynh đệ làm chủ đạo. Câu Phật tự nhiên yêu cầu chân Phật, bởi vậy ta mới trực tiếp tìm được rồi tông huynh đệ. Giả tông thật sâu liếc nhìn Tiết Khoa một cái, sau đó hỏi, nguyên lai Tiết đại ca còn trong bóng tối điều tra qua ta. Tiết Khoa vội bồi lên nói, mong rằng tông huynh đệ thứ lỗi, cái gọi là thường trường như chiến trường, chỉ có biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Chẳng những là tông huynh đệ, chính là những nhà khác hiệu bơn, ta cũng đều điều tra qua. Thậm chí này trong kinh thành một ít thông tin, vậy đều có chỗ thu thập. Nghe đến đó, giả tông trong lòng không khỏi khẽ động. Tiết Khoa lời nói này cũng không phải là đang quét quang, mà là muốn ở trước mặt mình hiện ra thực lực. Giờ khắc này, Giả Tông mới phát hiện, mình bị ấn tượng đầu tiên lừa gạt, trông mặt mà bắt hình dong, thật chứ không được. Vị này Tiết Khoa, thâm tàng bất lộ a. Này Tiết Khoa nắm giữ trong tay thế lực, sợ là đã vượt xa đại phòng. Vị này sợ cũng là có dạ tâm người. Chẳng qua Giả Tông ngược lại cũng không sợ đối phương có dạ tâm. Hai bên hợp tác, chẳng qua là theo như nhu cầu thôi. Đồng thời đối phương là làm hải ngoại làm ăn, hai bên cũng không có cái gì xung đột lợi ích, ngược lại là có thật nhiều có thể hợp tác chỗ. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi cười nói, Tiết đại ca làm người hào sảng, này hợp tác, đương nhiên đều có thể, chẳng qua bên trong một ít chi tiết, còn cần lại đi trao đổi mới là. Nghe Giả Tông đồng ý tiếp theo, Tiết Khoa cũng là thở phào một hơi đến, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Tiếp đó, hai người thì một chút hợp tác chi tiết, kiên nhẫn trao đổi lên. Tầm nửa ngày sau, vừa rồi bàn bạc thỏa đáng. Mà này, vậy chẳng qua là bước đầu hợp tác mà thôi. Tiếp đó, còn muốn ký kết khế thư. Tiếp đó, Tiết Khoa lại hướng Giả Tông để lộ một chút bọn hắn cái khác một ít hải ngoại làm ăn. Nguyên lai bọn hắn hải ngoại làm ăn làm cực lớn, dường như cái gì kiếm tiền thì làm cái đó. Giả Tông ước đoán Tiết Khoa trong lời nói tiết lộ ra ngoài ý nghĩa, ước chừng đoán được Tiết Khoa dụng ý hắn ước lượng là muốn trừ phấn son bên ngoài, lại triển khai phương diện khác hợp tác. Nói ví dụ, hắn ở đây hải ngoại mua sắm đi vào, còn có hương liệu, da lông, bảo thạch này một ít quý báu thương phẩm, muốn cùng Giả Tông tìm kiếm hợp tác. Cái này khiến Giả Tông ngược lại là có một ít khó hiểu. Này chút kinh doanh, Tiết Khoa này nhị phòng hợp tác với đại phòng lên, chẳng phải là tốt hơn? Như thế nhìn tới, này nhị phòng cùng đại phòng trong lúc đó, sợ cũng là có một ít khập khiễng. Giả Tông cũng không nguyện ý tìm tòi nghiên cứu tiết ra chuyện nhà sự việc, mà hiện nay hắn cũng không có muốn lần nữa phóng đại buôn bán ý nghĩ. Bây giờ riêng là phấn son chia làm, lại thêm cồn mang tới lợi nhuận, đã đầy đủ nhiều. Bang Ninh Quốc phủ thực lực trước mắt, trông coi những tài phú này, liền đã có chút chói mắt. Nếu là lại tiếp tục phóng đại, chưa hẳn liền có thể trông coi được. Chẳng qua Giả Tông ngược lại cũng không có một nói từ chối. Này chút kinh doanh, hiện tại không làm, về sau chưa hẳn cũng không cần làm. Giả Tông sai người đặt mua tiệc rượu, lưu Tiết Khoa ăn cơm, lúc này mới đều vui mừng mà tán. Lại nói Tiết Khoa sau khi rời khỏi, trở về Tiết Trạch. Tiết Bản tất nhiên đã rời xa Lê Hương viện, Tiết Khoa là ngoại nam, tự nhiên cũng sẽ không vào ở Giả gia đi, từ vậy tiến vào Tiết gia đại phòng trong trạch tử. Tiết Khoa sau khi trở về, không bao lâu, Tiết Bảo Cầm vậy rời đại quan viên, thì thầm đến rồi Tiết phủ. Hai huynh muội cái gặp mặt sau đó, Tiết Bảo Cầm không khỏi hỏi, huynh trưởng hôm nay thấy vậy đồng phụ Giả Tông, ngươi cảm thấy một thân làm sao? Tiết Khoa không khỏi khen, muội muội, tông minh đệ người, thật coi người đời kiệt vậy. Hán khí độ học thức, mai huynh trưởng bình sinh nghĩ thấy. Tiết Bảo Cầm nghe, không khỏi hé môi cười nói, ta còn là lần đầu tiên nghe huynh trưởng như thế tán dương một người đâu. Ta ngược lại nổi hứng tò mò, vị này tông tam gia đến tột cùng là nhân vật thế nào, có thể được huynh trưởng như thế tán dương. Tiết Khoa không khỏi nói ra, muội muội ngươi tuyệt đối không thể như thế, ngươi đã hứa gả cho Mai gia, làm thế nào ra chuyện thế này đến?